Chương 57. Ngươi nói là cái này giấu răng cũng là Lý Hùng cắn. Toàn thân khí huyết suy kiệt, rất nhỏ nào chấn động, trong lờ ổ gờ ngực chảy máu, xương sườn bốn cái đứt gãy, nội bộ khí quan rất nhỏ tổn thương, phần lưng da lớn diện tích chảy ra, tay phải nghiêm trọng gãy xương. Lăng Hải thành phố đệ nhất bệnh viện nhân dân, y sĩ trưởng chính cầm Trần Huyền toàn thân bệnh lịch. Một bên, Lý Vệ Quốc nhìn về phía Trần Tứ Hải. Đây là ngươi nói không có việc gì. Chiếu tình huống này tiểu tử này sợ là muốn nằm trên giường mấy tháng, không tham gia được năm nay thi tốt nghiệp trung học đi. Hoàn toàn chính xác không có việc lớn gì. Trần Tứ Hải còn chưa mở miệng, Trần Huyền y sĩ trưởng nói tiếp, chúng ta cho hắn làm toàn thân kiểm tra, tiểu tử này. Y sĩ trưởng nhìn chằm chằm Trần Huyền, giống như thấy được một cái quái vật, trong cơ thể hắn tế bào sinh động đơn giản không tưởng nổi, mà lại khí huyết bên trong hưng phấn thừa số không giờ khắc nào không tại chữa trị tổn thương khí quan, kinh mạch. Thay lời khác mà nói, hắn tự lành năng lực mạnh đáng sợ. Loại này tự lành năng lực không phải cảnh giới có thể mang tới, là thiên phú, bẩm sinh thiên phú. Tên này tuổi hơi lớn bác sĩ đôi mắt tỏa sáng, muốn đổi thành người bình thường có thể muốn cẩn thận trị liệu, ít nhất cũng phải nằm nửa năm, mà hắn. Bác sĩ dựng thẳng lên một ngón tay, một tháng. Sơ bộ quan sát, nội thương của hắn tại hắn cường đại tự lành năng lực trước mặt, chỉ cần một tháng thời gian, có lẽ ngắn hơn. Cái này, nghe nói, trong phòng bệnh cả đám không hẹn mà cùng đem ánh mắt nhìn về phía trên giường bệnh Trần Huyền. Trần Huyền đã tỉnh lại, thấy mình thành tiêu điểm của mọi người, hắn cũng rất bất đắc dĩ. Đừng xem, ta chỉ là một cái thường thường không có gì lạ thiên tài thôi, đây cũng là thiên phú. Lý Vệ Quốc con mắt trợn thật lớn, vẫn là lần đầu nghe nói như thế không hợp thói thường sự tình. Làm sao không tính? Trần Tứ Hải mỉm cười, tâm tình đừng đề cập sảng khoái hơn. Mặc dù này thiên phú có chút gân gà, nhưng đối với Trần Huyền tới nói lại là hoàn mỹ. Hắn cũng không yêu cầu gì khác, Trần Huyền võ đạo chi lộ long đong, làm người ngang ngược càng rỡ, hắn cái này làm cha sợ có một ngày nhi tử xảy ra chuyện gì. Nhưng bây giờ tốt, chỉ cần đánh không chết con của hắn, con trai của hắn liền không sao. Mà lại, nương tựa theo thân phận của mình, Lăng Hải thành phố cũng không có cái nào không có mắt sẽ đánh chết con của hắn. Trần Tứ Hải đối với cái này không thể tưởng tượng thiên phú cũng không kinh ngạc, dù sao trước đó Đế đô Giang tiến sĩ còn từng tán thưởng qua con trai của hắn là một cái hoàn mỹ nghiên cứu khoa học vật liệu, bây giờ cũng coi là ấn chứng câu nói này. Tốt a. Lý Vệ Quốc lắc đầu, ánh mắt nhìn về phía Trần Huyền, mở miệng hỏi, ngươi đến cùng là thế nào đụng tới Lý Hùng? Mà lại, xem ra ngươi cùng hắn độc thủ. Tất cả mọi người lần nữa nhìn về phía Trần Huyền, dù sao chuyện này có chút kinh khủng. Cái kia Lý Hùng cánh tay phải thảm trạng, bọn hắn không thể tin được là Trần Huyền đánh ra tới. Ta cũng không biết con hàng này chính là tội phạm truy nã, nguyên bản ta là muốn tìm Hàn Băng Linh, có thể đi sai gia phòng, gia hỏa này trông thấy ta không nói hai lời liền muốn giết ta diệt khẩu. Ta dưới tình thế cấp bách liền cùng hắn qua hai chiêu. Qua hai chiêu? Lý Vệ Quốc kinh hãi nhìn xem Trần Huyền, ngươi một cái thuế phàm cảnh cùng võ giả qua hai chiêu, vậy hắn cánh tay phải có phải hay không là ngươi nện nát? Lý Vệ Quốc tiếp lấy truy vấn. Một đám người nhìn chằm chằm Trần Huyền, bức thiết muốn biết đáp án. Cánh tay phải? Trần Huyền mở mịt mở miệng, ta không biết ta. Ta vừa động thủ hắn một cước liền cho ta gạt ngã trên mặt đất, sau đó Diệp Phàm liền đến vẫn là giả vờ ngây ngốc đi, nếu như nói là ta làm cho, khả năng lại muốn chấn kinh bọn hắn tam quan mà lại, còn muốn đối mặt một đám đại lão nói chuyện hành động ép hỏi, ngẫm lại liền đau đầu. Trần Huyền căn bản không muốn giải thích, mà lại liền đơn thuần hắn tìm Lý Hùng việc này liền căn bản giải thích không rõ. Chẳng lẽ lại nói hắn biết rõ kịch bản, biết Hàn Băng Linh gặp nguy hiểm. Nói đùa, vẫn là lẳng lặng làm một cái phế vật liền tốt. Nghe Trần Huyền nói như vậy cả đám càng ngộng, bất quá ngẫm lại, đây đúng là tốt nhất giải thích. Cùng nói Trần Huyền một quyền đánh nát một đầu võ giả cánh tay, bọn hắn càng muốn tin tưởng Trần Huyền bị một cước đạp lăn, dù sao, cái này rất phù hợp Trần Huyền phế vật nhân vật. Ngược lại là nghe được tiếng lòng Hàn Băng Linh cùng Lý Kiếm Tâm hai người nhìn thật sâu mắt Trần Huyền. Đây là anh hùng của ta. Hàn Băng Linh trong mắt lóe ra nước mắt, đôi mắt đẹp lưu chuyển. Mà Lý Kiếm Tâm thì là ánh mắt phức tạp, nàng nghĩ mãi mà không rõ vì cái gì một khắc trước cùng mình đấu ngang tay Trần Huyền, sau một khắc sẽ có khủng bố như vậy thực lực. Hắn đối thủ hạ ta lưu tình, lại hoặc là hắn còn có khác thủ đoạn. Nghĩ đến cái này, Lý Kiếm Tâm trong mắt càng thêm phức tạp. Chẳng biết lúc nào, hắn cái này Lăng Hải thành phố thiên tài học sinh cấp 3 đã bị Trần Huyền xa xa bỏ lại đằng sau. Lý Kiếm Tâm nghiến chặt hàm răng môi dưới, bất chi bất giác nắm lên nắm đấm, "Trần Huyền, ta nhất định sẽ vượt qua ngươi." "Không đúng, nói như vậy căn bản nói không thông a." Lý Vệ Quốc vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, Diệp Phàm chỉ đánh cánh tay trái, ngươi còn nói cánh tay phải không phải ngươi làm, vậy cái này là ai làm? Lý Vệ Quốc ánh mắt xem kỹ lấy Trần Huyền. "Mẹ nó, không hổ là làm hình sự trinh sát, liền yêu chăm chỉ." Trần Huyền chỉ cảm thấy nhức đầu, ánh mắt cầu cứu giống như nhìn về phía một bên y sĩ trưởng, "Bác sĩ, đầu ta đau, tưởng tượng việc này liền đau đầu." Y sĩ trưởng đẩy ra Lý Vệ Quốc, nghiêm túc nói, "Vị tiên sinh này, xin đừng nên quấy rầy bệnh nhân của ta nghỉ ngơi." "Lý Vệ Quốc?" Trần Tứ Hải cũng mở miệng nói, "Tính toán Vệ Quốc, cũng không phải cái đại sự gì, mà lại là chuyện tốt, Lý Hùng chết liền tốt, không cần để ý nhiều như vậy." So sánh với quá trình, Trần Tứ Hải chú trọng hơn kết quả, mà bây giờ kết quả tất cả đều vui vẻ. "Tốt a." Lý Vệ Quốc bất đắc dĩ gật gật đầu, thói quen nghề nghiệp thôi. Mặc dù trong lòng giống như là bớt mèo, có thể hắn cũng biết hiện tại hỏi không ra đến cái gì. Hắn luôn cảm giác Trần Huyền tiểu tử này nói năng ngớ sớt, không có một câu lời nói thật. Cũng mặc kệ nói thế nào, hắn cũng không thể giống như là thẩm phạm nhân đồng dạng ép hỏi Trần Huyền. "Nói thế nào, còn có chỗ nào không thoải mái sao?" Y sĩ trưởng phụ đến bên giường, nhẹ giọng hỏi thăm. "Chân đau, ta cảm giác chân đau, bác sĩ ngươi có thể hay không giúp ta bôi ít thuốc?" "Chân đau?" Bác sĩ nhướng mày, Toàn thân kiểm tra thời dạ không có phát hiện chân có vấn đề ai chút bỏ Trần Huyền quần, một cái ở vào bẹn đùi màu tím đen dấu răng xuất hiện trong tầm mắt mọi người. T, bác sĩ trợn mắt há mồm, mở miệng hỏi, làm sao làm đến? Rách ra, rất có lây nhiễm phong hiểm. Trần Huyền lặng lẽ mắt nhìn Lý Kiếm Tâm. Lý Kiếm Tâm sắc mặt đỏ bừng, một đôi mắt trừng đến dữ dằn. Lý Hùng Cán. Đón Lý Kiếm Tâm ánh mắt uy hiếp, Trần Huyền không dám nói lời nói thật. Lý Hùng Cán. Nghe xong lời này, bác sĩ còn chưa mở miệng, Lý Vệ Quốc nhịn không được. Hắn chỉ vào cái kiêm màu đen ngân dấu răng một mặt ngươi đem ta làm đồ đần phẫn hận biểu lộ, ngươi nói một võ giả, cùng ngươi đạo thủ, còn cần răng cắn. Ngươi là coi ta là. Bác sĩ, đầu ta đau. Vị tiên sinh này, mời ngươi ra ngoài. Bác sĩ này một mặt nghiêm túc, sau đó lại nói, các ngươi cũng đều ra ngoài đi, bệnh nhân hiện tại cần tĩnh dưỡng. Nói, hắn đem cả đám đuổi ra khỏi phòng bệnh. Rốt cục can tĩnh. Một lát sau, phòng bệnh chỉ còn lại có Trần Huyền. Đương đương đương. Lúc này, cửa phòng mở, một cái che đến nghiêm nghiêm thật thật y tá đẩy chữa bệnh xe đi đến. Chương 58. Giang Lai, kim tiêm rất lớn, ngài nhẫn một chút không phải vừa mới lên xong thuốc sao? Đây cũng là làm gì? Trần Huyền thấy thế nghi ngờ nói. A, tiên sinh, ta đây không phải bôi thuốc, là dự định đối ngươi thân thể tiến một bước kiểm tra. Tên này y tá đẩy khẩu trang, thanh âm trầm thấp tràn ngập tử tính. Kiểm tra? Trước đó không phải đều kiểm tra qua sao? Chúng ta sợ thân thể của ngài lại xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, cho nên dự định lại tiến hành một cái cấp độ càng sâu kiểm tra. Các ngươi vẫn rất phụ trách. Trần Huyền cười cười, sau đó hỏi, làm sao kiểm tra? Rút ngài một điểm máu liền tốt. Có thể. Rút chỗ nào? Chỗ nào đều được. Gặp Trần Huyền phối hợp như vậy, tên này y tá ánh mắt sáng lên, không kịp chờ đợi theo nghề thuốc liệu gầm xe hạ xuất ra một cây ống tiêm. Thấy thế, Trần Huyền trầm mặc. Cái kia ống tiêm có thể có tiểu hài to bằng cánh tay, cái kia kim tiêm cũng là lớn không tưởng nổi, giống như là ống hút. Trần Huyền nuốt nước miếng một cái, ngươi liền định cầm cái này quất ta máu. Tên này y tá nhìn một chút trong tay mình ống tiêm, lại nhìn một chút Trần Huyền có chút sợ hãi biểu lộ, tiên sinh ngươi yên tâm, ta rất chuyên nghiệp. Ống tiêm mặc dù có chút lớn, có thể ngài nhẫn một chút liền tốt. Được, đi. Trần Huyền bất đắc dĩ gật đầu. Mặc dù rất sợ, mà dù sao đây cũng là vì mình thân thể muốn. Hai mắt nhắm lại, rút liền xong rồi. Tay nắm quyền, thả lỏng. Dùng sức. Nghĩ đến, tên này y tá đi vào Trần Huyền trước người, đem Trần Huyền cánh tay trái túm ra, cột lên dây thun, xoa đưa rượu lên tinh, cỗ này mùi thơm giống như ở nơi nào nghe được cái này y tá mùi nước hoa. Trần Huyền thầm nghĩ trong lòng, có thể nhất thời nhớ không ra thì sao. Còn đến không kịp nghĩ lại, tên này y tá liền không kịp chờ đợi cầm lên ống tiêm. Giờ khắc này, Trần Huyền cảm giác cái này y tá nhìn xem tự mình nổ lên mạch máu. Cả người không hiểu hưng phấn lên. Rút nhiều y ta. Ánh mắt lần nữa nhìn về phía cái kia thô to ống tiêm, Trần Huyền cẩn thận từng ly từng tí hỏi một câu. Rút đẩy. Nói, cái này y tá đột nhiên đâm xuống. Nhưng mà sau một khắc, Trần Huyền tay lập tức rụt trở về. Ngươi làm gì? Giang Lai không vui nhìn xem Trần Huyền. Cái này đều lập tức thành công, ngươi rụt về lại làm gì? Ta còn muốn hỏi ngươi làm gì chứ? Nghe nói, Trần Huyền kích động nhìn tên này y tá. Như thế năm thứ nhất đại học cây kim quản, rút đẩy. Ngươi muốn hút chết ta à? Làm ta là huyết nhu. Cái kia rút một nửa. Giang Lai thương lượng hỏi, dù sao cái đồ chơi này là tiêu hao vật phẩm, mỗi lần nghiên cứu khoa học đều muốn dùng một điểm, thiếu đi căn bản không đủ dùng, mà lại lần sau nàng khả năng không có cơ hội. Một nửa cũng không được a. Chờ một chút, cái đồ chơi này còn có thể thương lượng rút sao? Các ngươi không có tiêu chuẩn. Trần Huyền chăm chú nhìn trước mặt tên này y tá. Sau một khắc, Trần Huyền trong đầu đột nhiên oanh minh, con mắt này có thể quá quen thuộc, còn có vừa mới quất hắn máu thời điểm vẻ kích động. Ngươi là Giang Lai? Trần Huyền kích động kêu lên. Chỉ có cái kia nghiên cứu khoa học tên điên mới có thể trông thấy máu của hắn như là chân bảo. Không nghĩ tới vẫn là bị ngươi nhận ra. Gặp thân phận bị Trần Huyền nhìn thấu, Giang Lai cũng không giả, một thanh giật xuống miệng của mình che đậy, trong mắt hung ác lại điên cuồng, hôm nay máu này ta là rút định. Trần Huyền dọa đến một thân mồ hôi lạnh, bây giờ toàn thân hắn không có lực, trên thân đeo băng, tay phải băng bó thạch cao, hoàn toàn chính là trên thất dê béo nhỏ mặc người chém giết. Cứu. Ô ô ô. Trần Huyền có thể làm chỉ có thể là kêu cứu, nhưng mà sau một khắc Giang Lai trực tiếp tới lên Trần Huyền trên thân, một cái tay ngăn chặn Trần Huyền miệng. Một cái tay khác cầm ống tiêm, như là một cái chuẩn bị dùng hình cho mama. Ngươi nhẫn một chút liền tốt, ngoan nghe lời, tỷ tỷ sẽ rất ôn nhu. Giang Lai phảng phất dụ dỗ thiếu nam biến thái, trong mắt hưng phấn căn bản khống chế không nổi. Một ngày này nàng đợi quá cực khổ. Từ biết được Trần Huyền xảy ra chuyện lúc, nàng liền ngựa không ngừng vó đi tới bệnh viện. Tốt như vậy nghiên cứu khoa học vật liệu, cho dù là chết rồi, thi thể này cũng không thể lãng phí. Vạn hạnh chính là Trần Huyền còn sống, mà lại thông qua ca bệnh Giang Lai hiểu rõ hơn đến một cái khiếp sợ tin tức. Tiểu tử này thể nội hưng phấn thừa số vậy mà có thể trợ giúp thân thể bản thân chữa trị. Cái này hoàn toàn là chính là một cái phát hiện mới. Mặc dù võ giả tự lành năng lực vốn là so với bình thường người mạnh, nhưng tại những võ giả khác huyết dịch bên trong, hương phấn thừa số cũng không có đạt tới mức kinh khủng như thế. Giang Lai suy đoán cái này cùng hương phấn thừa số hàm lượng có quan hệ, dù sao trước mặt dòng máu của người đàn ông này bên trong chứa 99 hương phấn thừa số, nồng độ quá cao, dẫn đến chất biến. Đương nhiên, đây hết thể chỉ là Giang Lai suy đoán mà thôi, nàng còn muốn tiến một bước thí nghiệm. Nghĩ đến sắp đạt được dưới hông cái này nam nhân máu, Giang Lai toàn thân nhịn không được run rẩy, cứng rắn. Trần Huyền quyền đầu cứng. Sau một khắc, tại Trần Huyền ánh mắt hoảng sợ bên trong, Giang Lai trong tay ống tiêm trực tiếp đâm tới. Bành, một tiếng đột nhiên vang. Cửa phòng bị thu bạo phá tan, Trần Huyền y sĩ trưởng đi đến, thả ta ra bệnh nhân. Trông thấy cái này quang minh lẫm liệt tiểu lão đầu, Trần Huyền cảm động sắc khóc. Thiên sứ, đây chính là hắn thiên sứ áo trắng, mang cho ta đi. Trần Huyền y sĩ trưởng phất phất tay, chạy vào mấy người y tá một tay lấy Giang Lai lôi xuống. Một người kẹp lấy Giang Lai một đầu cánh tay, trực tiếp liền hướng bên ngoài thoát. A, máu của ta, ta sẽ còn trở lại. Giang Lai không cam lòng khoa tay múa chân, nhìn xem cái nữ nhân điên này Trần Huyền tê cả da đầu. Giang Lai thân phận rất cao, bởi vì chuyện này cũng sẽ không có ảnh hưởng gì, nhưng vấn đề là nàng đã đem nói đặt ở cái này. Địa bộ này hoàn toàn chính là không hút chết tự mình không cam lòng bộ dáng. Xuất viện, ta muốn xuất viện. Trần Huyền hét lớn, ai biết lần tiếp theo cái này nghiên cứu khoa học tên điên có thể làm được chuyện gì, so với bệnh viện, vẫn là trong nhà an toàn. Thiên thượng nhân gian, dưới mặt đất phòng tối. Lý Cương bị trói tại một cây trụ bên trên, toàn thân tràn đầy huyết động. Một bên, Bạch Linh Nhi chân mày trầm thấp. Tại Trần Huyền đối đầu Lý Hùng đồng thời, Bạch Linh Nhi cũng đối với nàng trong tổ chức người đứng thứ hai Lý Cương hạ thủ. Tại thông qua một hệ liệt thủ đoạn về sau, Lý Cương cũng là không chịu nổi, đem tự mình làm giả sổ sách, cấu kết Tôn Trung Đảo sự tình nói ra. Sự tình rất đơn giản, Tôn Trung Đảo chủ động tìm tới Lý Cương để hắn hiệu lực, mà cho ra chỗ tốt, chính là Lý Cương sẽ trở thành Lăng Hải thành phố tân nhiệm dưới mặt đất vương. Nguyên bản đối với chuyện này Lý Cương có chút không tin, dù sao tại Lăng Hải thành phố cắm rễ nhiều năm như vậy, Bạch Linh Nhi cũng không phải dễ mà bóp. Có thể Tôn Trung Đảo lại là tràn đầy tự tin. Hắn nói nắm giữ mệnh của ta cửa. Bạch Linh Nhi lông mày nhíu chặt. Lý Cương cũng không biết Tôn Trung Đảo nắm giữ là cái gì. Hắn chỉ nói Tôn Trung Đảo tự tin, có thể làm cho nàng Bạch Linh Nhi triệt để tại Lăng Hải thành phố biến mất. Mà biến mất trước đó, nàng bị trở thành thương, phát huy sau cùng giá trị. Giết chết Hàn Băng Linh, trở thành Hàn gia chỗ tháo nước. Việc này bây giờ đã là làm bằng sắt sự thật, nàng chính là bị Tôn Trung Đảo đuổi địch, thành Tôn Trung Đảo kẻ chết hay. Nếu như Hàn Băng Linh vừa chết, kế tiếp chết chính là nàng. Mặc dù không biết Tôn Trung Đảo có cái gì phương pháp, nhưng hôm nay xem ra Tôn Trung Đảo không giống như là đang nói đùa. Sự tình có chút khó làm. Bạch Linh Nhi vuốt vuốt huyệt thái dương. Tôn Trung Đảo nắm chặt mạng của mình cửa. Cái này mệnh môn vẫn chưa biết được, hiện tại cũng không phải cùng Tôn Trung Đào lúc trở mặt, ai biết hắn có thể hay không trực tiếp đối nàng động thủ. Muốn nói bây giờ phá cục phương pháp không thể nghi ngờ là muốn biết rõ ràng Tôn Trung Đào đến cùng có nàng nhược điểm gì, nhưng mà ngay cả đầu nhập vào Tôn Trung Đào Lý Cương cũng không biết, còn có ai? Chờ một chút, có lẽ hắn sẽ biết. Bạch Linh Nhi hiện lên trong đầu ra Trần Huyền dáng vẻ. Chương 59. Đi ra ngoài bên ngoài thân phận đều là tự mình cho Lý Cương phản bội đã đầy đủ nói rõ Trần Huyền tiếng lòng độ chuẩn xác, mặc dù không biết Trần Huyền là thế nào biết đến, có thể so sánh với tự mình có thể nghe được tiếng lòng của hắn cũng không tính không hợp thói thường. Nhưng vấn đề là, ta làm như thế nào tiếp xúc hắn đâu? Bạch Linh Nhi nghĩ thầm khó. Nàng cùng Trần Huyền cho tới bây giờ chưa từng gặp mặt, đừng nói gì đến tình cảm. Thông qua tiếng lòng biết được, tại Trần Huyền trong lòng nàng nhiều nhất chính là một cái dâu ria người đi đường, sống chết của mình đối Trần Huyền tới nói căn bản không trọng yếu. Mà lại, Trần Huyền biết mình thân phận, chỉ sợ một khi lấy trước mắt thân phận tiếp xúc hắn, hắn khẳng định sẽ cẩn thận. Nói không chính xác sẽ còn để cha của hắn bắt chính mình. So sánh Hàn Băng Linh an toàn, nàng hiển nhiên là không quan trọng gì. Trần Huyền ở đâu nhà bệnh viện? Bạch Linh Nhi vuốt vuốt có chút đau đầu mở miệng hỏi đến tự mình tiểu đệ. Nàng một mực phái người chú ý Trần Huyền. Tại Trần Huyền cùng Lý Hùng đối chiến quá trình bên trong cũng là như thế. Dù sao Lý Hùng thế nhưng là thực sự võ giả, vẫn là một cái kẻ liều mạng, mặc dù để Trần Huyền đi đối phó Lý Hùng, có thể đó cũng là không có cách, nếu là Trần Huyền chết ở trên trời nhân gian, Trần Thế Biển khẳng định sẽ đem nơi này đập. Đương nhiên, chuyện kết quả là tốt. Bạch Linh Nhi phán đoán cũng không sai, Trần Huyền chính là cái kia có thể một quyền đâm chết yêu thú hùng trạm mạn, cho dù là Lý Hùng đều bỏ ra một đầu cánh tay lại giới. Đại tỷ, Trần Huyền cũng không có tại bệnh viện. Lúc trước xông vào bao xương quản lý đại sảnh mở miệng nói, không tại bệnh viện. Bạch Linh Nhi nhướng mày, hắn xuất viện. Không sai, Trần Huyền không biết tại bệnh viện xảy ra chuyện gì, chỉ ở bệnh viện tiếp nhận trị liệu, sau đó liền trở về Trần gia. Đây càng không có tiếp xúc hắn cơ hội. Bạch Linh Nhi thở dài, Trần Huyền muốn tại bệnh viện còn dễ nói, nàng có thể ngụy trang tiến vào, vụ trộm cùng Trần Huyền tiếp xúc. Nhưng nếu là trở về nhà, nàng căn bản không có cơ hội nhìn thấy Trần Huyền. Đại tỷ, liếc Linh Nhi ưu sầu bộ dáng, tên này thủ hạ mở miệng nói, Trần Huyền mặc dù về đến nhà, có thể trên người hắn còn có tổn thương, cho nên Bạch Linh Nhi nghi hoặc không hiểu. Trần Huyền bây giờ căn bản không thể rời đi người, cho nên Trần gia định tìm cái hộ công. Thủ hạ từ trong ngực móc ra một trang giấy đưa tới. Trần gia thông báo tuyển dụng hộ công, yêu cầu nữ, tuổi tác không hạn, tốt nhất có chiếu cô thương binh kinh nghiệm, có hộ lý chứng càng tốt hơn bao ăn bao ở. Tiền lương gặp mặt trả giá thời gian dần trôi qua. Bạch Linh Nhi mắt sáng rực lên, đi, làm cho ta cái chứng giả. Mẹ, ngài điểm nhẹ. Trần gia, Tần Tố Chính cho Trần Huyền phía sau lưng thay thuốc. Trong nhà cái nào đều tốt, có thể hỏi để chính là tay của mẫu thân pháp quá thô bạo, đau Trần Huyền chảy dòng mồ hôi lạnh. Kiên nhẫn một chút, ta cũng không phải y tá, cho ngươi thay thuốc cũng không tệ rồi. Hảo hảo bệnh viện ngươi không ở nhất định phải trở về, ngươi liền dậy bỏ đi. Tần Tố một bên thay thuốc một bên phàn nàn. Mẹ, ngươi là không biết ta. Nói chuyện cái này Trần Huyền liền nghĩ mà sợ, cái kia Giang tiến sĩ, những cái kia quê mùa như vậy một cây ống tiêm muốn quất ta máu, tinh khiết là lấy ta làm huyết nhu. Bây giờ suy nghĩ một chút Trần Huyền da đầu đều run lên. Cũng may mắn là tự mình nhận ra, tự mình y sĩ trưởng mở kịp thời, bằng không thật đúng là để Giang Lai đạt được. Bệnh viện tuy tốt, cũng không xác định nhân tố quá nhiều, ngoại trừ một cái Giang Lai tự mình còn muốn đề phòng điểm Bạch Linh Nhi, Lý Hùng vừa chết, gia hỏa này chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Ai biết nàng sẽ đối với tự mình lại hoặc là Diệp Phàm độc thủ, Diệp Phàm còn dễ nói, nếu là nàng muốn trả thù tự mình, bằng hiện tại hắn tình trạng hoàn toàn chính là chờ chết. Vẫn là trong nhà tốt, đau điểm liền đau điểm đi, chí ít an toàn. Tần Tố thở dài, rút điểm liền rút điểm đi, dù sao người ta còn đưa ngươi hứa hẹn, rút điểm huyết đổi một cái bên trên nghiên cứu khoa học học viện cơ hội, không lỗ. Trần Huyên trợn trắng mắt. Khá lắm, cha mẹ mình còn tính toán đem tự mình đưa đến Giang Lai bên người làm chuột bạch tâm tư đâu. Bất quá, Trần Huyên cũng có thể lý giải. Dù sao tại phụ mẫu trong mắt tự mình là chú định thi không đậu võ đạo học viện. Chờ xem, ta đem căn thuốc, đến lúc đó kinh diễm đám người. Linh Linh đang nghĩ ngợi, Tần Tố điện thoại vang lên. Ngài tốt, là hộ công, đã đến cổng. Chờ một lát, ta lập tức ra ngoài. Để điện thoại xuống, Tần Tố thở dài một hơi, nhi tử, ngươi không cần chịu tội, hộ công tới, ta đi xem một chút chuyện gì xảy ra. Nghe nói, Trần Huyền cũng thở dài một hơi. Cuối cùng tới cái chuyên nghiệp. Trần gia phòng khách. Tần Tố thấy được đến nhận lời mời hộ công Bạch Linh Nhi. Ngươi đây cũng quá trẻ. Lần đầu tiên, Tần Tố ấn tượng cũng không tốt, tự mình là tìm hộ công cũng không phải con dâu. Trước mặt Bạch Linh Nhi tuổi trẻ lại xinh đẹp, đã vượt ra khỏi Tần Tố đối hộ công nhận biết. Thấy thế, Bạch Linh Nhi tranh thủ thời gian mở miệng, "A Di ngươi yên tâm, ta là chuyên nghiệp, ta có công việc kinh nghiệm. Ngươi còn trẻ như vậy có thể có cái gì kinh nghiệm làm việc?" Tần Tố hổ nghi đánh giá Bạch Linh Nhi. "Ta." Gặp Tần Tố không tin bộ dáng, Bạch Linh Nhi hốc mắt lập tức liền đỏ lên, "Ta từ nhỏ đã chiếu cố tê liệt ra ra, tại ta 6 tuổi năm đó, mẫu thân của ta cũng tê liệt, một mình ta chiếu cố hai cái tê liệt bệnh nhân, một chút chính là hơn 10 năm." Lời này đương nhiên là nói nhảm, Bạch Linh Nhi từ nhỏ đã là cô nhi, có thể chuyện cho tới bây giờ cũng không có biện pháp. Đi ra ngoài bên ngoài, thân thế đều là biên. A, cái này thật sự là không có ý tứ á cô nương, để ngươi nhớ tới chuyện tương tâm. Bạch Linh Nhi rất thật diễn kỹ để Tần Tố lập tức sinh lòng ấy nấy. Không có chuyện gì a gì, ngươi nếu là còn không tin, đây là ta cao cấp hộ công chứng. Bạch Linh Nhi vớt một cái nước mắt, đem tự mình vừa mới làm tốt chứng giả đưa tới. Đi ra ngoài bên ngoài, thân phận đều là làm giả. Tần Tố mắt nhìn, lập tức nhãn tình sáng lên, còn trẻ như vậy liền thi đậu cao cấp hộ lý chứng, ngươi thật đúng là chuyên nghiệp. Cô nương, vừa mới thật sự là không có ý tứ. Tần Tố mở miệng lần nữa. Một cái hộ lý chứng triệt để bỏ đi Tần Tố nghi vấn. Nàng nhìn về phía Bạch Linh Nhi, mở miệng hỏi, "Cô nương, ngươi cảm thấy tiền lương nhiều ít phù hợp? Nhà chúng ta tình huống ta và ngươi nói rõ ràng, ta chỉ mướn ngươi một tháng sau con trai của ta liền tốt không sai biệt lắm." Bạch Linh Nhi gật gật đầu, "Ngắn hạn không có vấn đề, về phần tiền lương ngươi nhìn xem cho." Nàng cũng không biết muốn bao nhiêu phù hợp, sợ báo thấp cao, lại để cho Tần Tố hoài nghi. "10 bạn thế nào?" Tần Tố nghĩ nghĩ mở miệng nói, "10 bạn." Dù là không biết giá thị trường, Bạch Linh Nhi cũng biết cái này giá tiền cao không hợp thói thường. Cái này sẽ có hay không có điểm nhiều? Không nhiều không nhiều, dù sao nhà ta đây là ngắn hạn sao, chỉ cần ngươi đem con trai của ta chiếu cố tốt, liền đáng giá số tiền này. Bạch Linh Nhi một mặt trịnh trọng, "Tốt, cô đương họ gì? Ngài gọi ta Bạch Linh liền tốt." "Bạch Linh, tên rất hay." Tần Tố cười gật gật đầu, sau đó đem trong tay thuốc đưa cho Bạch Linh Nhi, "Hiện tại sẽ đi làm đi, vừa vặn con trai của ta trở lấy thay thuốc đâu, ta đi ra ngoài một chuyến." "Tốt." Tiếp nhận trong tay thuốc, Bạch Linh Nhi đi hướng Trần Huyền gian phòng gõ cửa một cái. "Ngươi tốt, mới tới hộ công." Chương 60. "Ngươi xác định ngươi là đứng đắn hộ công?" "Mời đến." Cửa phòng mở ra, bốn mắt nhìn nhau. "Ngươi là mới tới hộ công?" Trông thấy Bạch Linh Nhi trong nháy mắt, Trần Huyền đơn giản không thể tin được. Hắn tự hỏi trí nhớ rất tốt, ở trên trời nhân gian cổng, chính là người này trước mặt, chuẩn không sai. Nhưng vì cái gì lắc mình biến hóa, thành hộ công? Cái này, thiên thượng nhân gian áp lực như thế lớn, vẫn là nói kiêm chức. "Ngươi hoàn lương?" Trần Huyền thực sự nhịn không được hiếu kỳ, mở miệng hỏi. "Bạch Linh Nhi." "Ghê tởm, trước mặt tiểu tử này vẫn là đem nàng trở thành côn." Thở một hơi thật dài, Bạch Linh Nhi mở miệng giải thích, "Trần Huyền thiếu gia, ngươi đối ta hiểu lầm rất sâu, ta ở trên trời nhân gian công tác cũng không phải là như ngươi nghĩ." Trần Huyền hồ nghi đánh giá một mắt Bạch Linh Nhi. "Không phải ta nghĩ như vậy, vậy ngươi tại cửa ra vào cùng ta do dự. Ai chờ khỏi bệnh còn chuẩn bị tìm ngươi đi tiêu phí, kết quả ngươi ngược lại tốt, hoàn lương cũng không biết thiên thượng nhân gian cái khác nữ hải tử thế nào, ta yêu cầu cũng không cao cùng trước mặt cái này không sai biệt lắm là được một bên." Nghe thấy Trần Huyền tiếng lòng Bạch Linh Nhi nắm chặt nắm đấm. "Người đi mà nằm mơ à? Không phải là Bạch Linh Nhi tự phụ, bằng tướng mạo của nàng đặt ở cổ đại đó chính là hoa khôi. Thật coi nàng là rau cải trắng a. Được rồi, trước cho ta thay thuốc, sau đó quét dọn một chút gian phòng." Trần Huyền cũng không xoắn xuýt, quay người để Bạch Linh Nhi bắt đầu cho mình thay thuốc. Mặc dù là làm chứng giả, có thể Bạch Linh Nhi thủ pháp rất chuyên nghiệp, là một tên sát thủ, đối với vết thương xử lý nàng thuận buồm xuôi gió. Đến mức Trần Huyền có khoảnh khắc như thế, thật hoài nghi mình hiểu lầm Bạch Linh. Có thể đổi xong thuốc, Trần Huyền đi ngang qua chuẩn bị cho Bạch Linh Nhi gian phòng lúc, trông thấy Bạch Linh Nhi mặc vào hộ công phục, Trần Huyền bỏ đi ý nghĩ này. Một thân màu trắng hộ công phục, cổ áo rộng mở, lộ ra da thịt trắng nõn cùng sâu không thấy đáy khe rãnh. Trước ngực nút thắt phảng phất không chịu nổi gánh nặng, phảng phất một giây sau liền sẽ sụp ra. Hạ thân là một đầu màu trắng bay ngắn, lộ ra hai đầu cơ bắp đường cong hoàn mỹ đôi chân dài. Cái này váy ngắn thật sự là quá ngắn, ẩn ẩn che khuất mẹ đùi, Trần Huyền thậm chí cũng không dám cẩn thận nhìn, sợ trông thấy màu gì. "A, sao ngươi lại tới đây?" Trông thấy Trần Huyền đột nhiên đứng tại cổng, Bạch Linh Nhi sắc mặt đỏ bừng lên. Một đôi tay không ngừng nắm kéo váy ngắn. Vốn chính là công tác chuẩn bị, nàng tự nhiên chuẩn bị kỹ càng. Nhưng khi nàng sọ vào chính mình từ trên mạng mua quần áo lao động lúc, Bạch Linh Nhi lúc này mới phát hiện tính nghiêm trọng của vấn đề. Nàng liền không nên từ trên mạng mua quần áo lao động. cái này không phải quần áo lao động, đơn giản chính là tình thú vật dụng. Trần Huyền nhìn xem gợi cảm Bạch Linh Nhi, chỉ cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, vốn là khí huyết thua thiệt hương nghiêm trọng, lần này càng hư. Mặc dù cảm giác có chút không lễ phép, thế nhưng là, Trăm tỷ tỷ, ngươi xác định ngươi là đứng đắn hộ công? Trần Huyền thận trọng hỏi một câu. Nhà ai hộ công mặc như thế tràn ngập dụ hoặc tính một thân a? Không biết còn tưởng rằng chơi nhân vật đóng vai đâu. Đừng đến lúc đó chiếu cố hắn, cho chiếu cố càng ngày càng hư. Trần Huyền hiện tại nhưng không có tâm tư nghĩ khác. Mấy cái nữ chính đã đủ nhức đầu, còn có Diệp Phàm cái phiền phức này, hắn cũng không muốn tìm cho mình cái uy hiếp. Cuối cùng vẫn là Trần Huyền cho Bạch Linh Nhi tìm một thân, cứ việc vẫn có chút hoài nghi, có thể Bạch Linh Nhi làm việc nhanh nhẹn, cũng coi là chính thức thành Trần Huyền một tháng này bà mẫu. Bạch Linh Nhi vẫn nghĩ làm sao thông qua Trần Huyền biết được Tôn Trung Đào tình huống. Có thể việc này không có khả năng trực tiếp hỏi. Nói bóng nói gió cũng là có chút điểm giấu đầu lòi đuôi ý tứ. Chuyện này tựa như là treo tại trên đầu nàng một thanh lợi kiếm, không biết lúc nào liền sẽ trực tiếp đâm xuyên nàng. Hiện tại mình còn có tác dụng, Hàn Băng Linh còn sống, Tôn Trung Đào đương nhiên sẽ không tùy tiện đối nàng động thủ. Có thể chuyện này, như thế một mực kéo lấy cũng không phải biện pháp. Linh đang nghĩ ngợi, điện thoại di động vang lên. Bạch Linh Nhi nhìn thoáng qua trong lòng trầm xuống, đi đến phòng vệ sinh, nàng nhận nghe điện thoại. Bạch Linh Nhi, ngươi đến cùng là chuyện gì xảy ra? Vì cái gì Hàn Băng Linh không chết, Lý Hùng ngược lại chết? Vừa tiếp thông điện thoại, Tôn Trung Đào tiếng gầm gừ vang lên. Nguyên bản định mỹ mỹ ngủ ngon giấc, ngày thứ hai nghe được một tin tức tốt, có thể Tôn Trung Đào chờ đến lại là tin dữ. Nhiệm vụ thất bại, hắn còn hao tổn một tên thủ hạ. Càng mấu chốt chính là Tôn Trung Đào biết được chuyện đã xảy ra. Vương Hải không có ở, tuyệt hảo thời cơ, nhưng mà Bạch Linh Nhi không có xuất thủ, Lý Hùng bị một cái thuế phạm cảnh sống sờ sờ làm chết. Tôn Trung Đào hoàn toàn không thể tiếp nhận. Tôn thiếu, việc này cũng không thể trách ta. Bạch Linh Nhi cười lạnh một tiếng, ai biết thủ hạ của ngươi rác rưởi như vậy, để một cái thuế phạm cảnh làm chết khô. Ta thừa nhận ta ngay lúc đó thật có chút tâm tư khác, có thể vấn đề mấu chốt vẫn là tại Lý Hùng trên thân. Ngươi. Tôn Trung Đào thanh âm dừng lại, trầm mặc nửa ngày về sau, lúc này mới lên tiếng, ta không chờ được nữa. Ta muốn ngươi xuất thủ. Tự mình xuất thủ. Trong vòng 3 ngày, ta muốn trông thấy Hàn Băng Linh thi thể. Bạch Linh Nhi, đây là ta danh giới cuối cùng, cũng là ngươi cơ hội cuối cùng. Tốt tốt tốt. Sau đó điện thoại bị Tôn Trung Đào cúp máy. Nhìn xem điện thoại, Bạch Linh Nhi khí lở ổ gờ ngực chập trùng. Tôn Trung Đào đây đã là trắng trợn uy hiếp nàng. Bạch Linh Nhi không biết Tôn Trung Đào từ đâu tới tự tin. Ta nhất định phải nhanh biết Tôn Trung Đào đến cùng nắm giữ ta nhược điểm gì. Bạch Linh Nhi rốt cục nhịn không được. Trần thiếu gia thường xuyên đi thiên thượng nhân gian sao? Ban đêm thay thuốc lúc, Bạch Linh Nhi nhìn như tùy ý hỏi một câu. Thường xuyên. Ngươi thấy ta giống sao? Trần Huyền thở dài, ngươi trông thấy ta ngày đó là ta lần thứ nhất đi. Lần thứ nhất đi. Vậy ngươi vì cái gì cùng người kia lên xung đột? Bạch Linh Nhi ra vẻ kinh ngạc mở miệng, ta về sau nghe nói, vị kia vẫn là một tên tội phạm truy nã. Ai? Đừng nói nữa. Trần Huyền thở dài, ngậm miệng không nói. Nếu không phải bị bất đắc dĩ, ta cũng không nguyện ý xuất thủ à, nhưng vấn đề là ta không xuất thủ Hàn Băng Linh chính là chết cũng may, chỉ là một cái Lý Hùng, nếu là đụng tới Bạch Linh Nhi, ta sợ là liền giao phó ở đâu bất quá, vì cái gì Bạch Linh Nhi không có xuất thủ? Quan tâm nàng đâu? Dù sao là một cái nhất định chết vai phụ bởi vì kịch bản chạy hướng, Diệp Phàm cùng Bạch Linh Nhi hoàn toàn thoát ly cố sự tuyến, giữa hai người vốn hẳn nên phát sinh hết thảy, bởi vì Diệp Phàm không có vào ở Hàn gia, sẽ không lại phát sinh. Mà không có những việc này, Diệp Phàm cùng Bạch Linh Nhi như là song song thẳng tắp. Trần Huyền phảng phất đã dự cảm được Bạch Linh Nhi vận mệnh. Từ trong nguyên thư, Bạch Linh Nhi từ Diệp Phàm nữ nhân biến thành trong thế giới này một cái vai phụ. Tại không có Diệp Phàm trợ giúp tình huống phía dưới, chỉ bằng mượn tự mình, nàng hoàn toàn đấu không lại Tôn Trung Đạo. Mặc dù Bạch Linh Nhi thế lực rất mê người, nàng tự thân cũng là một cái tướng tài đắc lực, có thể ta còn có Diệp Phàm phiền phức, vẫn là đừng nhúng vào lắc đầu. Trần Huyền Thanh không suy nghĩ, hắn muốn là một thân chuyện phiền toái, cũng không muốn lại bày ra một cái Bạch Linh Nhi cục diện rối rắm. Một bên, nghe thấy Trần Huyền tiếng lòng Bạch Linh Nhi cắn cắn răng ngà. Tốt tốt tốt, ta không người thương, không nhân ái, thành vai phụ đúng không? Sống chết của ta đều không trọng yếu. Nàng phí hết tâm tư muốn sống, nhưng mà có người căn bản không thèm để ý sống chết của nàng, cái này khiến Bạch Linh Nhi cảm giác sinh mệnh mình bị khinh thị. Dựa vào cái gì nàng đáng chết ta? Ta nhất định phải nắm giữ vận mệnh của mình. Nghĩ đến, Bạch Linh Nhi đôi mắt sáng lên, sau đó nhỏ giọng nức nở. Chương 61. Rốt cục hiểu rõ chân tướng Bạch Linh Nhi không phải người khóc cái gì. Nghe được Bạch Linh Nhi tiếng nức nở, Trần Huyền một mặt dấu chấm hỏi. Ta cũng không nói cái gì a. Ngươi dạng này, không biết còn tưởng rằng ta khi dễ ngươi không nguyện ý phụ trách đâu. Quá, không muốn mặt. Bạch Linh Nhi trong lòng phỉ nhổ Trần Huyền, cái này so khi dễ nàng càng làm cho nàng bị khuất, tự mình tốt xấu cũng coi là cái mỹ nữ, Trần Huyền hết lần này tới lần khác có năng lực cứu vớt tự mình, nhưng lại mặc kệ. Đương nhiên, Bạch Linh Nhi chỉ là ở trong lòng khiển trách Trần Huyền, xét đến cùng, Trần Huyền không có lý do quản, nàng còn muốn dựa vào chính mình. Bạch Linh Nhi ngượng ngùng xoa xoa nước mắt, không có ý tứ, nghĩ đến thân thế của ta. Trần Huyền, làm sao hảo hảo, đột nhiên nghĩ đến tự mình thân thế. Liếc Linh Nhi dạng này khó chịu, Trần Huyền cũng không có ý định hỏi. Một bên, Bạch Linh Nhi chờ lấy Trần Huyền mở miệng. Nhưng mà, Trần Huyền một điểm mở miệng hỏi một chút ý tứ đều không có. Bạch Linh Nhi cả người đều tê. Ngươi chẳng lẽ liền không hiếu kỳ sao? Nàng đã nghĩ kỹ làm sao nói chuyện thiếm. Sau đó nghe lén Trần Huyền tiếng lòng một chút đối với mình vẫn hữu dụng. Nhưng vấn đề là, Trần Huyền bây giờ căn bản không tiếp lời làm sao bây giờ? Nghĩ không được nhiều như vậy, Bạch Linh Nhi căn bản đợi không được, trực tiếp linh tránh khởi thủ, mở miệng nói, tại ta lúc còn rất nhỏ, mẫu thân của ta liền tê liệt tại giường, phụ thân nhiễm lên cực nghiện. Trần Huyền mở to mắt nhìn xem cái này mới tới hộ công. Không phải, đại tỷ ai hỏi ngươi rồi? Cái này kịch bản làm sao quen thuộc như vậy? Yêu đánh cược phụ thần, tê liệt mẹ, đi học đệ đệ, cần cù nàng. Bạch Linh Nhi tiếp tục mở miệng, gia đình gánh nặng đặt ở tuổi nhỏ trên người của ta. Mãi cho đến ta trưởng thành, ta vẫn luôn là như thế sinh hoạt, có thể nữ thần may mắn cũng không có chiếu cô ta, phụ thân ta lại thiếu kết sủ bay nặng lãi, số tiền kia ta trả cả đời cũng không hết. Không có cách, cuối cùng phụ thân đành phải đem ta bán. Nói như thế nào đây? Cái này cố sự đối học sinh cấp 3 tới nói một điểm không có lực hấp dẫn, nhưng vấn đề là Trần Huyền trong lòng niên kỵ thành thủ. Cái nào người trưởng thành có thể nhịn được một cái trước mặt phát sinh xã hội tin tức, mà lại nhân vật chính tại chính miệng giảng thuật. Dù là Bạch Linh Nhi giảng cũng không sinh động, Trần Huyền đều ẩn ẩn sinh ra đồng tình chi tâm. Thảm, quá thảm rồi. Thật sự là không nghĩ tới Bạch Linh thân thế thảm như vậy, cho tới nay hắn đều coi là đây là trong tiểu thuyết mới xuất hiện kịch bản. Đưa ngươi bán, phụ thân ngươi tên cặn bã này. Trần Huyền nắm chặt nắm đấm, sau đó lại hiếu kỳ hỏi, đem ngươi bán chỗ nào? Thiên thượng nhân gian giải trí hội sở. Gặp Trần Huyền rốt cục thượng sáo, Bạch Linh Nhi rốt cục đi vào chính đề. Muốn Trần Huyền suy nghĩ trong lòng, như vậy thì nhất định phải đem thoại đề dẫn tới thiên thượng nhân gian, Bạch Linh Nhi trên thân. Bởi vì cái này vấn đề, Bạch Linh Nhi nhức đầu không thôi, cũng may cuối cùng linh quang chợt hiện, quyết định lại bố trí một cái cuộc sống bi thảm. Thiên thượng nhân gian. Vậy ngươi không phải là không sao? Trần Huyền khẽ giật mình, lại nói ra mới phát giác được có chút không đúng. Chẳng lẽ lại Bạch Linh Nhi còn lừa bán tiểu nữ, bước lương làm kỹ nữ? Cái này thời đại nào, thế mà còn có tú bà? Trần Huyền cả một cái lòng đầy căm phẫn. Ngươi yên tâm, nếu là thật như ngươi như thế nói, ở trên bầu trời nhân gian ta nhìn cũng không có tồn tại cần thiết. Trần Huyền ánh mắt phát lạnh, loại này không tốt tập tục hắn nhất định phải nói cho Lý Thúc Hảo hảo chỉnh đốn và cải cách. Không phải, ngươi hiểu lầm. Bạch Linh Nhi tranh thủ thời gian mở miệng. Muốn thật là làm cho Trần Huyền nghĩ như vậy, nàng lại nhiều một phần nguy hiểm. Tôn Trung Đào còn không có giải quyết, Thiên Thượng Nhân Gian còn muốn đứng trước Trần Huyền chính nghĩa chế tài. Đây quả thực là muốn nàng mạng già. Thiên Thượng Nhân Gian tú bà. Không phải, lão bản cũng không để cho ta tỏa thai, mà là cho ta mượn tiền, để cho ta ký xuống hiệp ước. Dạng này a? Trần Huyền bừng tỉnh đại ngộ, nói như vậy tới này Thiên Thượng Nhân Gian lão bản cũng không tệ lắm. Đúng rồi, người lão bản này có phải hay không nữ? Họ Bạch, cùng ngươi cùng tên không cùng họ tên? Không sai. Bạch Linh Nhi gật gật đầu. Chúng ta bảo nàng Bạch tỷ, bất quá nói nàng làm người tốt cũng là không đến mức, ta ký hoàn toàn chính là văn tự bán mình hẹn. Đời này đều muốn cho nàng làm công, mỗi tháng tiền lương nộp lên 80. Bá Vương điều ước, cho Bạch Linh Nhi đánh cả đời công. Trần Huyền vừa bất ức. Tên cặn bã này, mặc dù trong lòng đồng tình Bạch Linh, có thể Trần Huyền vẫn còn có chút yêu chớ có thể mở miệng nói, cái này kỳ thật cũng không thể quở trách nhiều, nói cho cùng thương nhân chủ lợi, người ta không có khả năng vô duyên vô cớ cho ngươi mượn tiền không màng hồi báo. Nhưng mà này còn là ngươi ký chữ, người ta không có bức bách ngươi. Ta biết, ta chẳng qua là nói một chút thôi. Bạch Linh Nhi bất đắc dĩ cười cười, khuôn mặt mang theo 3 phần bất đắc dĩ, 7 phần nhận mệnh. Nhìn xem Bạch Linh Nhi một mặt sinh không thể luyến, Trần Huyền cảm thấy mình cần làm chút gì, để trước mặt tiểu thư này thì một lần nữa gọi lên đối với cuộc sống hy vọng. Đột nhiên, Trần Huyền nhớ tới bây giờ Bạch Linh Nhi đối mặt vận mệnh, ánh mắt hắn sáng lên, ngươi yên tâm, ngươi sẽ không cho Bạch Linh Nhi đánh cả một đời công. Nói thế nào? Bạch Linh Nhi ra vẻ nghi ngờ nói. Trần Huyền cười cười, Bạch Linh Nhi chưa được mấy ngày tốt lành, người chết nợ tiêu, huống chi là chủ nợ chết rồi. Bạch Linh Nhi một trái tim đều tại bịch bịch nhảy, trên mặt nàng ra vẻ bình tĩnh mở miệng hỏi, "Trần thiếu gia, lời này của ngươi là có ý gì?" "Bạch tỷ sẽ chết." "Làm sao có thể?" "Bạch tỷ tại Lăng Hải thành phố cũng là nhân vật hô phong hoán vũ, ai có thể động nàng?" Trần Huyền thần bí cười cười, cũng không trả lời. Bạch Linh Nhi cũng không có hỏi tới, nàng đã thông qua Trần Huyền tiếng lòng biết được hết thảy. Mặc dù Bạch Linh Nhi cũng coi là Lăng Hải thành phố nhân vật có mặt mũi, có thể cùng Tôn gia so ra còn chưa đủ nhìn mà lại, Tôn Trung Đào cũng sẽ không trực tiếp cùng Bạch Linh Nhi động thủ, trong tay hắn nắm giữ Bạch Linh Nhi từ ấy năm tới nay như vậy buôn lậu chứng cứ sổ sách, nếu như chọc ra, Bạch Linh Nhi một điểm đường sống không có. Lại nói, những vật này đều bị đặt ở Tôn Trung Đào trong nhà trong tủ bảo hiểm tới cùng nhau còn giống như có một tờ không chọn vẹn thiên cấp võ kỹ. Bạch Linh Nhi sổ sách căn bản không trọng yếu, Trần Huyền hoàn toàn cũng là bởi vì nghĩ đến trang này không chọn vẹn thiên cấp võ kỹ để đời miệng. Nguyên kịch bản bên trong, trang này thiên cấp võ kỹ bị Diệp Phàm cầm tới, cuối cùng bù đắp, thậm chí trở thành Diệp Phàm bản lĩnh cuối cùng. Bây giờ Diệp Phàm đương nhiên sẽ không đi vô duyên vô cớ đối phó Tôn gia, cơ duyên này cũng là một tần số. Nguyên lai là ta buôn lậu sổ sách. Đi ra Trần Huyền gian phòng, Bạch Linh Nhi ánh mắt âm trầm xuống. Tôn Trung Đào làm thế nào chiếm được đã không trọng yếu, hiện tại chủ yếu nhất là thế nào hủy đi cái này sổ sách. Những thứ này buôn lậu chứng cứ hoàn toàn có thể để Bạch Linh Nhi ngồi tù mục xương, trong tay Tôn Trung Đào không thể nghi ngờ chính là bom hẹn giờ. Chỉ cần Tôn Trung Đào nghĩ, hắn có thể dễ như trở bàn tay đưa Bạch Linh Nhi đi vào. Bạch Linh Nhi không cho phép dạng này tiềm ẩn nguy hiểm. Khóa trong nhà trong tủ bảo hiểm sao? Bạch Linh Nhi trong mắt hơi híp, trong lòng đã nghĩ kỹ dự định. Nếu như hết thảy thuận lợi, quyền kia thiên cấp võ kỹ cũng trông được, liền đưa cho hắn đi. Bạch Linh Nhi ánh mắt nhìn về phía Trần Huyền gian phòng, coi như là ta tạ lễ. Bạch Linh Nhi trong lòng đã tính toán hành động như thế nào. Có thể nàng thật tình không biết, tại nàng rời đi có thể nghe được Trần Huyền tiếng lòng phạm vi về sau, Trần Huyền trong lòng lại bắt đầu trầm tư. Chương 62. Lý Kiếm Tâm chủ động tới cửa. Thiên cấp võ kỹ mặc dù mê người, có thể Huyền Minh nhị lão cũng không phải dễ dàng đối phó, mặc dù Trần Huyền rất muốn đạt được trang này không chọn vẹn thiên cấp võ kỹ. Có thể so sánh với, phong hiểm quá lớn. Tôn Trung Đào một mực thu nạp kẻ liều mạng, bồi dưỡng thành tự mình thế lực, mà tại nhà hắn, chọn mẹ ẩn núp lấy hai tên liệt hải cảnh cấp S tội phạm truy nã. Đây cũng là Tôn gia nội tình. Hai người tự xưng Huyền Minh nhị lão, tự thân cảnh giới mặc dù bất quá liệt hải sơ kỳ, có thể hai người sinh đôi, tâm hữu linh tê, phối hợp ăn ý, càng mấu chốt chính là hai người tu hành chính là độc công. Khí huyết hóa cương, cương khí có thể thiên biến vạn hóa. Hai người đắm chìm độc công mấy chục năm, một thân độc công đã sớm đến tình trạng xuất thần nhập hóa. Nguyên kịch bản bên trong, cho dù là liệt hải cảnh bên trong đỉnh tiêm Bạch Linh Nhi đối đầu hai người đều ăn đau khổ. Chỉ cần Trần Tứ Hải không xuất thủ, Trần Huyền Nghị không ra có biện pháp nào có thể được đến cơ duyên này. Được rồi, vẫn là đi đầu cầu ở đi. Thiên cấp võ kỹ tuy tốt, cần phải gây thù hằn Tôn gia, như thế xem xét làm sao đều là tính không ra. Mà lại, đối với thiên cấp võ kỹ, mặc dù người người coi như chất bảo, có thể Trần Huyền cũng không phải là không có đường dây khác học được. Hắn còn có thống tử. Chờ ta thương thế tốt lên, tới trước ba phát rút thưởng. Nam Ly ở trên giường, Trần Huyền trong lòng có chút kích động. Dù là bây giờ tự mình có tổn thương tại giường, không thể tu luyện, có thể bởi vì hệ thống tồn tại, hắn còn tại trong lúc vô hình mạnh lên. Hôm sau, hộ công Tiểu Bạch xin nghỉ một ngày. Biết rõ ràng Tôn Trung Đào nắm giữ mạng của mình phía sau cửa, Bạch Linh Nhi liền chờ đã không kịp. Nàng cần chuẩn bị cẩn thận một chút buổi tối hành động. Việc này nhất định phải vạn vô nhất thất. Sáng sớm, nhìn trên bàn tờ giấy, Trần Huyền cả người đều tê. Trừ tiền lương, nhất định phải trừ tiền lương. Vừa tới một ngày muốn xin nghỉ, cái này hoàn toàn cũng không phải là một cái hợp cách châu ngựa. Thậm chí, Trần Huyền ngẫm lại hôm qua Bạch Linh Nhi cùng mình nói, cả người hiện tại mới phát giác được có chút không đúng. Tại Bạch Linh Nhi trên thân, hắn cảm giác không thấy đỉnh cấp hắc nô trên người loại kia tinh thần thần. Càng mấu chốt chính là, nào có vừa lên đến liền cùng người trò chuyện như thế tư ẩn đây này. Tại một đoạn thời khắc, Trần Huyền cảm thấy cái này mới tới hộ công có mục đích riêng muốn cho ta chủ thân. Làm ta là hoan đại đầu. Trần Huyền bất đắc dĩ cười cười. Mặc kệ là hoặc là không phải, hiện tại cũng không phải trọng yếu nhất. Việc cấp bách là hiện tại Bạch Linh Nhi xin phép nghỉ, không ai cho Trần Huyền bôi thuốc. Tần Tố sáng sớm liền đi ra ngoài chơi mạt chữ đi, bây giờ trong nhà ngoại trừ hắn không có một người sống. Mà lại, tự mình cần thay thuốc vết thương đều bị phần lưng, căn bản đủ không đến. Thuốc không thể ngừng. Trần Huyền đều chuẩn bị cho mình mẫu thân gọi điện thoại, nhưng mà lúc này chuông cửa đột nhiên vang lên. Trần Huyền khập khiễng đi mở cửa, một trương ngạo kiểu, cao ngạo thanh lanh gương mặt xuất hiện trước mắt. Lý Kiếm Tâm, sao ngươi lại tới đây? Nhìn ngươi tới là Lý Kiếm Tâm, Trần Huyền có chút ngộng. Tình huống như thế nào? Giống như tại hắn trong trí nhớ Lý Kiếm Tâm từ lúc còn nhỏ bắt đầu liền không có trải qua nhà hắn. Ngươi đây là đến xem ta sao? Nhìn xem Lý Kiếm Tâm mang theo bao lớn bao nhỏ dinh dưỡng vật phẩm, Trần Huyền càng đau đầu hơn. Khó nhất tiêu thụ nữ chính nhân. Trước mặt vị này chính là Diệp Phạm Lô đỉnh một trong nguyên thư thứ ba nữ chính. Nguyên bản Trần Huyền còn cảm thấy mình cùng Lý Kiếm Tâm không có gì gặp nhau. Nhưng bây giờ, kịch bản giống như luôn luôn hướng phía không nhận khống phương hướng phát triển. Một trận này còn làm ra tình cảm tới. Nghe thấy Trần Huyền tiếng lòng Lý Kiếm Tâm khuôn mặt đỏ lên, trừng mắt nhìn Trần Huyền, mở miệng nói, làm sao? Không mời ta đi vào ngồi một chút? A, còn muốn ngồi một chút? Mời vào bên trong đi. Trần Huyền mau đem Lý Kiếm Tâm mời đi bảo. Dù sao người ta vẫn là nhìn mình, cũng không thể ngay cả cửa đều không cho tiến đi. Mà lại, bây giờ Trần Huyền đối với mấy vị này nữ chính cũng là không có như vậy kháng cự. Thứ nhất nữ chính, Hàn Băng Lạc. Vị này đỉnh lấy tự mình vị hôn thê thiên tài, một lòng đều về mặt tu luyện, trước mắt mà nói, thời gian ngắn không có khả năng từ hôn, thậm chí tương lai không lùi cũng có khả năng. Hàn Băng Linh. Vị này tự mình cô em vợ không biết bởi vì là tỷ tỷ nguyên nhân vẫn là cái khác, đồng dạng chán ghét Diệp Phàm, mà lại cùng mình tình cảm cũng không biết chưa phát giác bên trong ấm lên. Hai vị lô đỉnh cùng mình quan hệ không ít, lại thêm một cái Lý Kiếm Tâm, Trần Huyền cảm thấy cũng không có gì khả năng đây là giận quá nhiều không ngứa, nợ quá nhiều không lo. Trần Huyền có chút bất đắc dĩ cười cười. Không riêng gì cái này ba cái, Giang Lai cũng coi là một cái, có thể nói, ngoại trừ Bạch Linh Nhi, Diệp Phàm giai đoạn trước hậu cùng đều cùng hắn nhắc lên quan hệ. Chỉ bất quá, Trần Huyền cũng không biết, tự mình hộ công tiểu Bạch chính là Bạch Linh Nhi. Uống cái gì ăn cái gì tự mình cấm a, ta là bệnh nhân liền không chiếu cố ngươi. Phòng khách, Trần Huyền tùy ý nói một câu. Lý Kiếm Tâm gật gật đầu, cũng không có một điểm câu thúc. Bốn phía hiếu kỳ nhìn một chút, sau đó đi tới Trần Huyền tu luyện thất. Đây là ngươi chỗ tu luyện? Nhìn xem tu luyện thất phổ thông đến cực điểm, Lý Kiếm Tâm nhịn không được mở miệng hỏi. Nàng vốn cho là Trần Huyền trở nên mạnh như vậy có thể có một ít đặc biệt phương thức tu luyện. Có thể cái này tu luyện thất cũng không bằng nhà các nàng võ quán địa tự tu luyện thất. Thế nào? Cũng không tệ lắm phải không? Trần Huyền có chút tự đắc mở miệng. Không tệ. Lý Kiếm Tâm quay đầu mắt nhìn Trần Huyền, ngươi xác định không cùng ta nói đùa, ngươi là ở chỗ này tu luyện. Khí này lực cơ ngươi bây giờ còn có thể dùng. Nhìn xem tu luyện thất, Lý Kiếm Tâm đơn giản cử đi một ví dụ, ngươi bây giờ chỉ sợ cũng không dám dùng sức động viên lực cơ a. Lý Kiếm Tâm cười khẽ, căn bản không biết Trần Huyền tại đắc ý cái gì. Một quyền có thể đánh nát võ giả cánh tay, khí này lực cơ năng hoàn hảo đứng tại cái này, nói rõ Trần Huyền cho tới bây giờ không có chăm chú đánh qua một quyền. Trần Huyền trầm mặc. Nguyên bản ở nhà liền có thể tu luyện cảm giác ưu việt không còn sót lại chút gì. Lý Kiếm Tâm lời này xem như trực tiếp đâm chọt Trần Huyền chỗ đau. Tu luyện thất khí lực máy khảo nghiệm mặc dù là thuế phàm cảnh võ giả dùng, có thể Trần Huyền không phải bình thường võ giả, mặc dù bây giờ còn tại khí lực cơ trong giới hạn chịu đựng, nhưng nếu là đột phá, khí này lực cơ nhận không ở hắn một quyền. Càng đừng đề cập vận dụng trí cao một quyền Trần Huyền. Đến mức Trần Huyền căn bản không biết mình định phong khí lực chỉ số. Chờ ngươi vết thương lành về sau tới nhà của ta võ quán tu luyện đi, nơi đó thiết bị ngươi không cần lo lắng có bất kỳ vấn đề, ngươi có thể toàn lực ứng phó. Lý Kiếm Tâm ánh mắt sáng rực, đến lúc đó ngươi còn có ta cái này bồi luyện, chúng ta có thể luận bàn. Trần Huyền, ngươi xác định ngươi là ta bồi luyện?
Ta không phải ngươi bồi luyện.
Trần Huyền cảm giác Lý Kiếm Tâm chỉ là đơn thuần muốn tìm đối thủ. Diệp Phàm bị Lý Kiếm Tâm hung hăng cự tuyệt về sau, không thể nghi ngờ, hắn thành người chọn lựa thích hợp nhất. Rồi nói sau. Trần Huyền qua loa một câu. Bồi hay không luyện lại nói, cái này tu luyện thất có thể dùng một chút được. Lý Kiếm Tâm gật đầu, cũng không mệt mỏi. Chỉ cần đi võ quán là được, đến lúc đó bồi hay không luyện cũng không phải do Trần Huyền. Nghĩ đến, Lý Kiếm Tâm tâm tình đều vui vẻ. Ngươi hảo hảo dưỡng thương đi, ta đi, không cần đưa. Đợi chút nữa. Nhìn xem Lý Kiếm Tâm muốn đi, Trần Huyền tranh thủ thời gian ngăn lại. Thế nào?
Có việc.
Lý Kiếm Tâm quay đầu, nhìn thấy muốn nói lại thôi Trần Huyền, nàng lông mày nhíu lại, có việc liền nói à, một đại nam nhân làm sao nhăn nhăn nhó nhó.
Cái kia.
Trần Huyền có chút ngượng ngùng mở miệng, nhà ta không ai, ngươi có thể giúp ta thay cái thuốc sao?
Thay thuốc?
Lý Kiếm Tâm sững sờ, sau đó thoải mái cười một tiếng, ta làm chuyện gì chứ, đi, đi phòng ngươi.
Chương 63.
Tỷ tỷ cùng ngươi tâm liên tâm, ngươi cùng tỷ tỷ chơi đầu óc. Tại Lý Kiếm Tâm cho Trần Huyền đồng thời, khoảng cách Trần gia cách đó không xa đi tới hai cái bóng hình xinh đẹp. Hàn gia hai tỷ muội đều mang theo bao lớn bao nhỏ đồ vật, Hàn Băng Linh mắt to quay tít một vòng, nảy ra ý hay.
Tỷ tỷ, nếu không ta đi là được, ta giúp ngươi đem tâm ý đưa đến, ngươi trở về tu luyện.
Hàn Băng Lạc nghi hoặc mắt nhìn muội muội, từ nhà thời điểm giá hỏa này liền chủ động muốn đi nhìn Trần Huyền.
Vừa vặn, từ lúc nằm viện Hàn Băng Lạc cũng chưa từng thấy qua Trần Huyền, đây là tự mình trên danh nghĩa vị hôn phu, không đi nhìn xem làm sao cũng không phải chuyện.
Huống chi, nàng cũng thật muốn Trần Huyền.
Có thể vừa nghe nói tự mình muốn tới, Hàn Băng Linh cùng xương đánh quả cả, một đường không quan tâm.
Tiểu Linh ngươi chuyện gì xảy ra?
Cái này đều lập tức đến, ngươi để cho ta trở về.
Mắt nhìn gần trong gang tấc Trần gia đại môn, Hàn Băng Linh mất tự nhiên cười cười, không có ý tứ gì khác, chính là sợ chậm trễ tỷ tỷ tu luyện.
Hàn Băng Linh qua loa một câu, vụ trộm niết miệng.
Tỷ tỷ cái này bóng đèn một theo tới, nàng còn thế nào cùng Trần Huyền câu thông tình cảm a?
Mà lại, tỷ tỷ là cái tu luyện cuồng, khẳng định đợi không dài, nàng về nhà một lần Hàn Băng Linh tự nhiên là muốn đi theo, cái này khiến muốn cùng Trần Huyền chờ lâu một hồi Hàn Băng Linh rất không vui.
A, Trần gia đại môn làm sao mở ra?
Trong chớp mắt, hai người đi đến Trần gia trước cửa, đại môn rộng mở, trong phòng khách yên tĩnh, nhìn như giống như không ai. Hai người cũng không muốn khác đi thẳng vào.
Hàn Băng Linh như quen thuộc, cũng không có cảm thấy không lễ phép, Hàn Băng Lạc càng là không thèm để ý, đến chính mình nhà chồng còn muốn gõ cửa.
Vừa mới đi vào phòng khách, Hàn Băng Linh vừa muốn hô to một tiếng.
Trần Huyền trong phòng đột ngột truyền đến tiếng vang.
A, đau đau đau, ngươi điểm nhẹ.
Đau nhức ngươi liền kiên nhẫn một chút, ta cũng là lần thứ nhất, không có kinh nghiệm.
Hai tỷ muội liếc nhau, riêng phần mình thấy được trong mắt chấn kinh chi sắc.
Nữ nhân,
là nữ nhân.
Trần Huyền trong phòng có nữ nhân.
Một cái chớp mắt, hai người sắc mặt đều âm trầm xuống, Hàn Băng Linh khí trực tiếp phá cửa mà vào.
Cửa phòng tịch một tiếng bị Hàn Băng Linh đẩy ra, dẫn vào tầm mắt chính là Trần Huyền trần trụi phía sau lưng, Lý Kiếm Tâm ngay tại cho hắn bôi thuốc.
Bốn mặt một bức.
Bốn người hoàn toàn không hiểu rõ tình huống.
Trần Huyền đau cả đầu.
Không phải, hôm nay là ngày gì, Hàn gia hai tỷ muội làm sao cũng tới.
Bốn người tụ cùng một chỗ đều có thể đánh mặt trược, có thể Trần Huyền căn bản không có cái này nhàn tâm, nhìn một chút Hàn gia hai tỷ muội sắc mặt, tựa hồ có chút không tốt lắm.
Còn không đợi Trần Huyền mở miệng, hai cái ở trường học chính là đối thủ một mất một còn Hàn Băng Lạc cùng Lý Kiếm Tâm chăm miệng một lời.
Lý Kiếm Tâm.
Hàn Băng Lạc.
Sao ngươi lại tới đây?
Ngươi tại sao lại ở chỗ này?
Hai người ăn ý đồng thời đặt câu hỏi, Hàn Băng Lạc nhìn xem thân thiết cho Trần Huyền bôi thuốc Lý Kiếm Tâm càng là tức giận.
Nàng thở một hơi thật dài mở miệng nói, đây là vị hôn phu ta nhà ta tới đây rất hợp lý à?
Đúng, rất hợp lý.
Một bên, Hàn Băng Linh ly trực khí tráng phụ họa.
Ngược lại là Kiếm Tâm ngươi, tựa hồ giống như không có lý do xuất hiện ở đây, còn cho Trần Huyền bôi thuốc.
Hàn Băng Linh hơi nheo mắt lại, tiếp tục mở miệng.
Trong ấn tượng của nàng, Lý Kiếm Tâm cùng Trần Huyền hoàn toàn không có giao tập.
Nhưng hôm nay, cái này vô luận là bất luận cái gì phương diện đều không thua tự mình Lý Kiếm Tâm, thế mà tại cho nàng bị hôn phu bôi thuốc.
Cái này khiến Hàn Băng Lạc trong lòng sinh ra một loại cảm giác nguy cơ.
Giống như Trần Huyền biến quý hiếm.
Đúng, ngươi vì cái gì cho Trần Huyền bôi thuốc?
Một bên, Hàn Băng Linh ly trực khí tráng chất vấn.
Nhìn xem hai tỷ muội giống như là thẩm vấn phạm nhân, Lý Kiếm Tâm trong lòng rất khó chịu, ta làm sao không thể xuất hiện ở chỗ này, ta cùng Trần Huyền là từ nhỏ lớn lên, hai nhà cũng là thế giao, Trần Huyền có bệnh ta xem một chút nàng thế nào.
Thế giao?
Hàn Băng Lạc cười lạnh một tiếng, ai cũng không phải cùng Trần Huyền từ nhỏ đến lớn, thế giao?
Quan hệ tốt như vậy, làm sao trước đó chưa thấy qua bên trên Trần gia, quan hệ tốt như vậy, làm sao trước đó ở trường học đều không cùng Trần Huyền nói một câu.
Muốn nói chỉ là đơn thuần thăm hỏi, Hàn Băng Lạc là không tin.
Từ nhỏ cùng Lý Kiếm Tâm cạnh tranh đến lớn, hai người đối riêng phần mình tính tình bản tính rõ ràng.
Loại nhân tình này vãng lai đối Lý Kiếm Tâm tới nói căn bản không tồn tại, nàng không quan tâm cái này, cho rằng chỉ là chậm trễ nàng thời gian tu luyện.
Hàn Băng Lạc trong lòng nhận định, Lý Kiếm Tâm đến Trần gia nhất định mục đích gì khác.
A,
Lý Kiếm Tâm hừ lạnh một tiếng, Hàn Băng Lạc ngươi không khỏi quản có chút quá rộng đi, ta làm gì còn cần cùng ngươi báo cáo chuẩn bị sao?
Ta cùng Trần Huyền quan hệ tốt không tốt còn cần ngươi cân nhắc.
Chính chúng ta biết liền tốt.
Nói, Lý Kiếm Tâm quay đầu nhìn về phía Trần Huyền, đúng không Trần Huyền, ngươi nói chúng ta quan hệ tốt không tốt?
Một cái chớp mắt, Trần Huyền cảm giác bị tam đôi tràn ngập tính uy hiếp ánh mắt khóa chặt.
Không phải, đâu có chuyện gì liên quan tới ta à, ta liền để Lý Kiếm Tâm trước thuốc, hai người các ngươi làm sao đem chiến hỏa đốt tới trên người ta đón hai tỷ bội ánh mắt phẫn nộ, Trần Huyền thử thăm dò mở miệng, kỳ thật
cũng không có tốt như vậy.
Cái này hoàn toàn chính là Trần Huyền trong lòng nói, hắn cùng Lý Kiếm Tâm lúc này mới gặp qua vài lần a, chỗ nào so ra mà vượt Hàn gia tỉ muội. Mà lại, bị một người uy hiếp dù sao cũng so bị hai người ghi hận muốn tốt. Ừm. Nhưng mà sau một khắc, Trần Huyền cảm giác phía sau lưng đau xót, nghĩ lại, Trần Huyền đã nhìn thấy Lý Kiếm Tâm hai mắt phun lửa con người. Trần Huyền sắc khóc, bị một người uy hiếp cũng không tốt. Hắn lập tức đổi giọng, kỳ thật cũng không tính chiến lệnh. Bình thường. Ừm. Lý Kiếm Tâm ánh mắt lần nữa hung ác một phần. Chỉ là bình thường. Còn có thể. Chúng ta quan hệ còn có thể. Trần Huyền tức thời lần nữa đổi giọng. Cọ đầu tường. Nhìn xem Trần Huyền thỏa hiệp bộ dáng, Hàn gia hai tỷ bội giận không chỗ phát tiết. Nữ nhân tranh đấu căn bản đừng hy vọng nam nhân, bọn hắn sẽ chỉ đánh xì dầu, mấu chốt còn phải xem chính mình. Hàn Băng Lạc bình phục một hơi, trên mặt tươi cười, ngược lại để Kiếm Tâm đồng học chê cười, ngươi giúp ta vị hôn phu bôi thuốc, ta hẳn là cảm tạ ngài. Bất quá, hiện tại ta tới, liền không làm phiền ngài. Hàn Băng Lạc tới một chiêu tiếu lý tàng đao, dùng thân phận để người. Lý Kiếm Tâm căn bản không ăn bộ này, vị hôn thê. Hàn Băng Lạc đồng học, ngươi bây giờ làm sao mở miệng một tiếng vị hôn thê? Trước đó ngươi không phải khóc hô hào muốn hủy hôn sao? Làm sao hiện tại? Thỏa hiệp. Lý Kiếm Tâm đồng dạng một mặt ý cười, sử xuất một chiêu hỏa thủy đồng dẫn. Nghe nói, Hàn Băng Lạc tiếu dung cứng đờ, bất quá nghĩ lại, tiếp tục mở miệng, làm sao? Kiếm Tâm đồng học như thế ngóng nhìn ta từ hôn, chẳng lẽ lại là muốn đợi ta từ hôn? Ngươi trên đỉnh. Lý Kiếm Tâm cười một tiếng, ta trên đỉnh. Ta trên đỉnh cũng không phải không thể. Ngươi nằm mơ. Lời còn chưa nói hết, Hàn Băng Linh ở một bên tức giận dậm chân. Nàng khuôn mặt nhỏ phẫn nộ màu đỏ bừng, một mặt tức giận nhìn xem Lý Kiếm Tâm, muốn trên đỉnh, cũng không tới phiên ngươi à, tỷ tỷ nếu là từ hôn, còn có ta đây. Một cái chớp mắt, gian phòng đám người đem ánh mắt tề nhìn về phía Hàn Băng Linh. Cùng lúc đó, tại Trần gia cách đó không xa, Diệp Phàm cầm trong tay bồi thường danh sách hướng về Trần gia đi tới. Thiên thượng nhân gian công tác không có, quản lý đại sảnh thống kê bồi thường tiền nạch, mỗi ngày tới cửa đòi nợ. Số tiền kia cao đẳng, gần đẳng, 40 vạn. Thấy việc nghĩa hăng hái làm mặc dù cho tiền thưởng, có thể căn bản không đủ. Mà lại, trong bao xương đồ vật cũng không phải hắn hư hao, dựa vào cái gì muốn hắn bồi thường tiền? Hắn lần này tới chính là định để Trần Huyền bồi thường tiền. Cố kỵ Trần Huyền thân phận, đại đường không dám cùng Trần Huyền muốn, hắn dám. Chương 64. Lại để cho Diệp Phàm nhìn thấy ta trái ôm phải ấp nữ chính. Cảm thụ được ánh mắt của mọi người, Hàn Băng Linh lúc này mới phản ứng được. Lập tức, thất kinh giống như là cái bé thỏ trắng. Xong, xong. Làm sao đem lời trong lòng nói ra? Ô ô ô. Lý Kiếm Tâm dẫn đầu kịp phản ứng, một mặt cười trên nỗi đau của người khác trêu ghẹo nói, không nghĩ tới, Hàn gia 2 tỷ bội còn có cái này đam mê đâu. Nàng nhìn thấy đồng dạng khiếp sợ Hàn Băng Lạc tiếp lấy rêu cợt nói, làm sao? Xem ra Hàn Băng Lạc đồng học chẳng lẽ lại còn không biết muội muội mình tâm tư. Lý Kiếm Tâm hiện tại chỉ cảm thấy lần này Trần gia xem như đến đúng rồi. Phim truyền hình cũng chưa từng thấy qua cái này tình tiết máu chó a. Nói đến, Lý Kiếm Tâm đối Trần Huyền nhiều lắm là xem như có chút hảo cảm, cộng thêm hiếu kỳ. Trước đó nói đơn giản chính là định khí Hàn Băng Lạc, dù sao, hai người này giống như là tiến đến bắt tiểu tam, để Lý Kiếm Tâm trong lòng khó chịu cực kỳ. Thật không nghĩ đến, tự mình cứ như vậy thuận miệng nói. Nguyên bản tỷ muội nhất trí đối ngoại, lại có tỷ muội tương tàn xu thế. Lý Kiếm Tâm một mặt an dưa tướng, nhìn bên trái một chút Hàn Băng Lạc, nhìn bên phải một chút Hàn Băng Linh, cuối cùng ánh mắt lại là dừng lại tại Trần Huyền trên thân. Một đôi mắt phượng tràn đầy hiếu kỳ cùng nghi hoặc. Tiểu tử này dựa vào cái gì? Hàn gia 2 tỷ muội đều là hoa khôi của trường, vô luận là gia cảnh vẫn là hình dạng dáng người, tại Lăng Hải thành phố cũng là đứng hàng đầu. Chỉ nói Hàn Băng Linh người theo đuổi, liền có đến không hết thanh niên tài tuấn. Bình tĩnh mà xem xét, dù là Trần Huyền dáng dấp còn có thể, thực lực cũng không tệ, có thể Lý Kiếm Tâm vẫn là nghi hoặc không hiểu. Hắn từ đâu tới mị lực lớn như vậy, liên tiếp để hai cái Hàn gia tỷ muội thích. Kiếm Tâm đồng học, đừng xem, ngươi bất tranh cãi có thể chết ta. Trần Huyền cũng rất vô tội. Có trời mới biết, Hàn Băng Linh nói ra lời này, Trần Huyền đến cỡ nào chấn kinh. Hàn Băng Lạc một đôi mắt đẹp cũng theo bản năng nhìn về phía Trần Huyền. Đón Hàn Băng Lạc cái kia xem kỹ ánh mắt, Trần Huyền giống như đọc hiểu Hàn Băng Lạc ý tứ. Ngươi làm sao dụ dỗ muội muội ta? Thật sự là oan uổng chết. Ta rõ ràng cái gì cũng không làm, nhưng là vì cái gì hết thảy đều cùng ta có quan hệ? Hàn Băng Linh ngươi nói một câu a. Trần Huyền gấp tranh thủ thời gian mở miệng. Cái này lại không phải nói tướng thanh, ngươi chơi cái gì luân lý ngạnh? Giải thích, ta cần một cái hoàn mỹ giải thích. Dù là liền xem như ta mị lực quá lớn, đó cũng là ngươi kìm lòng không được yêu ta, cùng ta không hề có một chút quan hệ. Trần Huyền trong lòng gào thét. Ba vị nữ chính đều nghe được Trần Huyền tiếng lòng, rất hiển nhiên, Trần Huyền cũng không có câu dẫn thiếu nữ. Như vậy chân tướng sự tình là, Hàn Băng Lạc xem kỹ lấy tự mình hảo muội muội, Tiểu Linh, ta cần một cái hoàn mỹ giải thích. Hàn Băng Linh thẹn đỏ bừng cả khuôn mặt, móc móc ngón tay, thanh âm nhỏ rất nhiều. Dù sao chúng ta Hàn gia thiếu Trần Huyền nhiều lắm, nếu là từ hôn không bổ hàng lời nói, chúng ta Hàn gia khó tránh khỏi có chút quá không phải độ vận. Cũng may nói ra lời này thời điểm nàng cũng kịp phản ứng, cái đầu nhỏ chuyển nhanh chóng, rất nhanh liền nghĩ kỹ lý do thoái thác. Nghe nói, Trần Huyền mở to hai mắt. Ta làm sao xưa nay không biết ngươi như thế nhân nghĩa? Lý Kiếm Tâm phóng đại con ngươi. Cái này đây là cung hóa sao? Thứ hôn còn muốn bổ sung một cái. Không có đơn giản như vậy, nhất định không có đơn giản như vậy. Mà Hàn Băng Lạc cũng là một mặt vui mừng nhìn xem muội muội mình, Tiểu Linh, ngươi có phần này tâm tự nhiên là tốt, bất quá việc này về sau không thể nói lung tung. Hàn Băng Lạc một mặt nghiêm túc, 10% chăm chú mở miệng, ta không có khả năng từ hôn. Lời này không biết nàng là cùng ai nói, nhưng là đều không trọng yếu. Đây là lời trong lòng của nàng. Hàn Băng Linh bởi vì một câu nói thật lòng nháo kịch kết thúc, nhưng Hàn Băng Lạc cùng Lý Kiếm Tâm chiến tranh vẫn còn tiếp tục. Kiếm Tâm đồng học, thuốc cho ta đi, ta có thể cho Trần Huyền bôi thuốc. Hàn Băng Lạc đưa tay, tiềm ẩn ý tứ chính là ngươi có thể go. Ô. Việc này ta nhưng làm không được chủ, dù sao cũng là Trần Huyền để cho ta cho hắn bên trên. Lý Kiếm Tâm tự nhiên là nghe hiểu, bất quá nàng ngược lại là không cho, quay đầu nhìn về phía Trần Huyền. Trần Huyền, ngươi nói ngươi muốn ai cho ngươi bôi thuốc? Lý Kiếm Tâm trong lời nói uy hiếp ý vị quá đồng, Trần Huyền một mặt sinh không thể luyến. Hai người các ngươi lẫn nhau lên đi, ta ra ngoài hít thở không khí. Trần Huyền tức giận mở miệng, kéo lấy một đầu bệnh chân khập khiễng đi tới cửa nhịn không được. Thật sự là nhịn không được. Trần Huyền kỳ thật có chút bội phục Diệp Phàm, nhiều như vậy nữ nhân, hậu cung liền có thể như vậy hài hòa. Đây là trong tiểu thuyết, mới ba nữ nhân cũng đã là một đại hí. Chỉ là ngấp lại, Trần Huyền liền nhíu đầu. Ta dịu ngươi. Đang nghĩ ngợi, Lý Kiếm Tâm nở nụ cười sắn lên Trần Huyền cánh tay. Không có ý tứ gì khác chính là trông thấy đối thủ một mất một còn không cao hứng, nàng liền cao hứng. Tinh khiết chính là nghĩ buồn nôn Hàn Băng Lạc. Đương nhiên, Lý Kiếm Tâm động tác cũng không thân mật, chỉ là biểu tượng sắn vào một. Bất quá, dù là một màn này, Hàn gia hai tỷ bội cũng không cao hứng. Hàn Băng Lạc không nói hai lời trực tiếp sắn lên Trần Huyền một cái khác cánh tay. Nàng so Lý Kiếm Tâm to gan hơn, thậm chí Trần Huyền đều có thể cảm nhận được mềm mại. Hai đầu cánh tay đều không có chỗ, Hàn Băng Linh cái này sốt ruột. Mắt to nhất chuyện, lập tức đi cùng Lý Kiếm Tâm đoạt một đầu đi. Kiếm Tâm tỷ tỷ xin tự trọng, đây là tỷ phu của ta, không phải tỷ phu ngươi. Lý Kiếm Tâm chính là không buông tay, ngươi muốn gọi ta là tỷ tỷ lời nói, không chừng Trần Huyền về sau thật đúng là tỷ phu ngươi. Ngươi. Ba người cơ hồ là mang lấy Trần Huyền hướng trong nội viện đi. Trần Huyền đau nhức cũng khoái hoạt, nhưng mà vừa ra phòng khách cửa phòng, Trần Huyền con mắt đột nhiên trừng lớn. Cổng ngươi tốt nhìn con mắt, bốn mắt nhìn nhau là Diệp Minh. Tại sao lại để tiểu tử này nhìn thấy? Trần Huyền đầu đều tê. Một màn này Trần Huyền luôn cảm giác giống như đã từng quen biết, nhưng vấn đề là đây là nhà hắn a. Xong. Chuyện này là sao a, lại để cho Diệp Phàm nhìn thấy ta trái ôm phải ấp hắn hậu cung. Vẫn là ba cái. Trần Huyền thở dài. Chuyện cho tới bây giờ, phải chăng sai lầm ta đã vô lực đi giải thích, mệt mỏi, hủy diệt đi. Diệp Minh, ghi hận ta đi. Trần Huyền một điểm giải thích ý tứ đều không có, mở miệng hỏi, Diệp Minh là tới tìm ta. Diệp Phàm cũng mất chất vấn tâm tư, sợ lần nữa thụ vũ nhục. Hắn nắm chặt nắm đấm, sắc mặt khó coi muốn chết. Rõ ràng có một loại muốn lập tức nhắm mắt làm ngơ tâm tư, có thể cuối cùng vẫn là nghèo khó chiếm cứ lại não. Diệp Phàm nghiến răng nghiến lợi nói, có việc. Ngươi xem một chút ngươi hư hao thiên thượng nhân gian giấy tờ đi. Nói, hắn đem trong tay báo giá đồng hồ đưa tới giao cho Trần Huyền. Trần Huyền cẩn thận nhìn một chút, 40 vạn xem như tiền trinh. Bất quá, tại sao là ngươi cùng ta muốn? Nói chuyện cái này Diệp Phàm liền đến khí, ngươi không biết. Lúc ấy ở đây chỉ chúng ta ba người, Lý Hùng chết rồi, ngươi lại bị bệnh liệt giường, bọn hắn chỉ có thể hướng ta muốn. Ngươi biết những vật này căn bản không phải ta hư hao. Trần Huyền, ngươi sẽ không phải rực nợ chứ? Diệp Phàm cảnh giác nhìn xem Trần Huyền. Trần Huyền cười cười, thế thì sẽ không, dù sao cũng là ta làm cho, cũng không tiện để Diệp Minh quăng hát qua. Ngươi nói như vậy, ta an tâm. Diệp Phàm thở dài một hơi. Bất quá, ta muốn hỏi câu, nếu như ta nếu là không cho thiên thượng nhân gian làm sao bây giờ? Không cho làm sao bây giờ? Diệp Phàm thanh âm đề cao mấy cấp bậc, ngươi nếu không phải bọn hắn liền cùng ta muốn, cái kia quản lý đại sảnh mỗi ngày đi võ quán chẳng ta đều không tâm tư tu luyện. Không tâm tư tu luyện. Trần Huyền nhãn tỉnh sáng lên, vậy ta không cho. Chương 65. Trần Huyền nhướng mày, bị tam nữ bảo hộ ở sau lưng làm một tên phản phái, Trần Huyền cho rằng có đôi khi đạo đức cùng mặt mũi cũng không trọng yếu. Chó kịch bản quá cầu huyết. Trong lúc bất chi bất giác, ba vị nữ chính đều cùng mình nhắc lên quan hệ, hiện tại Diệp Phàm trong lòng khẳng định ghi hận chết hắn, hai người quan hệ trước mắt đến xem cũng không có chỗ giảng hòa. Có thể nói, Diệp Phàm chú định sẽ cùng hắn động thủ, Trần Huyền cũng không ôm cầu đi xuống dự định. Đương nhiên sẽ không buông tha hết thảy để Diệp Phàm chậm trễ tu luyện cơ hội. Liên để ta làm một cái hèn hạ vô sỉ phản phái. Trần Huyền trong lòng quyết định chủ ý Diệp Phàm lại như có chút ngập bức, ngươi nói cái gì? Ta nói, ta sẽ không bồi thường. Trần Huyền mặt mang mỉm cười, mỗi chữ mỗi câu mở miệng. Ngươi không bồi thường. Lúc này nghe rõ ràng, Diệp Phàm cả người đều choáng váng. Ngươi không bồi thường ai bồi? Cái kia tính tiền quản lý đại sảnh một ngày chắn hắn tám bể, Diệp Phàm đều bị chỉnh có chút thần kinh suy nhược. Vốn là tự mình thấy việc nghĩa hăng hái làm, kết quả là còn để hắn bồi thường tiền. Mấu chốt là, Diệp Phàm cũng không thường nổi, vốn là vì ăn uống phát sầu, thiên thượng nhân gian công tác không có, hắn lại tìm cái công trường rời gạch, vừa mới giải quyết tấm no, nếu là bày ra như thế một số lớn nạn đói. Họ không cần lên, võ đạo thi đại học cũng không cần thi, trực tiếp chuyển cả một đời gạch trả nợ đi. Nghĩ đến khủng bố như vậy hậu quả, Diệp Phàm cả người không tự chủ được dùng mình một cái. Ánh mắt nhìn về phía Trần Huyền, nhìn hắn tính thế nào, nhưng mà Trần Huyền chỉ là cười cười, căn bản không thèm để ý, yêu ai bồi, ngươi nếu là chịu không được vậy thì ngươi bồi rồi. Dù sao quản lý đại sảnh không dám tìm hắn, chỉ có thể quấy rối Diệp Phàm, Trần Huyền càng là vui vẻ. Diệp Phàm tự nhiên cũng minh bạch, nếu là Trần Huyền không bồi thường, việc này hắn liền bày ra. Nghĩ đến nửa đời sau tại công trường rời gạch thời gian, một cái chớp mắt, Diệp Phàm nổi trận lôi đình. Trần Huyền, ta tờ mở liều mạng với ngươi. Diệp Phàm cũng nhịn không được nữa, hắn hướng về phía Trần Huyền trực tiếp một quyền đánh qua. Một quyền này góp nhặt hắn đến Lăng Hải thành phố đến nay tất cả bị khuất đủ. Quyền thế chi mãnh, dọa đến Trần Huyền con người địa chấn. Hắn có thể cảm nhận được Diệp Phàm một quyền này thật là muốn mệnh của hắn. Xong, giá hỏa này đồ thật. Nhưng mà đi đứng không tiện, Trần Huyền căn bản trốn không thoát. Vào thời khắc này, ba đạo làn gió thơm đánh tới, tam nữ đem Trần Huyền hộ chi thân sau. ngươi làm gì? Hàn Băng Lạc giận dữ mắng mỏ. Ngươi dám? Hàn Băng Linh tiểu a, ngươi muốn chết. Lý Kiếm Tâm nắm lên nắm đấm. Đứng mũi chịu sào ngăn tại trước mặt chính là Hàn Băng Lạc. Quyền phong thổi loạn nàng mái tóc, nhưng mà Hàn Băng Lạc mắt cũng không nháy, không nhúc nhích chút nào. Làm Diệp Phàm quyền khoảng cách Hàn Băng Lạc mặt còn có 1 cm lúc, đột nhiên ngừng lại. Hắn muốn giết là Trần Huyền, không phải hắn Lô Đình. Hắn không nỡ. Diệp Phàm sắc mặt tái xanh nhìn xem ba vị tịnh lệ thân ảnh, trong lòng vạn phần lửa giận. Vì cái gì? Vì cái gì một người như vậy cặn bã sẽ cướp đi hắn hết thảy? Cũng biết giờ phút này tự mình không có cơ hội, Diệp Phàm thu tay lại thở một hơi thật dài, ánh mắt phẫn hận tìm kiếm lấy trốn ở tam nữ sau lưng Trần Huyền. Trần Huyền, ngươi chờ đó cho ta. Diệp Minh, ngươi đây là làm gì a? Nhìn xem Diệp Phàm vui mừng phẫn nộ con ngươi đỏ lòm, Trần Huyền mở miệng. Hậu chi hậu giác, Trần Huyền hận không thể phiến tự mình mấy cái miệng rộng, muốn thật là làm cho Diệp Phàm bồi thường, chỉ sợ Diệp Phàm thật sẽ giết hắn. Hôm nay cũng may có 3 vị nữ chính, vậy sau này đâu? Hắn còn bị thương, căn bản không có một điểm năng lực phản kháng, hiện tại còn không phải Diệp Phàm lúc trở mặt Trần Huyền trên mặt tươi cười. Ngươi nhìn ngươi, ta chính là cùng ngươi chỉ đùa một chút, ngươi vừa đội. Cho đùa. Nghe thấy lời này Diệp Phàm kềm chế muốn đi xúc động, ngươi cầm cái này cùng ta nói đùa. Ngươi có biết hay không, vừa mới ngươi kèm chút sẽ phá hủy một thiên tài thiếu niên. Diệp Phàm giận không kèm được mở miệng. Hắn cũng kịp phản ứng biết là tự mình xúc động, mặc dù muốn giết Trần Huyền, nhưng tại Trần gia cũng không phải là một cái lựa chọn sáng suốt. Nhưng lúc ấy căn bản nghĩ không được nhiều như vậy, phẫn nộ đã hoàn toàn chiếm cứ lại não. Đúng a, ai biết ngươi như thế mà không dậy nổi cho đùa. Diệp Phàm, còn trách ta lạc. Lần nữa hít sâu, Diệp Phàm trong lòng ám chỉ chính mình, không có tức hay không, bồi thường tiền liền tốt. Về phần hắn cùng Trần Huyền ân đoán, về sau tự nhiên sẽ từng cái thanh toán. Trần Huyền, về sau xin đừng nên cùng ta nói đùa. Giấy tờ cho ngươi, ngươi đưa tiền, việc này từ nay về sau cùng ta rốt cuộc không quan hệ. Nói, Diệp Phàm liền muốn đi. Nhưng mà, Trần Huyền thanh âm vang lên lần nữa. Chờ một chút. Làm sao? Diệp Phàm quay đầu, nhíu mày. Trần Huyền cười cười, ngươi nhìn ngươi, vừa đội. Bồi thường tiền không có vấn đề, bất quá cái này giấy tờ có vấn đề. Có vấn đề. Diệp Phàm nhíu mày, đi đến Trần Huyền bên người. Trần Huyền đưa tay chỉ giấy tờ, ngươi nhìn, ngoại trừ một chút vật phẩm hư hao, những thứ này ta đều nhận à, còn có sàn nhà thay đổi, trần nhà thanh lý, mặt tường quét vôi. Cái này 3 loại cũng cho ta bỏ tiền. Diệp Minh, ngươi xác định cùng ngươi một điểm không quan hệ? Đón Trần Huyền ánh mắt chất vấn, Diệp Phàm ngây ngẩn cả người. Nếu như nhớ không lầm, hắn phát lực lúc đặt chân sàn nhà nứt ra, đánh nát Lý Hùng cánh tay, huyết đục bay tứ phía trần nhà, miệng phun máu tươi, đánh tới hướng vách tường. Thật đúng là đường chăm chỉ. Diệp Phàm sắc mặt đỏ bừng, thanh âm đều nhỏ rất nhiều, nhà ngươi đại nghiệp lớn còn so đo những thứ này. Ai? Diệp Minh nói gì vậy, ta tiền cũng không phải gió lớn thổi tới. Gặp Diệp Phàm đối lý, Trần Huyền lại kiên cường. Vậy chuyện này ta còn là vì cứu ngươi đâu. Diệp Phàm ý đồ dùng cảm ơn chi tình tỉnh lại Trần Huyền lương chi. Cứu ta? Trần Huyền cười lạnh. Nếu không phải nghe thấy ngươi cùng Lý Hùng đối thoại, ta còn thực sự tin. Ngươi cái kia muốn giết ánh mắt của ta, hiện tại nhớ tới ta đều nghĩ mà sợ. Lúc ấy, Trần Huyền chỉ là khí huyết suy kiệt, về phần hôn mê đều là bị bất đắc dĩ trang. Diệp Phàm nhất cử nhất động hắn thấy rõ, cũng là thấy được Diệp Phàm cái kia che lấp dọa người, muốn giết hắn ánh mắt, Trần Huyền mới biết được cùng Diệp Phàm không có chỗ giảng hòa. Một bên, nghe thấy Trần Huyền tiếng lòng tam nữ lần nữa chấn kinh. Ánh mắt băng lãnh phẫn nộ tề tề nhìn về phía Diệp Phàm. Chờ không kịp muốn động thủ sao? Hàn Băng Lạc tâm tư trầm xuống. Diệp Phàm, ta và ngươi thế bất lưỡng lập. Hàn Băng Linh lên cơn giận dữ. Kẻ này quả nhiên là ngon độc. Lý Kiếm Tâm hơi nheo mắt lại, cảm nhận được ba đạo lạnh băng ánh mắt Diệp Phàm lần nữa ra đầu tê dần, làm sao cảm giác lại bị đi hận. Bất quá bây giờ cũng không phải nghĩ việc này thời điểm, Diệp Phàm tiếp tục giả vờ lấy tự mình thấy việc nghĩa hăng hái làm nhân vật, đúng à, ta lúc ấy chính là vì cứu ngươi. Ta không cầu ngươi có ơn tất báo, tiền này ngươi cũng không thể để cho ta cùng ngươi gánh vác đi. Được. Trần Huyền gật đầu, mặc dù hết thệ phải thuộc về kết với mình cơ trí cùng Lý Hùng tự đại, có thể Diệp Phàm dù sao cũng coi như cứu được hắn, cũng không thể nói gì hơn. Diệp Minh, xin cứ tự nhiên đi, tiền này ta sẽ bồi. Nghe nói, Diệp Phàm hài lòng rời đi Trần gia, bất quá tại sắp đi ra đại môn thời điểm, nhìn xem bị tam nữ phục thị Trần Huyền, hắn lại một lần nữa nắm chặt nắm đấm. Một ngày nào đó, ta. Đồ Nhi, ai đang nói chuyện? Tốt như vậy nhau nhau a. Đúng lúc này, một thanh âm từ Diệp Phàm trong đầu vang lên. Diệp Phàm lập tức sững sờ, ngay sau đó đại hỉ như điên, sư phụ, ngài rốt cuộc tỉnh. Chương 66. Diệp Phàm võ thánh sư phụ, vũ cơ ba quyền Diệp Phàm kích động đều muốn khóc, hai tay chăm chú bưng lấy trên cổ treo một cái cẩm nang. Trong túi gấm chính là một khối cổ lão khí cụ mảnh mỡ. Mà sư phụ của hắn, cái kia đạo võ thánh bất diệt ý chí liền một mực ký thác trong đó. Sư phụ, Đồ Nhi rất nhớ ngươi. Rốt cục chờ đến ký thác tinh thần, Diệp Phàm không kịp chờ đợi nghĩ đối với mình sư phụ thổ lộ hết nhiều ngày như vậy đến nay bị quất. Từ lúc tự mình đạo này võ thánh tàn hồn sư phụ rơi vào trạng thái ngủ say, hắn liền vẫn luôn tại sinh hoạt trong nước sôi lửa bỏng. Không có sư phụ cho hắn quyết định, Diệp Phàm vẫn cảm thấy làm cái gì trong lòng đều không chắc. Bao quát Trần Huyền, hắn cho tới nay dễ dàng tha thứ vẫn là bởi vậy. Nếu như sư phụ mở miệng, có một người võ thánh coi như chỗ dựa, dù là hiện tại trực tiếp làm chết Trần Huyền, Diệp Phàm cũng căn bản không hoảng hốt. Làm sao vậy, Đồ Nhi? Đạo thanh âm này vang lên lần nữa, để cho người ta ôn nhuận nhưng lại không mất uy nghiêm. Bất quá ngay sau đó, võ thánh cảm ứng được tự mình đồ đệ này cảnh giới, một chút trở nên nghiêm nghị lại. Ngươi bây giờ làm sao vẫn là thuế phàm cảnh thất phẩm? Từ khi bị Diệp Phàm nhận được, võ thánh liền một mực giám sát Diệp Phàm tu hành. Diệp Phàm vô luận là tư chất vẫn là thiên phú đều có thể xưng nàng thấy qua thứ nhất. Dựa theo võ thánh suy nghĩ, vô luận như thế nào, nhiều ngày như vậy qua đi Diệp Phàm cũng không nên vẫn là cảnh giới này. Diệp Phàm thánh thể đặc thù, một khi giải tỏa sẽ nhất phi trùng thiên. Dù là mỗi lần chỉ cần giải tỏa một phần nhỏ, tự thân tu vi cảnh giới đều sẽ có đại ngạch tăng lên. Mà bây giờ, tại Diệp Phàm trên thân, võ thánh không cảm ứng được mảy may giải tỏa thánh thể dấu hiệu. Xảy ra chuyện gì? Không đợi Diệp Phàm mở miệng, võ thánh hỏi tiếp. Ngay sau đó, Diệp Phàm đem những ngày này tao ngộ nói ra. Hắn cũng nghĩ tăng lên cảnh giới a, nhưng vấn đề là tình huống căn bản không cho phép. Lô đỉnh một cái tiếp theo một cái hoàn toàn không cho hắn một cơ hội nhỏ nhoi. Những ngày này tu luyện cũng là căn bản không rảnh, mỗi ngày chủ nợ tới cửa, hắn còn nào có tâm tư tu luyện. Vừa nhắc tới những ngày này tao ngộ, Diệp Phàm liền một thanh nước mũi, một thanh nước mắt. Sư phụ, đều là cái kia Trần Huyền. Ta hiện tại thảm như vậy, đều muốn đổ cho hắn, ngài là không biết, mấy ngày nay tại công trường rời gạch, tay ta đều mài chảy máu ngâm tới. Nhìn xem đồ đệ mình tràn đầy bọng máu tay, võ thánh trầm mặc. Trần Huyền là ai nàng không có cẩn thận hỏi tiếp. Dưới cái nhìn của nàng, Lăng Hải thành phố không thể nghi ngờ là Diệp Phàm tân thủ phó bản, mà cái này Trần Huyền nhiều nhất bất quá chỉ là một nhân vật nhỏ. Nhưng mà, bây giờ nhìn lấy dạng này Diệp Phàm, võ thánh cảm thấy mình nếu là không xuất thủ, khả năng chính mình cái này đồ đệ chỉ sợ còn nhiều hơn một chút gặp trắc trở. Nàng đợi đã không kịp chờ không kịp để Diệp Phàm mạnh lên. Thu Diệp Phàm làm đồ đệ, nàng cũng không phải là một điểm tâm tư khác không có. Diệp Phàm tư chất trên đời hiếm thấy, là nàng cảm thấy mình có khả năng tái tạo nhục thân cuối cùng cơ hội. Nàng cũng không phải là thượng cổ thế kỷ, lại hoặc là sống mấy trăm năm lão yêu quái. Nàng bản danh Long Khê, chính là đại hạ từ trước tới nay trẻ tuổi nhất võ thánh. Trăm năm trước đó, nàng tại một chỗ thượng cổ chiến trường tìm kiếm cơ duyên, ở trong đó đụng tới mấy đại thượng cổ man hoang dị chủng yêu vương. Giao chiến về sau, Long Khê nhục thân hủy hết về sau nàng võ đạo ý chí bất diệt, dung nhập một đạo thượng cổ binh khí bên trong mảnh vỡ bỏ chạy, cho đến bị Diệp Phàm tìm tới lúc này mới thức tỉnh. Mặc dù nhục thân hủy hết, hồn phách cũng bị tổn thương, có thể Long Khê cảnh giới kiến thức viễn siêu người khác. Nàng biết thượng cổ có một bí pháp, chỉ cần ý chí bất diệt, linh hồn vẫn còn tồn tại, liền có thể trùng tu nhục thân. Cho nên, nàng không để lại dư lực trợ giúp Diệp Phàm, chỉ có chờ Diệp Phàm mạnh lên, nàng mới có thể có hướng một ngày gặp lại thiên địa. Long Khê thở dài. Trước đó, ta sợ quá nhiều đối ngươi trợ giúp sẽ để cho ngươi võ đạo ý chí không kiên định. Nhưng bây giờ nhìn tới, một tân thủ phó bản liền để ngươi chật vật như thế không chịu nổi. Long Khê trong lòng suy nghĩ, nhưng không có nói ra, Diệp Phàm đứa nhỏ này vốn là lòng tự trọng cực mạnh, đây là chuyện tốt cũng là chuyện xấu, nàng sợ nói ra lần nữa đả kích Diệp Phàm. Nói đi, Đồ Nhi, ngươi phải vi sư làm thế nào? Long Khê tự tin mở miệng. Mặc dù chỉ là một đạo ý chí, có thể nàng dù sao cũng là võ thánh, có cái này lực lượng cùng năng lực. Thiên cấp võ kỹ, công pháp, cho dù là trực tiếp giết Trần Huyền, nàng cũng tương tự có thể làm được. Nhưng mà, Diệp Phàm chỉ là lắc đầu, ánh mắt của hắn kiên định. Sư phụ, ta sẽ không cần ngươi xuất thủ, Trần Huyền kẻ này ghê tởm đến cực điểm, ta tất chính tay đâm hắn, thiên đao vạn quả để giải mối hận trong lòng ta. Diệp Phàm kiêu ngạo không cho phép hắn mượn sư phụ tay. Hắn cảm thấy Trần Huyền chẳng qua là chiếm người cùng, mà hắn thiên thời địa lợi. Càng thấy, nếu như mượn sư phụ tay sẽ để cho sư phụ xem thường. Quả nhiên, Long Khê hài lòng tán thán nói, tốt, không hổ là ta Long Huyết Vũ Cơ đồ đệ. Có chí khí. Nói đi, vậy ngươi muốn cái gì? Đòi tiền. Diệp Phàm gật gù, sư phụ, ta không muốn tại rời gạch. Nếu có này thời gian dùng để tu hành, ta hiện tại nhất định đột phá thuế phàm cảnh thất phẩm. Diệp Phàm nắm chặt nắm đấm, một phân tiền chẳng lẽ hắn cái này tuyệt thế thiên tài. Đến bây giờ, không thể không đem thời gian tu luyện gạt ra đến giải quyết ấm no. Long Khê lần nữa trầm mặc. Vạn bạn không nghĩ tới Diệp Phàm sẽ đưa ra yêu cầu này. Khắc, đều có thể trực tiếp thỏa mãn, nhưng mà số tiền này, nàng thật đúng là rất phí đầu óc. Bất quá, nghĩ lại, Long Khê liền có biện pháp, báo cho Diệp Phàm một cái địa chỉ, nói tiếp, người hướng nơi này viết một phong thư, tự nhiên sẽ có người cho người đưa tiền. Nghe nói, Diệp Phàm chấn động, hiếu kỳ hỏi, sư phụ, đây là địa phương nào? Long Khê tự tin trả lời, đây là vi sư năm đó sáng lập tổ chức, tên là Long Minh. Bất quá, sư phụ, ngươi xác định đã nhiều năm như vậy, bọn hắn còn nhận ngươi. Mà lại ta nên nói như thế nào? Diệp Phàm nghi ngờ nói, không muốn bại lộ ta tồn tại, trực tiếp nói cho bọn hắn ngươi thu được ta hoàn chỉnh truyền thừa, thu tiền. Diệp Phàm lại nói, bằng vào truyền thừa của ngươi liền tốt làm. Long Khê tự tin, ngươi thu được ta hoàn chỉnh truyền thừa thì tương đương với là ta đóng cửa đại đệ tử, Long Môn thiếu chủ. Đừng nói mấy đồng tiền, cho dù là muốn chỉnh cái tổ chức hoàn toàn nghe lệnh của ngươi, cũng không phải không có khả năng. Nghe nói, Diệp Phàm thân thể lần nữa chấn động. Long Minh, nghe thấy danh tự liền uy vũ ba khí, mà lại truyền thừa nhiều năm như vậy, nhất định nội tình thâm hậu. Diệp Phàm thậm chí tưởng tượng đến mấy cái cường đại tông sư cao thủ quỳ gối trước mặt mình, cũng nên thiếu chủ quý vị. Chỉ là ngẫm lại, Diệp Phàm liền đã cao trào, liền vội vàng hỏi, "Sư phụ, ta muốn thế nào chứng minh thân phận của ta?" "Đơn giản, ta dạy cho ngươi ta thành danh võ kỹ, Vũ Cơ Bá Quyền. Đến lúc đó, ngươi có TV video ngay tiếp theo thư tín cùng một chỗ bưu đến nơi này." "Tốt, mời sư phụ dạy ta cơ bá quyền." Màn đêm buông xuống, một thân ảnh lặng lẽ lẻn vào đến Tôn gia biệt thự. Bạch Linh Nhi thận trọng đi vào thư phòng, tại trong tủ bảo hiểm phát hiện Trần Huyền nói phần tài liệu kia. Thật đúng là ta từng ấy năm tới nay như vậy buôn lậu sổ sách. Chỉ là mở ra, Bạch Linh Nhi nguyên một khuôn mặt triệt để âm xuống dưới. Căn bản nghĩ mãi mà không rõ Tôn Trung Đảo là thế nào đạt được. Có lẽ, nội bộ tổ chức còn có phản đồ. Nhưng mà, hiện tại cũng không phải thời điểm nghĩ cái này, Bạch Linh Nhi đem sổ sách phóng tới trong ngực, vừa muốn đi, đột nhiên nhìn về phía trong tủ bảo hiểm một cái hộp nhỏ. Nàng nhớ tới Trần Huyền nói, không chọn bện thiên cấp võ kỹ sao? Vừa muốn đưa tay, mà giờ khắc này, Bạch Linh Nhi phảng phất cảm nhận được một cỗ nguy cơ. Chương 67. Thảm tao lão âm bức độc tay Bạch Linh Nhi đột nhiên quay đầu, sau lưng cách đó không xa chẳng biết lúc nào nhiều hai cái lão giả. Hai người dài giống nhau như lúc, muốn nói duy nhất có thể khác biệt phương thức chính là riêng phần mình trên mặt mảng lớn màu xanh bớt, một người ở bên trái, một người bên phải liên đối lấy mông lung nguyệt quang lộ ra phá lệ âm trầm. Liên hải cảnh. Bạch Linh Nhi ánh mắt ngưng tụ, thân thể căng cứng. Có thể lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở sau lưng nàng, cho đến mười mấy mét mới khiến cho nàng phát giác, hai người cảnh giới nói ít cũng là liệt hải cảnh. Người là ai? Bên trái lão giả âm trầm mở miệng, một thân khí huyết bành trướng ra. Đại ca, là ai đã không trọng yếu. Bên phải lão giả chậm rãi mở miệng, ánh mắt che lấp dò người, Tôn Thiếu đã từng nói, vô luận là ai tiến vào gian phòng này đều phải chết. Dứt lời, hai người phảng phất tâm hữu linh tê đồng dạng, tề tề hướng Bạch Linh Nhi mà tới. Tốc độ nhanh chóng để cho người ta tắt lưỡi, trong đêm tối giống như quỷ mị, chớp mắt liền đến Bạch Linh Nhi trước người. Hai người một trái một phải, đồng thời xuất trưởng, riêng phần mình trên thân huyết khí thành cương, sát khí bừng bừng, bàn tay ra thịt hiện ra khí huyết cương khí càng là quỷ dị, ẩn ẩn hiện ra lục quang, phảng phất quỷ hỏa nhảy lên. Cuồng vọng. Bạch Linh Nhi hừ lạnh một tiếng. Hai người xuất thủ trước không thể nghi ngờ bại lộ cảnh giới, khí huyết ngoại phóng ngưng tụ thành khí hình thái, hai người cũng chính là cái liệt hải cảnh. Mà tại Lăng Hải thành phố, liệt hải cảnh bên trong nàng chân đã sắp xếp tiến lên liệt. Bạch Linh Nhi một điểm tránh đi ý tứ không có, song trưởng kế xuất, cùng hai người đối banh cùng một chỗ. Liệt hải cảnh nhân lực thiên quân, có thể khai sơn phá thạch, nộ hải phân cương. Oeng, một tiếng nổ vang, cả tòa biệt thự phảng phất địa chấn, kinh khủng khí lực ba động quét sạch bốn phía, hình thành kinh khủng âm bạo. Phanh phanh, trên trần nhà đèn treo, pha lê đều nổ tung. Ngay sau đó hai thân ảnh bay rất ra ngoài. Huyền Minh Nhị lao riêng phần mình đâm vào trên vách tường, miệng phun một ngụm lao huyết, kinh hãi nhìn xem trước mặt tuổi không lớn lắm tiểu cô nương. Ngươi là liệt hải cảnh đỉnh phong. Bạch Linh Nhi cũng không trả lời, nàng cười lạnh một tiếng, nhìn xem hai cái lao đầu tử, liền chút bản lĩnh này, đem mệnh lưu tại cái này đi. Bạch Linh Nhi động sát tâm, hai người không thể nghi ngờ là tôn trung đạo môn khách, còn nhìn thấy mặt của nàng, vô luận như thế nào cũng không thể lưu thủ. Bạch Linh Nhi điều động thể nội khí huyết, nhưng mà vừa mới vận dụng, nàng cảm giác thể nội khí huyết có chút quỷ dị. Một cỗ cực hàn, cực nhiệt cảm giác tại nàng điều động khí huyết đồng thời từ hai đầu cánh tay truyền đến, chậm rãi hội tụ toàn thân, lạnh nóng giao thế hội tụ ngực. Bạch Linh Nhi một cái chớp mắt cảm giác phảng phất đã trải qua băng hỏa lưỡng trọng thiên cảm giác. Độc công, là độc công. Bạch Linh Nhi lúc này kịp phản ứng, phẫn hận nhìn xem trước mặt hai cái này lao âm bức, khó lòng phòng bị. Tu luyện độc công người vốn là phượng mao lân giác, mà lại độc công yêu cầu cánh cửa rất cao, chỉ có liệt hải cảnh trở lên mới có thể tu hành độc công võ kỹ. Liệt hải cảnh khí huyết có thể hóa khí hình thái, tiếp xúc với người khác, chân khí sẽ xâm nhập thể từ đó độc hại nhân thể khí huyết. Xét đến cùng vẫn là Bạch Linh Nhi không có đi ra Lăng Hải thành phố kiến thức quá ít, xem thường thiên hạ này liệt hải cảnh. Ha ha ha, không sai, thật sự là độc công. Tạ Huyền cười ha ha một tiếng, hơi có chút tự đắc, dù là ngươi là liệt hải cảnh đỉnh phong lại như thế nào, ta hai người xông xáo giang hồ mấy chục năm, không biết hợp thể độc chết nhiều ít liệt hải cảnh. Ngươi lại xem như cái thứ gì? Tạ Huyền thanh âm cuồng vọng tràn ngập kiêu ngạo tự mãn. Hai người nhắc tới cũng là một chỗ thiên tài, từ thanh niên đi vào liệt hải cảnh liền tu hành độc công, đắm chìm mấy chục năm, càng là tự chế hợp thể võ kỹ, Huyền Minh thần trưởng. Muốn nói vẹn vẹn một người sử xuất, còn không có khủng bố như vậy, có thể cái này Huyền Minh thần trưởng mạnh liền mạnh tại là hợp thể võ kỹ. Hai người sinh đôi, tâm ý tương thông, vốn là ăn ý, tăng thêm riêng phần mình độc công hỗ trợ lẫn nhau, độc lực tăng gấp bội. Chỉ cần chúng chiêu, lúc ấy liền muốn tự đoạn hai tay, nếu như điều động khí huyết, dẫn đến khí độc lan tràn đến toàn thân, dù là ngươi là phá không cảnh, thần tiên tới cũng là khó cứu. Tiểu cô nương, thúc thủ chịu trói đi, ta hai người đắm chìm độc công mấy chục năm, chiêu này Huyền Minh thần trưởng, thiên hạ ngoại trừ ta hai người không người có thể giải. Hữu Minh mắt mang ý cười. Hai người mặc dù nằm trên mặt đất, khoe miệng mang máu, không có sức đánh một trận, có thể phảng phất nắm chắc thắng lợi trong tay đồng dạng. Cũng đúng như hai người dự đoán, chúng hai người độc công Bạch Linh Nhi không còn dám điều động khí huyết, bất quá để nàng thúc thủ chịu trói cũng là không có khả năng. Nếu như hai người các ngươi không nói cho ta giải độc chi pháp lời nói, vậy liền cũng chết. Dùng ta một cái mạng đổi lấy các ngươi lão âm bức hai cái mạng cũng là đáng. Bạch Linh Nhi ánh mắt mang theo nồng đậm sát ý, từng bước một đi hướng hai người. Bạch Linh Nhi tự nhiên là không muốn cá chết lưới rách, làm hắc lão đại nhiều năm như vậy, nàng biết cao thủ quyết đấu cùng người bình thường đánh nhau không có gì khác biệt, ai trước rụt rẻ vậy liền xong. So chính là một cái lòng dạ, không thể sợ. Nghe nói Huyền Minh Nhị lão khẽ giật mình, tiểu nha đầu này thật là lòng dạ độc các tính. Bất quá sau đó hai người lỗ thai khẽ động, đều là cười lên ha ha. Giết chúng ta, ngươi còn có cơ hội này sao? Lúc trước ba người động thủ động tĩnh quá lớn, đã từ lâu đánh thức cái khác tôn trung đảo thu nạp môn khách. Lúc này, một đám võ giả chính nhanh chóng hướng về thư phòng chạy đến. Ồn ào tiếng bước chân truyền vào Bạch Linh Nhi trong tai, cùng lúc đó còn có một số tiếng mắng chửi. Nhanh, có người xâm nhập thư phòng. Nhanh đi thông chi Tôn thiếu. Mẹ nó, quấy rầy lao tử đi ngủ, thật sự là không muốn sống. Bạch Linh Nhi sắc mặt khó coi cực kỳ, lần hành động này mặc dù cầm lại tự mình sổ sách, nhưng hôm nay cũng là hãm sâu nhiệm địa. Thúc thủ chịu trói tự nhiên không có khả năng rơi vào tay Tôn Trung Đạo, dù là còn sống, Bạch Linh Nhi đều biết về sau sẽ giống con chó giống như nghe Tôn Trung Đạo phân công đùa bỡn. Cái này so tử vong càng đáng sợ. Cân nhắc lợi hại, Bạch Linh Nhi lúc này từ cửa sổ nhảy xuống. Cùng lúc đó, cửa phòng bị một đám người phá tan, không đợi đám người hỏi thăm, Huyền Minh nhị lao chỉ vào cửa sổ mở miệng, mau đuổi theo. Tiểu nha đầu này chúng ta hai người Huyền Minh thần trưởng căn bản chạy không xa. Trong bóng đêm mịt mờ, Bạch Linh Nhi sắc mặt càng ngày càng khó coi. Sắc mặt nàng đỏ bừng lên, cái trán chảy ra mồ hôi lạnh. Cái kia hai cố cực hàn cực nhiệt cảm giác càng thêm mãnh liệt, phản phất con kiến phệ tâm thống khổ. Nàng căn bản không dám điều động khí huyết, vừa vặn sau còn có truy binh. Giáng chống đỡ, Bạch Linh Nhi càng là không biết mình có thể đi nơi nào. Tôn Trung Đạo không đốc, phát hiện sổ sách không có về sau khẳng định biết là nàng. Thiên thượng nhân gian cùng bang hội căn bản không dám về, ai biết bên trong còn có hay không Tôn Trung Đạo nhãn tuyến, mà lại hai địa phương này cũng ngăn không được Tôn Trung Đạo. Về Trần gia, Bạch Linh Nhi tâm tư khẽ động, cũng chỉ có Trần gia, Tôn Trung Đạo người không dám xông vào. Nàng hiện tại rất may mắn, tự mình còn mang một cái Trần Huyền hộ công thân phận. Chúc mừng tốc chủ thu hoạch được sinh tồn giá trị 100 điểm. Hôm nay thương thành lớn đổi mới, mới lên cung thương phẩm, đúc lại nhục thân pháp, chỉ cần 1 vạn điểm sinh tồn giá trị. Như bức cá hệ thống, còn có thể bên trên mới. Trần Huyền kinh hô một tiếng, bất quá, sau đó nhìn cũng chưa từng nhìn một mắt hệ thống thương thành. Sinh tồn giá trị quá ít, rút thưởng không đủ. Cái này đúc lại nhục thân pháp cũng vô dụng, hắn cũng không phải tàn hồn, đúc lại nhục thân làm gì? Bất quá, đây cũng là một bộ thiên cấp công pháp, chỉ cần linh hồn tồn tại liền có thể gặp lại thiên địa, nhưng vấn đề là ai chết linh hồn còn có thể vĩnh tồn. Trần Huyền cười lắc đầu, đột nhiên hắn nhớ tới Diệp Phàm. Cái kia tiện nghi sư phụ giống như chính là tàn hồn đi liên quan ta điều sự. Chỉ là nhất niệm, Trần Huyền liền không lại suy nghĩ. Bất quá nghĩ đến Diệp Phàm, Trần Huyền đột nhiên nhớ tới bồi thường tiền. Ta đi đứng công tiện, ngày mai để Bạch hộ công thay ta đi một chuyến đi. Nghĩ đến, Trần Huyền mở cửa phòng, chuẩn bị đi cùng Bạch Linh Nhi nói một tiếng. Chương 68. Trời không tuyệt ta Bạch Linh Nhi, Trần Huyền cho ta hút. A a a. Đứng tại Bạch Linh Nhi cửa phòng, truyền vào trong thai chính là một trận tiểu diễm thanh âm. Làm gì đâu đây là? Trần Huyền dừng lại chuẩn bị gõ cửa tay, một mặt dấu chấm hỏi. Không phải, nghiện như thế lớn sao? Ta đây bảo hay là không bảo? Trần Huyền khuôn mặt đỏ bừng lên, nghĩ quyết định vẫn là có ý định đi. Ngươi trưởng thành, cho riêng phần mình một chút thể diện. Nhưng mà, ngay tại vừa mới xoay người trong nháy mắt, một cái tay trực tiếp đem Trần Huyền túm đi vào. Bạch Linh Nhi đều có chút tinh thần hoảng hốt, thẳng đến thấy rõ ràng Trần Huyền lúc này mới kịp phản ứng, đứng ở ngoài cửa không phải Tôn Trung Đào người. Bạch Linh Nhi thở dài một hơi, nguyên lai là ngươi. Dứt lời, nàng một lần nữa nằm ở trên giường, che lên chăn mền. Ta có chút không thoải mái. Nàng nhỏ giọng giải thích một câu. Bạch Linh Nhi cảm giác độc này phát tác lợi hại hơn, một hồi thân thể nóng hổi, nhưng lại nhịn không được thẳng đánh dùng mình, một hồi thân thể băng lãnh, nhưng lại muốn thoát sạch sành sanh. Hết lần này tới lần khác nàng còn không có một chút biện pháp, thành như Huyền Minh nhị lão lời nói, cái này Huyền Minh thần trưởng Bạch Linh Nhi chưa từng nghe thấy, chớ nói chi là cái gì giải độc phương pháp. Khả năng thật muốn chết tại Trần gia. Bạch Linh Nhi mất hết can đảm, trong lòng còn ẩn ẩn có chút cảm thấy xin lỗi Trần Huyền. Nàng đến Trần gia vốn chính là dự định lợi dụng Trần Huyền tiếng lòng giải quyết tự mình phiền phức, nhưng bây giờ không nói báo đáp Trần Huyền, sợ là lại cho hắn thêm phiền phức. Ngươi thế nào? Dù là Trần Huyền lại lớn đầu cũng hiểu được Bạch Linh Nhi giờ phút này có chút không đúng. Ngươi phát sốt rồi. Ta cho ngươi gọi bác sĩ. Sờ lên Bạch Linh Nhi cái chán, đơn giản nóng dọa người. Trần Huyền vừa muốn gọi điện thoại, Bạch Linh Nhi lại ngăn lại hắn. Nàng cười khổ một tiếng, không cần Trần thiếu, ta đây không phải sinh bệnh. Ngươi đi đi. Đó là cái gì? Trần Huyền nghi ngờ nói. Bạch Linh Nhi không có trả lời, giờ phút này, trong thân thể hai đoàn cực hàn cực nhiệt cảm giác lần nữa trao đổi, nàng một thanh vén chăn lên, nắm kéo áo của mình. Nóng, ta nóng. Tuyết trắng như là dương chi ngọc da thịt trần trụi ra, trước ngực mỹ hảo cũng ẩn ẩn muốn tranh thoát trói buộc. Đừng thoát. Trần Huyền kéo lại Bạch Linh Nhi tay, cái này nếu là thoát vậy coi như chân giải thả không rõ. Trần thiếu, ngươi ra ngoài đi, ta văn ngươi, ta nóng. Bạch Linh Nhi dùng cuối cùng còn sót lại lý trí đau khổ cầu khẩn nói. Làm người thường yêu thanh âm làm cho không người nào có thể cự tuyệt, càng giống là câu dẫn người phạm tội. Mà giờ khắc này Trần Huyền cũng không có ý định này, nhìn xem Bạch Linh Nhi ánh mắt bên trong vẻ thống khổ, hắn ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Cái này bệnh gì? Còn có thể để cho người ta đánh mất lý trí? Chờ chút, lại lạnh vừa nóng, này làm sao có chút quen thuộc? Ánh mắt dò xét Bạch Linh Nhi trạng thái, đập vào mi mắt đầu tiên là bạch hoa hoa trước ngực. Phong cảnh cố nhiên mê người, có thể Trần Huyền ánh mắt lại dừng lại tại hai ngọn núi chính giữa. Nhỏ bé mạch máu tại Bạch Linh Nhi tuyết trắng da thịt phá lệ rõ ràng, cái kia từng đầu giữ tận màu đỏ xanh tơ máu như là giữ tận mạng nhện hội tụ chính ngực, dần dần hình thành một cái phá lệ đột ngột điểm đỏ. Trần Huyền toàn thân chấn động. Vì cái gì cảm giác Bạch Linh Nhi trạng thái cùng chúng Huyền Minh nhị lão Huyền Minh thần trưởng đồng dạng? Trần Huyền cảm thấy không thể tưởng tượng, Huyền Minh nhị lão là cấp S tội phạm truy nã, Bạch Linh Nhi vì sao lại trêu chọc đến loại tồn tại này? Hắn biết đây là Huyền Minh thần trưởng. Bạch Linh Nhi trong lòng hãi nhiên, bất quá nghĩ lại, nàng liền thích nhiên. Trần Huyền trên thân không thể tưởng tượng nổi sự tình quá nhiều, hắn có thể biết tự mình muốn ám sát Hàn Băng Linh, biết Tôn Trung Đạo có nàng tay cầm, nhận ra độc này công cũng không kỳ lạ. Như vậy hắn có thể hay không biết biện pháp giải độc? Bạch Linh Nhi một cái chớp mắt, dấy lên hy vọng sống sót. Ánh mắt cực nóng, ôm lấy Trần Huyền, "Cứu ta, cứu ta." Trần Huyền cũng không nghĩ nhiều, chỉ cho là Bạch Linh Nhi lại mắc bệnh. Về phần nhận ra độc này công, cũng muốn đổ cho hắn đọc tiểu thuyết thói quen, đánh nhau hắn là một giây liền lật giấy, về phần mập mờ đoạn ngắn, hắn là chụp chữa nhìn kỹ. Nguyên kịch bản bên trong, Bạch Linh Nhi chính là chúng Huyền Minh thần trưởng, cuối cùng để Diệp Phạm tiểu tử này giải độc. Giải độc biện pháp tự nhiên là võ thánh tàn hồn cáo chi, độc này công mặc dù cổ quái kỳ lạ, nhưng tại võ thánh kinh nghiệm phong phú cùng cường đại sức quan sát phía dưới, cũng là không đáng chú ý. Nếu thật là chúng huyền minh thần trưởng lời nói, đầu tiên cần một cái xử nam một bên. Nghe thấy lời này, Bạch Linh Nhi mở to hai mắt. Muốn xử nam làm gì? Chẳng lẽ lại độc này muốn âm dương điều hòa? Vậy dạng này, Bạch Linh Nhi mắt nhìn Trần Huyền, trong lòng xoắn xuýt ba phần. Chẳng lẽ lại thật muốn tiện nghi tiểu tử này? Chờ chút, hắn vẫn là hoàn bích chi thân sao? Bạch Linh Nhi đột nhiên nghĩ đến vấn đề này. Gia hỏa này sinh hoạt cá nhân quá loạn, vừa trưởng thành liền đi thiên thượng nhân gian cái chỗ kia, còn có một cái mỹ mạo vị hôn thê, còn cùng mấy cái giáo hoa thật không minh bạch. Cái này đổi lại cái nào nam chỉ sợ sớm đã phá thân. Đang nghĩ ngợi, Trần Huyền tiếng lòng vang lên lần nữa. Đồng dạng độc công giảng cứu chính là nhanh chóng khuyết tán đến toàn thân, mà Huyền Minh thần trưởng thì là mở ra lối riêng, tại ban đầu khuyết tán đến toàn thân khí huyết về sau, độc tố sẽ hội tụ một điểm, hình thành trung tâm độc nguyên, lúc này chính là giải độc tốt nhất thời kỳ. Lấy Sử Nam nói thẳng tiếp đem độc tố cho hút ra tới, kỳ thật Trần Huyền cảm giác không tác dụng nam cũng được. Kịch bản bên trong, cái kia võ thánh giật một đống, cái gì phá thân nam tử khí huyết không đủ trí cương trí thuần loại hình. Kỳ thật chính là lúc ấy Bạch Linh Nhi bên người còn có những người khác, con chó kia võ thánh chính là sợ cái này cơ hội tốt để người khác đoạt, cho Diệp Phàm tìm lấy cớ. Bất quá, ta cũng không xác định đây có phải hay không là Huyền Minh thần trưởng A Trần Huyền phạm vào khó, dù là thật sự là, độc này nguyên vị trí quá xấu hổ, cũng không thể để hắn một cái thanh bạch trẻ danh to xác ghé vào một nữ ngực cho hút ra tới đi. Trần Huyền cảm thấy không có ý tứ. Có thể Bạch Linh Nhi lại không quản được nhiều như vậy. Trần Huyền không xác định, nàng xác định a. Cái kia hai cái lão âm bức luôn miệng nói lấy thiên hạ ngoại trừ hai người bọn họ không có người khác biết giải độc biện pháp, thế nhưng không nghĩ tới có Trần Huyền như thế một cái dị loại. Sinh cơ hội đang ở trước mắt, Bạch Linh Nhi cảm giác thống khổ đều giảm bớt rất nhiều. Nàng quỳ gối trên giường, hai tay gắt gao níu lại Trần Huyền áo, một mặt vội vàng, "Ta hỏi ngươi, ngươi bây giờ có còn hay không là hoàn mỹ chi thân?" "A, ngươi, ngươi nữ nhân này sao có thể hỏi người ta vấn đề như vậy?" Trần Huyền sững sờ, sắc mặt mắt Trần có thể thấy trở nên giống như là màu gan heo. Xem xét Trần Huyền cái này ngây thơ đại nam hải bộ dáng, dù là không cần phải nói, Bạch Linh Nhi trong lòng cũng biết đáp án. Nội tâm của nàng cũng hỉ, trời không tuyệt ta Bạch Linh Nhi, mệnh không có đến tuyệt lộ. Bạch Linh Nhi ánh mắt cuồng nhiệt như là nhìn xem một cái hiếm thấy chân bảo. Trần Huyền, làm gì? Trần Huyền có chút sợ hãi, Bạch Linh Nhi ánh mắt cuồng nhiệt dọa người. Cho ta hung hăng hút. Nói xong, Bạch Linh Nhi hai tay trực tiếp đè lại Trần Huyền đầu chống đỡ ở trước ngực. Đột nhiên lâm vào một mảnh mềm mại, Trần Huyền đều mộng. Thật là thơm. Không phải, thật mềm, cũng không phải, thật to lớn, hút ra đến, thật đúng là tờ mở là Huyền Minh thần trưởng, cũng nghĩ không được nhiều như vậy, cứu một mạng người hơn xây tháp 7 tầng tháp, huống chi Bạch Linh Nhi như thế một đại mỹ nữ. Một cái chớp mắt, Trần Huyền cắn nát độc nguyên, bắt đầu ở Bạch Linh Nhi trước ngực vùi đầu gian khổ làm ra. Chương 69, ngà bài, ta cái gì cũng có thể làm. Trần Huyền cần cù như là nhỏ ong mật, từ ngụm máu độc bị Trần Huyền hút ra đến, nôn qua một bên. Dần dần, Bạch Linh Nhi cảm giác đã khá nhiều. Trên người cái kia cũ cảm giác khó chịu biến mất, nhưng khôi phục thanh tỉnh trạng thái nàng càng thêm xấu hổ. Bộ ngực bên trên dị dạng để Bạch Linh Nhi sắc mặt đỏ bừng, trước đó vì sống sót tự nhiên không lo được cái gì, nhưng bây giờ, là nguy cơ giải trừ, nàng càng xấu hổ chính là hai người hiện tại tư thế. Cảm thụ được sau lưng tinh tế trên bờ eo mạnh hữu lực đại thủ, Bạch Linh Nhi xấu hổ cắn môi dưới. "Ngươi nói ngươi hút liền hút đi, vừa kéo vừa ôm, còn sờ nàng bờ mông là cái gì ý tứ?" Bạch Linh Nhi cảm giác tiểu tử này có thừa cơ chiếm tự mình tiện nghi ý tứ. Trần Huyền tự nhiên không biết Bạch Linh Nhi suy nghĩ. Bất quá nếu là biết, Trần Huyền cũng phải hô to một tiếng, hoan uổng. Trong tay không ôm điểm cái gì luôn cảm giác ít điểm cái gì. Càng mấu chốt chính là căn bản không dùng được lực. Hốt trưởng, Trần Huyền lại là hung hăng hít một hơi, sau đó nôn qua một bên, tiếp lấy làm việc. Nhìn xem ra sức như vậy Trần Huyền, Bạch Linh Nhi cũng không tốt nói cái gì. Mấu chốt là, cũng không thể nói gì hơn. Tính cả lần này, Trần Huyền đã tại trong lúc vô hình cứu được Bạch Linh Nhi hai lần. Cái này hai lần, đều có thể nói là ân cứu mạng. Bạch Linh Nhi vốn là một cái không nguyện ý nợ người nhân tình người, nhưng hôm nay đối mặt Trần Huyền cái này ân cứu mạng, lại là không biết làm sao trả. Tiểu nữ tử không thể báo đáp, nguyện lấy thân báo đáp. Đột nhiên, trong đầu vang lên lời này, Bạch Linh Nhi càng là thẹn toàn thân run lên. Nàng cảm giác đại khái là thật bệnh, bằng không làm sao lại đối một cái so với mình tiểu thập tuổi người động xuân tâm. Châu già gặm cỏ non. Bạch Linh Nhi trong lòng hiệu còn xung loạn. Nhưng mà trước mặt còn có một nan đề bày ở trước mặt, nàng nên như thế nào đối mặt Trần Huyền? Nghĩ đến hai người hiện tại mập mờ cử động, vì để tránh cho xấu hổ, Bạch Linh Nhi trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Ngoa tào. Bạch Linh. Bạch Linh. Nhìn xem Bạch Linh Nhi thẳng tắp nằm ở trên giường, Trần Huyền cả người đều choáng váng. Sợ mình không đủ ra sức, lại hút ra đến mấy ngụm máu, cho đến một giọt đều hút không ra mới dừng tay, chẳng lẽ lại để cho ta cho hút thiếu máu rồi. Nhìn xem vẫn là hôn mê bất tỉnh Bạch Linh Nhi, Trần Huyền nhịn không được thầm nghĩ đến. Bất quá, nhìn xem Bạch Linh Nhi sắc mặt hồng nhuận dáng vẻ, Trần Huyền cảm giác cũng không giống thiếu máu dáng vẻ. Mặc dù trong lòng một vạn nỗi nghi hoặc, có thể Trần Huyền cũng biết hiện tại cũng không phù hợp hỏi cái này chút. Cho Bạch Linh Nhi đắp chăn, thu thập xong gian phòng, Trần Huyền nhẹ nhàng đóng cửa lại. Cho đến trong phòng đèn tối xuống, Bạch Linh Nhi mới dám mở to mắt. Nhìn xem trên thân đắp kín chăn mền, Bạch Linh Nhi trên mặt bất chi bất giác lộ ra vẻ tươi cười, kỳ thật, đệ đệ cũng rất tốt. Bất quá, nghĩ lại Bạch Linh Nhi sắc mặt trong nháy mắt trở nên nóng lánh. Tôn Trung Đạo, còn có hai cái lao âm ức. Việc này không xong. Nàng lấy điện thoại cầm tay ra, phía trên hơn 10 điện thoại chưa nhận, đều là Tôn Trung Đạo. Chính nhìn xem, màn hình điện thoại di động phát sáng lên. Bạch Linh Nhi nhận nghe điện thoại. Bạch Linh Nhi, bên đầu điện thoại kia Tôn Trung Đào thanh âm vang lên, có một tia không xác định, còn có một tia thăm dò. Bạch Linh Nhi cũng không nói lời nào, đầu bên kia điện thoại vang lên Huyền Minh Nhị Lao thanh âm. Tôn thiếu, nhất định không phải Bạch Linh Nhi, nàng chúng huynh đệ chúng ta hai người Huyền Minh thần trưởng, tất không thể sống. Không sai, tính toán thời gian, lúc này, Bạch Linh Nhi chỉ sợ đã khí huyết hỗn loạn, bạo thể mà chết. Kiệt kiệt kiệt, xuyên thấu qua ống nghe, Bạch Linh Nhi đều có thể cảm nhận được hai người cuồng vọng lại tự tin. Nàng cười lạnh một tiếng, Tôn Trung Đào, khai chiến đi. Sau đó Bạch Linh Nhi cúp điện thoại. Không có gì đáng nói, bây giờ hai người đã là triệt để bạch mặt, không chết không thôi. Tôn gia. Tiếu Dung tại Tôn Trung Đào, Huyền Minh Nhị Lao ba người trên mặt dừng lại. Tạ Huyền sững sờ, cả người khiếp sợ hô lên, không có khả năng. Thật không có khả năng. Nàng làm sao có thể còn sống? Một bên Hữu Minh cũng cảm giác gặp ủy. Không có hai bọn họ cáo chi giải độc biện pháp, nữ nhân này là làm sao sống được? Tôn Trung Đào tự nhiên không biết trong lòng hai người chấn kinh, hắn chỉ để ý Bạch Linh Nhi bỏ mình. Bây giờ, hắn gia còn không có giải quyết, lại thêm một cái Bạch Linh Nhi. Tôn Trung Đào sắc mặt tái xanh, bất quá sau đó khinh thường cười một tiếng, thật đúng là đem mình làm cái nhân vật rồi. Khai chiến, ngươi có cùng chúng ta Tôn gia đấu tư cách sao? Thông chi tất cả thủ hạ, Lăng Hải thành phố không cho phép có Bạch Linh Nhi thế lực tồn tại. Tối nay, Lăng Hải thành phố nhất định là cái đêm không yên tĩnh muộn. Lăng Hải thành phố từng cái đường đi lần lượt bạo phát võ giả liều mạng. Bao quát Bạch Linh Nhi tổng bộ, thiên thượng nhân gian cũng là hỗn loạn tương bừng. Tôn Trung Đào chôn ở Bạch Linh Nhi trong thế lực ám tử cũng nhao nhao phát lực. Một cái chớp mắt, đối mặt Tôn Trung Đào thế công, Bạch Linh Nhi toàn bộ thế lực liên tục bại lui. Nói đến, Bạch Linh Nhi tổ chức ngầm cũng không phải như thế không chịu nổi. Bất quá, toàn bộ tổ chức cấp cao nhất chiến lược chính là Bạch Linh Nhi, lấy nàng trước mắt trạng thái căn bản không thể xuất chiến, không thể nghi ngờ, cái này khiến Tôn Trung Đào bắt lấy cơ hội, căn bản không cho Bạch Linh Nhi một điểm cơ hội thở dốc. Nói một chút đi, ngươi đến tột cùng là ai? Ngày kế tiếp, cho Trần Huyền đổi xong thuốc, Bạch Linh Nhi bị Trần Huyền đề ra nghi vấn. Cái này hộ công quá bất bình thường. Trần Huyền không cho phép như thế một cái không xác định nhân tố tại bên cạnh mình. Ta, Bạch Linh Nhi cũng biết sẽ có một ngày như vậy, đêm qua nàng cũng nghĩ tốt, thở một hơi thật dài, vừa muốn mở miệng, điện thoại vang lên. Bạch Linh Nhi cũng không có tránh đi Trần Huyền nhận. Vừa tiếp thông điện thoại, dù là không phải miễn đề, Trần Huyền cũng nghe được bên đầu điện thoại kia lo lắng âm thanh, đại tỷ, tổng bộ mất đi, tất cả đường khẩu đều ném đi. Chúng ta bây giờ chỉ còn lại một cái trên trời nhân gian. Bình một tiếng, Bạch Linh Nhi trong tay điện thoại rơi trên mặt đất. Nàng còn đánh giá thấp Tôn gia thực lực, lại hoặc là đánh giá thấp Tôn Trung Đào đối với nàng thế lực thẩm đấu. Bạch Linh Nhi sắc mặt trắng bệnh, không có một chút huyết sắc. Đây là nàng một tay dốc sức làm lên tổ chức, nhắc tới a để Tôn Trung Đào đánh tan, nàng tự nhiên là không cam tâm. Nhưng hôm nay, tự mình có thương tích trong người, Tôn Trung Đào thế lớn, nhìn như nàng chạy tới tuyệt lộ. Hết à? Hết thể đều hết à? Bạch Linh Nhi dương mắt nhìn về phía Trần Huyền, muốn nói bây giờ phá cục biện pháp chỉ có một cái. Mà Trần Huyền lúc này cũng đang nhìn Bạch Linh Nhi, Trần Huyền đôi mắt trầm thấp, mở miệng hỏi, ngươi là Bạch Linh Nhi? Ừm. Bạch Linh Nhi gật đầu. Không có gì tốt ẩn tàng, nàng ngả bài. Gặp Bạch Linh Nhi thừa nhận, Trần Huyền trầm mặc. Hắn ra vẻ nghiêm túc, trong lòng cũng là để cho mắng liên tục. Đáng chết. Vì cái gì Diệp Phàm hậu cung từng cái đều tìm tới ta? Tuy nói bây giờ Trần Huyền cũng không muốn tổ lấy, để Diệp Phàm ghi hận một lần cũng được, ghi hận hai lần cũng không quan trọng. Thêm một cái Bạch Linh Nhi, hắn cũng cảm thấy không có gì. Mà lại, bởi vì kịch bản sai lầm, hiện tại Bạch Linh Nhi cùng Diệp Phàm một điểm gặp nhau cũng không có. Bởi vì không phải Diệp Phàm lô đỉnh nguyên nhân, Trần Huyền càng là yên tâm. Bất quá, hắn vẫn là không hiểu rõ. Ngươi, tại sao phải cho ta tới làm hộ công? Lại hoặc là, ngươi có mục đích gì? Trần Huyền hai mắt nhìn chòng chọc vào Bạch Linh Nhi. Bạch Linh Nhi tự nhiên không thể nói tự mình có thể nghe được Trần Huyền tiếng lòng. Về phần lý do thoái thác, nàng cũng nghĩ tốt, mà lại quyết định. Bạch Linh Nhi cực kỳ chăm chú mở miệng, "Trần thiếu, nếu như ngài không chê, ta nguyện ý đầu nhập vào ngài. Chỉ cần ngài có thể giúp ta giải quyết Tôn gia, ta..." Bạch Linh Nhi sắc mặt phi hồng một mảnh, "Ta nguyện ý cả đời phục thị ngài khoảng chừng. Cái gì cũng có thể làm." Chương 70. Lăng Hải, Biến Thiên. Cùng nó nói trắng ra Linh Nhi là tìm tới dựa vào Trần Huyền, không bằng nói là Bạch Linh Nhi bị bất đắc dĩ, nàng chỉ có một con đường này. So sánh Lăng Hải thành phố gia tộc khác, Trần gia không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất. Càng mấu chốt chính là Trần gia không chỉ có thực lực, Trần Huyền còn cùng tự mình quan hệ càng thêm mật thiết, dù sao, lực của mình đều để hắn hút. Trần Huyền cũng không có gấp trả lời, Bạch Linh Nhi lời nói mặc dù tràn ngập nghĩa khác, có thể hắn cũng không phải đầu nào ngất đi sắc bên trong gà dịu. Một cái liệt hải cảnh cao thủ cố nhiên mê người, có thể chuyện quyền quyết định không ở trong tay chính mình. Ta có thể giúp ngươi dẫn tiến phụ thân của ta. Suy tư một lát, Trần Huyền mở miệng. Đến cùng có giúp hay không Bạch Linh Nhi đi để phụ thân của hắn quyết định, hắn cũng không có thực lực này. Được. Gặp Bạch Linh Nhi gật đầu, Trần Huyền cho phụ thân gọi điện thoại, nói đơn giản một chút tình huống. Xế chiều hôm đó, Trần Tứ Hải liền về đến trong nhà gặp Bạch Linh Nhi. Ta tại sao phải giúp ngươi? Trong thư phòng, Trần Tứ Hải không giận tự uy nhìn chằm chằm Bạch Linh Nhi. Ta có thể trở thành Trần Huyền người hộ đạo. Bạch Linh Nhi vẻ mặt thành thật mở miệng. Người hộ đạo? Trần Tứ Hải có chút buồn cười, bình thường chỉ có những cái kia gia tộc cao cấp tuyệt thế thiên kiêu mới có người hộ đạo bảo hộ. Con trai của hắn chẳng qua là một cái bình thường người, ngay cả thi đậu võ đạo đại học đều tốn sức, còn cần người hộ đạo. Gặp Trần Tứ Hải này tấm thần thái, Bạch Linh Nhi trong lòng khẽ giật mình, cái này lão phụ thân chỉ sợ cũng không biết mình nhi tử chân chính nội tình, một cái có thể tại thuế phàm cảnh cùng võ giả đối banh thiên tài, dù là đặt ở những cái kia gia tộc cao cấp đều là siêu quần bạt tụy tồn tại. Nếu như ngài cảm thấy người hộ đạo cái thân phận này không được, ta nguyện ý trở thành Trần gia bảo tiêu. Chỉ cần ta sống, Trần gia, Trần Huyền an toàn ta sẽ phụ trách. Bạch Linh Nhi cũng không muốn nói ra Trần Huyền nội tình ý nghĩ, ngược lại đổi một loại thuyết pháp. Nàng cười cười, ngài làm Lăng Hải thành phố ngũ đại cao thủ một trong, nhiều năm không ở nhà, phải chăng lo lắng qua trong nhà tiềm ẩn nguy hiểm đâu? Ừm. Trần Tứ Hải trong mắt hơi hiếp. Lời này đích thật là nói đến Trần Tứ Hải mệnh mạch. Biết được Bạch Linh Nhi thân phận lúc, trong lòng của hắn đã chấn kinh, lại nghĩ mà sợ. Trần gia từ ấy năm tới nay như vậy không ai dám động, có thể cái này cũng không đại biểu Trần gia cố như vững chắc. Hắn mỗi ngày công tác phức tạp, thậm chí có khi liên tiếp mấy ngày không trở về nhà. Trần gia, ngoại trừ Trần Huyền liền thừa một cái tần tố, hai người đối bọn hắn loại cao thủ này nhắc tới cũng xem như tay trói gà không chặt. Đừng nói một cái liệt hải cảnh, dù là võ giả, đều có thể dễ như trở bàn tay muốn cái này hai mẹ con mệnh. Trước đó Trần gia còn có một cái Vương Hải thủ hộ lấy, có thể liên tiếp 20 năm gió êm sóng lặng, Trần Tứ Hải cũng không nguyện ý đem một cao thủ như vậy biến thành bảo an. Càng mấu chốt chính là cao thủ quá ít, chớ nói chi là liệt hải cảnh cao thủ. Loại tồn tại này, không ai nguyện ý chịu làm kẻ dưới. Đương nhiên, Trần Tứ Hải cũng không lo lắng Bạch Linh Nhi sau đó có khác tâm tư, làm Lăng Hải thành phố ngũ đại phá không cảnh, điểm ấy lực lượng hắn vẫn phải có. Tôn gia khó đối phó. Trần Tứ Hải trầm giọng mở miệng. Bạch Linh Nhi cười một tiếng, nếu như ta nói mưu hại Hàn gia chủ sự sau màn chính là Tôn gia đâu. Mà lại, Bạch Linh Nhi hồi tưởng lại Tôn Trung Đào trong biệt thự Huyền Minh nhị lao cùng một đám võ giả. Tôn Trung Đào bao che tội phạm truy nã, số lượng ít nhất mấy chục người. Trần Tứ Hải ánh mắt ngưng tụ, ngươi nói thật chứ? Thiên chân vạn sát. Bạch Linh Nhi khẳng định nói. Trần Tứ Hải ánh mắt lấp lóe, nếu thật là như vậy, cái kia Tôn gia đáng chết ta. Trần Tứ Hải lên tâm tư, không vì cái gì khác, vẹn vẹn lý do này liền đã đứng ở đạo đức điểm cao, mà lại đối với hắn có lợi ích to lớn. Nếu như có thể nhất cử bắt mười mấy cái đào vong tội phạm truy nã, vị trí của hắn rất có thể động một chút. Bất quá, chỉ cần một hắn, muốn động Tôn gia vẫn là phải tốn chút tâm tư. Tôn Trung Đào dám làm như thế không thể nghi ngờ có lực lượng, phụ thân hắn cũng là phá không cảnh, mặc dù đã tuổi lục tuần, thế nhưng ở vào thời đỉnh cao cái đuôi. Còn có thân tỷ tỷ của hắn, thế nhưng là gả cho Lăng Hải thành phố thành chủ, vị kia thế nhưng là thực sự Lăng Hải thành phố đệ nhất nhân. Việc này còn muốn kéo lên những người khác. Tâm tư khẽ động, Trần Tứ Hải cầm điện thoại lên. "U, Lý Thúc đến rồi." Đang ở sân phơi nắng Trần Huyền trông thấy Lý Vệ Quốc đội vàng mà tới. Nhìn thấy Trần Huyền, Lý Vệ Quốc hừ lạnh một tiếng, hung hăng trừng mắt liếc. Vậy biện một chuyện còn canh cánh trong lòng. Cái này miệng lưỡi dẻo quẹo tiểu tử hắn là một điểm không muốn phản ứng. Trần Huyền cũng không tức giận, tiếp tục phơi nắng. Chỉ chốc lát sau, Hàn lão gia tử cũng gấp đội vã tiến vào Trần gia. Cùng Trần Huyền cảm giảm hai câu, sau đó đi vào thư phòng. Xem ra là xong rồi. Trần Huyền ánh mắt nhìn về phía lầu 2 thư phòng. Cha của hắn làm việc quả quyết, Bạch Linh Nhi lâu như vậy không có ra, nhất định là đã động cha của hắn. Càng mấu chốt là Lý Vệ Quốc cùng Hàn lão gia tử cùng đi, vậy đã nói rõ, cha hắn muốn động thủ. Mấy người kế hoạch cụ thể Trần Huyền không được biết, hắn cũng không có ý định này tìm hiểu. Bất quá, sự tình quả nhiên không ra hắn suy nghĩ. Vào lúc ban đêm, Trần gia nhiều một nhóm lớn huyết khí phương cương đầu đỉnh tiểu hỏa tử, lát mình biến hóa, thành Bạch Linh Nhi thủ hạ. Toàn bộ Lăng Hải thành phố biến thiên. Dù là Trần Huyền không có đi ra ngoài đều có thể cảm nhận được trong không khí khẩn trương. Mỗi ngày, Lăng Hải điện sinh hoạt đài đều tại thông báo dụng tâm ngoại hỏa liệu tin tức. Ở vào an toàn góc độ, Trần Tứ Hải dẫn đầu một chi chú ngoại võ giả quân đội vào thành, mỹ danh nói bảo hộ người dân tài sản sinh mệnh an toàn. Mà xem như thành nội trị an tối cao người phụ trách Lý Vệ Quốc, thì là mỗi ngày bắt người, cái này đến cái khác tội phạm truy nã lần lượt xa lưới. Cùng lúc đó, Hàn lão gia tử mỗi ngày đi tìm thành chủ uống trà. Hơn một tháng sau, Trần Huyền tại tự mình tu luyện thất làm lấy khôi phục huấn luyện. Vết thương trên người kỳ thật cũng sớm đã tốt, có thể tần tố không yên lòng, thẳng đến gần nhất một tuần mới khiến cho Trần Huyền tiến vào tu luyện thất. Từ vừa mới bắt đầu thử thăm dò huấn luyện, cho tới bây giờ Trần Huyền đã gia tăng huấn luyện lượng. So trước đó cũng đã có chi mà không bằng. Không cố gắng thật sự là không có cách nào. Bạch Linh Nhi sự tình không cần hắn quản, nhưng còn có một cái Diệp Phàm. Có trời mới biết, tự mình dưỡng bệnh hơn một tháng gia hỏa này lại đột phá mấy cái tiểu cảnh giới. Nguyên kịch bản bên trong, Trần Huyền nhân vật hơ khô thẻ tre chính là tại võ đạo thi đại học thời điểm. Lúc đầu lấy cảnh giới của hắn căn bản không tham gia được võ đạo thi đại học, có thể ra tại Diệp Phàm đoạt tự mình bị hôn thê cửu hận, Trần Huyền vụng trộm dẫn người mai phục tại võ đạo thi đại học bí cảnh bên trong, dự định làm chết Diệp Phàm. Có thể thật tình không biết, Diệp Phàm đang lo không có cơ hội. Nguyên thân một chút đụng phải họng súng, từ đây toàn tịch trung. Bây giờ, Trần Huyền tự nhiên muốn tham gia võ đạo thi đại học, có thể cái này tránh không được cùng Diệp Phàm gặp nhau. Tuy là võ đạo thi đại học, cũng không xác định nhân tố quá nhiều, hàng năm thi đại học bên trong đều có người chết sự kiện phát sinh. Tại cái này cao võ thế giới, cái này như trên một thế thi đại học bên mang chuẩn khảo chứng đồng dạng trở thành chuyện thường ngày. Trần Huyền không tin Diệp Phàm sẽ bỏ qua cái này giết chết tự mình cơ hội tốt nhất. Chỉ có tự mình chết, mấy cái nữ chính mới có một lần nữa tiếp xúc với hắn cơ hội. Mặc dù Trần Huyền cảm giác Diệp Phàm bây giờ cơ hội rất xa vời, có thể hắn không thể không phòng. Đang nghĩ ngợi, hệ thống thanh âm nhắc nhở đúng giờ vang lên. Chúc mừng túc chủ thu hoạch được sinh tồn giá trị 100 điểm. Chương 71. Giữa bệnh đều đang mạnh lên, Diệp Phàm ngươi lấy cái gì cùng ta đấu? Giữa bệnh trong khoảng thời gian này, Trần Huyền đã góp nhặt 4000 sinh tồn giá trị, một là dưỡng bệnh trong lúc đó rút chúng vật phẩm cũng không có thời gian tiêu hóa, hai là may mắn lớn bản quay cũng không có gì tốt đồ vật. May mắn lớn bản quay bên trong vật phẩm cũng không phải là đã hình thành thì không thay đổi, cách mỗi 7 ngày liền sẽ đổi mới. Vật phẩm cũng là ngẫu nhiên biến hóa. Đối Trần Huyền trước mắt mà nói, linh đan diệu dược, thần binh lợi khí tự nhiên là gần cả, hắn cần tăng lên cảnh giới đan dược, Tiếp theo, võ kỹ công pháp. Xem xét hệ thống. Hôm nay may mắn lớn bản quay rốt cục trưng bài phá kính đan. Trần Huyền đợi mấy ngày chờ chính là cái này. Mở rút. Mở rút. Trần Huyền lập tức tiến hành rút thưởng. Chúc mừng túc chủ thu hoạch được phá kính đan một viên. Khởi đầu tốt đẹp. Chúc mừng túc chủ thu hoạch được phá cảnh đan một viên. Hảo sự thành xong. Liên tiếp rút chúng hai cái phá kính đan, Trần Huyền đều có chút ngoài ý muốn. Xem ra cái này phá kính đan tại hệ thống trong mắt cũng không phải là cái gì cao cấp vật phẩm hoàn toàn chính xác, Trần Huyền bây giờ chỉ là thuế phàm cảnh, dù là không có phá kính đan muốn đột phá đơn giản chính là dùng nhiều một chút thời gian mà thôi. Cái này phá kính đan cảnh giới càng cao mới có thể càng lộ ra đầy đủ chân quý. Bây giờ đối Trần Huyền mà nói, đơn giản chính là còn lại một chút thời gian. Nhưng bây giờ, Trần Huyền cần phải làm là giành giật từng giây. Tiếp lấy rút. Trần Huyền cũng không tâm tư đem cái đồ chơi này giữ lại, nuôi một tháng bệnh, đã làm trễ nải thời gian dài như vậy, hắn bức thiết cần tăng thực lực lên. Chúc mừng túc chủ thu được cái tịch mịch. Nghe thấy hệ thống nhắc nhở, Trần Huyền cả người đều mộng, xem xét rút thưởng ghi chép, thật đúng là tịch mịch. Cái gì đều không có. Cái đồ chơi này còn có tạ ơn hân hạnh chiếu cố. Trần Huyền cả một cái lớn im lặng. Bất quá ngẫm lại, cũng là thoải mái, từ rút thưởng đến bây giờ, đồ tốt rút không ít, muốn thật sự là tiếp tục như thế, hệ thống thương thành căn bản không dùng được. Đây là cho hệ thống tại chế tài hắn. Trong tay còn có 1000 điểm sinh tồn giá trị, Trần Huyền dự định chậm rãi, sợ cho mình đến cái tịch mịch nhị liên. Tâm tùy ý động, phá cảnh đan xuất hiện trong tay, Trần Huyền lập tức ném vào miệng bên trong. Đã lâu tim đập nhanh cảm giác lần nữa xông lên đầu, Trần Huyền toàn thân khí huyết bắt đầu bành trướng ra, như đại giang đại hà tùy ý mãnh liệt. Bành! Theo một tiếng vang trầm trầm, Trần Huyền đột phá thuế phàm cảnh ngũ phẩm. Tiếp lấy đến, một viên khác phá cảnh đan vào trong miệng, Trần Huyền khí huyết lần nữa bắt đầu sôi trào. Một lát sau theo hai cái phá kính đan nhập miệng, Trần Huyền cảnh giới đã đạt đến thuế phàm cảnh thất phẩm. Hơi bình phục một chút nội tâm, Trần Huyền trên mặt lộ ra nụ cười tự tin. Đây là có treo chỗ tốt. Dù là hắn tại giữa bệnh, nhưng đồng dạng tại bản thân tăng lên. Diệp Phàm, ngươi lấy cái gì cùng ta đấu a? Trần Huyền nhịn không được cuồng vọng. Đương nhiên, hắn chỉ là nội tâm từ này một chút, dù sao Diệp Phàm đồng dạng quang hoàn bản thân tự cao tự đại, là một cái phản phái đi hướng tử vong kẻ cầm đầu. Trần Huyền nhớ kỹ phản phái pháp tắc sinh tồn. Rút thưởng. Trần Huyền tiếp tục mở miệng, này 1000 điểm sinh tồn giá trị căn bản tích lũy không ở. Cũng không nhịn được chúc mừng túc chủ thu hoạch được thiên cấp công pháp, bất động minh vương quyết. Thiên cấp công pháp. Trần Huyền vui mừng, đây là hắn lần thứ nhất tiếp xúc công pháp. Cùng võ kỹ khác biệt, nếu như nói võ kỹ là một võ giả đòn sát thủ lời nói, cái kia công pháp chính là lập thân căn bản. Cùng một cảnh giới, có thể độc linh phong tao, cùng cảnh nghiền ép, dựa vào là chính là võ kỹ cùng công pháp phẩm cấp. Trần Huyền tranh thủ thời gian xem xét lên bản này bất động minh vương quyết. Đây là một bản chủ phòng ngự công pháp, tổng cộng có 9 tầng, 1 tầng đồng gia, tầng 2 thiết cốt, 3 tầng đao thương bất nhập. Tu luyện chí cao số tầng, lực phòng ngự càng là kinh người. 8 tầng giới thiệu chỉ có 4 chữ, phòng ngự tuyệt đối. Vận dụng 8 tầng bất động minh vương quyết lúc, khí huyết có thể ngưng tụ thành kim sắc vòng bảo hộ, không thể phá bỡ, có thể đỡ thiên cấp võ kỹ. 9 tầng càng là có minh vương hộ thể, dụng công thời điểm, quanh thân hiện hiện bất động minh vương hư ảnh, lực phòng ngự đạt tới cực hạn, chỉ cần khí huyết không khô kiệt, thiên hạ không người có thể phá nảy phòng ngự. Thiết vương bắt thần công. Xem hết giới thiệu, Trần Huyền cảm thấy dùng cái tên này thích hợp hơn. Mặc dù là một bản phòng ngự công pháp, mà dù sao là thiên cấp, bước cách vẫn phải có, tự nhiên không thể để cho như thế tục danh tự. Trần Huyền cảm giác cũng không tệ. Bằng vào ta cùng Diệp Phàm cùng ở tại một cái đại cảnh giới đến xem, dù là hắn nghĩ phá ta thần công kia cũng có chút tốn sức. Nhưng mà sau một khắc, Trần Huyền phát hiện sự tình có chút không đúng. Cùng võ kỹ khác biệt, công pháp cũng không thể một cái chớp mắt dung hội quán thông, cần tự mình tu luyện. Kéo đâu? Trần Huyền trong nháy mắt liền mắt tròn váng. Mở ra cái này bất động minh vương quyết tu luyện sổ tay, trong lòng càng là thật lạnh. Không phải là Trần Huyền không muốn cố gắng, mà là cái này bất động minh vương từ xuất thế đến nay tối cao tu luyện giả cũng bất quá 6 tầng. Bất động minh vương quyết đối thiên phú yêu cầu gần như đến hạ khắc tình trạng. Cho dù là thiên phú tuyệt hảo người, tu hành tầng thứ nhất cũng muốn 1 năm. Cái này vẫn chưa xong. Càng cầu huyết chính là, công pháp này mỗi tăng lên 1 tầng, cần thiết thời gian tu luyện đều gấp bội số tăng trưởng. 1 tầng 1 năm, 2 tầng 2 năm, 3 tầng 4 năm, 4 tầng 8 năm, 5 tầng 16 năm. Cứ thế mà suy ra, muốn đạt tới 9 tầng trời hạ vô địch trạng thái trước trước sau sau cộng lại cần mấy trăm năm. Chắc không được mạnh như vậy. Nguyên lai từ xưa tới nay chưa từng có ai, là không thể có người đạt tới 9 tầng. Cảnh giới càng cao người, tuổi thọ càng là trường thọ, có thể sống mấy trăm năm, vẫn là thiên phương dạ đàm. Dù là chỉ là võ thánh cũng không sống đến số tuổi này, trừ phi bế thổ chuyển sinh. Có thể bế thổ chuyển sinh, một thân tu vi cảnh giới, võ kỹ công pháp tự nhiên là không có. Nói cho cùng, bản này bất động minh vương quyết vẫn là khó giải. Trần Huyền thở dài. Nhưng mà, vừa muốn rời khỏi hệ thống thương thành, Trần Huyền đột nhiên phát hiện, hệ thống này thương thành đột nhiên nhiều một cái nhân vật của mình bảng. Công pháp một cột, bất động minh vương thình lình xuất hiện. Có thể thêm điểm. Nhìn xem phía sau hảo, Trần Huyền sững sờ, sau đó điểm một cái. Túc chủ sinh tồn giá trị không đủ, bất động minh vương quyết thăng đến tầng 2 cần 1000 điểm sinh tồn giá trị. Thật đúng là có thể thêm điểm a. Quả nhiên, cùng Trần Huyền phỏng đoán đồng dạng. Khi lấy được thứ nhất bản công pháp lúc, hắn giải tỏa nhân vật giao diện, giải tỏa sinh tồn giá trị mới cách dùng. Chỉ cần 10 ngày, 10 ngày hắn liền có thể đem bất động minh vương quyết tu luyện tới tầng thứ 2. Một cái chớp mắt, Trần Huyền đối tương lai lại tràn ngập hy vọng. Trời nắng chang chang, mồ hôi rầm rề Diệp Phàm gỡ xong cuối cùng một xe quay đầu, ngồi dưới đất cầm lên điện thoại. Đột nhiên, một cái hảo hữu xin đưa tới chú ý của hắn. Long Minh, Long Nhã, thỉnh cầu tăng thêm ngài làm hảo hữu, Diệp Phàm sững sờ, sau đó ánh mắt sáng lên nhớ tới tự mình một tháng trước đó gửi đi ra lá thư này. Rốt cục có hồi âm sao? Diệp Phàm tranh thủ thời gian đồng ý hảo hữu xin. Rất nhanh, một đầu tin tức phát tới. Long Nhã, ngài tốt, xin hỏi lá thư này là ngài gửi tới sao?
Diệp Phàm, là ta.
Là ta.
Long Nhã, xin hỏi ngài là làm thế nào chiếm được Long Khê Võ Thánh truyền thừa đâu?
Diệp Phàm, thật xin lỗi, không thể trả lời.
Long Nhã, vậy ngài bây giờ ở nơi nào?
Diệp Phàm, thật xin lỗi, không thể trả lời.
Long Nhã, chúng ta Long Minh cần gặp một lần ngài, xin hỏi ngài có thời gian không?
Diệp Phàm, thật xin lỗi, không có thời gian, Long Minh ta tự nhiên sẽ đi, nhưng không phải hiện tại.
Long Nhã, vậy xin hỏi, ngài tìm tới chúng ta có mục đích gì?
Tiền.
Ta đòi tiền.
Diệp Phàm kích động đánh chữ cũng bắt đầu run rẩy.
Chương 72. Cơ duyên này ta chắc chắn phải có được.
Đế đô.
Một chỗ xa hoa trang viên. Hai cái khuôn mặt giống nhau đến mấy phần nữ nhân ngay tại trò chuyện. Cầm đầu nữ nhân người mặc một thân vừa vặn sơn sám, trong lúc phất tay đều là đoan trang ưu nhã. Nàng tuổi tác nhìn hơn 30 tuổi, có thể tuế nguyệt chưa từng bại mỹ nhân, sẽ chỉ làm nàng càng thêm mê người. Nàng chính là bây giờ Long Minh chân chính người quyết định, Long Vận. Làm Long Minh người cầm quyền, Long Vận thực lực cũng không xuất chúng, chỉ có liệt hải cảnh, có thể làm được vị trí này, nàng dựa vào là đầu óc. Nhưng mà, mặc dù danh xưng tính không lộ chút sơ hở, nhưng hôm nay thế giới vẫn là thực lực làm đầu. So sánh với Long Minh trước đó huy hoàng, bây giờ Long Minh tính được là suy bại. Bất quá, dù là không thể so với trước kia huy hoàng, Long Minh cũng không phải một cái địa cấp thành phố gia tộc có thể người dạ bị đụng. Dù là tại đế đô, Long Minh giận dữ, mặt đất cũng muốn run lắc một cái. Đây cũng là võ thánh lưu lại nội tình, dù là chỉ còn chưa bài, cũng sẽ không vong. Long Vận lười biếng rôi ra thân thể, nhẹ giọng mở miệng hỏi đến cô bé đối diện, nói thế nào, hắn muốn bao nhiêu tiền. Long Nhã kinh ngạc nhìn điện thoại, thẳng đến tiểu di cha hỏi mới phản ứng được. Hắn nói 1.000 vạn.
Nhìn thấy cái số này, Long Nhã thậm chí cảm thấy đến người này là nói đùa. Nếu như nói hắn thật đạt được Long Khê võ thánh truyền thừa, khẳng định không thiếu này 1.000 vạn. Làm đại hạ trẻ tuổi nhất võ thánh, Long Khê lưu lại truyền thừa phóng tới ngoại giới chân đã để người đến cuồng. Vô luận là võ kỹ vẫn là công pháp, đều không phải là có thể sử dụng tiền tài để cân nhắc.
Tiểu Di, ngươi xác định người này thật đạt được Long Khê võ thánh truyền thừa sao?
Long Nhã có chút không hiểu hỏi.
Đối diện nữ nhân gật gật đầu, sẽ không sai. Đoạn video kia bên trong, hắn dùng chính là Long Khê tiền bối thành danh võ kỹ, vũ cơ bá quyền.
Nàng trầm tư một chút, sau đó trên mặt sáng rỡ nở nụ cười.
Xem ra chúng ta người thiếu chủ này rất thiếu tiền.
Vậy chúng ta cho hắn sao?
Long Nhã hỏi tiếp.
Cho, đương nhiên cho.
Long Vận không chút do dự mở miệng, có thể dùng ra vũ cơ bá quyền, biết chúng ta Long Minh trụ sở bí mật, thân phận của người này không dung hoài nghi. Mà hắn có lẽ thật đạt được Long Khê võ thánh truyền thừa, có thể lại thiếu tiền.
Điều này nói rõ cái gì?
Không đợi Long Nhã nghĩ rõ ràng, Long Vận nói tiếp, nói do hắn chưa từng có đem phần này truyền thừa muốn biến hiện, lại hoặc là nói rõ ra tâm của hắn lớn hơn.
Long Vận ánh mắt phát sáng lên, sau đó dặn dò Long Nhã, đừng có dò xét hắn tâm tư, này lại để thế lực khác phát giác.
Chính như hắn nói tới, các loại thời cơ đã đến, chúng ta cố nhiên sẽ gặp nhau.
Từ nay về sau, vị thiếu chủ này sự tình liền từ ngươi toàn quyền phụ trách đi, có cái gì tình huống trước tiên nói cho ta.
Được.
Long Nhã gật đầu, cùng lúc đó, hồi phục Diệp Phàm tin tức.
Số thẻ.
Ngài thẻ ngân hàng gửi tiền 1.000 vạn nguyên cả.
Diệp Phàm kinh ngạc nhìn xem trên điện thoại di động tin nhắn, cảm giác giống như nằm mơ. Chỉ là ngắn ngủi vài phút, hắn liền thành 1.000 vạn phú ông.
Dù là đột phá một cái tiểu cảnh giới, Diệp Phàm cũng không có giống như bây giờ kích động qua.
Không phải là Diệp Phàm yêu tiền, mà là trong khoảng thời gian này trôi qua quá khổ, cũng lần đầu nhận thức được tầm quan trọng của tiền. Chưa từng vào ở Hàn gia bắt đầu, hắn liền thề muốn tự cường, nhưng mà hiện thực cho hắn hung hăng lên bài học. Chữ tiên tu luyện thất tiêu hết học đồng. Nghĩ đến kiếm trước, kết quả đánh chết Lý Hùng đứng trước giá trên trời bồi thường, bị quản lý đại sảnh ép trả nợ mấy ngày nay là hắn cảm giác thống khổ nhất mấy ngày. Mặc dù cuối cùng Trần Huyền trả, có thể Diệp Phàm còn muốn giải quyết tấm no.
Uy, hoa con,
làm gì đâu?
Tranh thủ thời gian cho lão tử làm việc.
Đang nghĩ ngợi, công trường bao công đầu tới, chỉ vào Diệp Phàm trong lỗ mũi mang lên, phải đặt ở bình thường, Diệp Phàm khả năng cũng liền nhịn. Đơn giản chính là đấy lòng âm thầm thề, nhưng bây giờ không đồng dạng, chính mình cũng thành 1.000 vạn phu ông, còn thụ ngươi khí này.
Bành.
Diệp Phàm đem đầu bên trên nón bảo hộ vứt xuống đất.
Ông đây mặc kệ.
Diệp Phàm rời đi công trường, đầu tiên đi cửa hàng cho mình đặt mua một thân vừa vặn quần áo. Nhìn xem trong gương anh tuấn tự mình chỉ cảm thấy thần thanh khí sảng.
Chờ một chút.
Vừa muốn rời đi, võ thánh Long Khê thanh âm đột nhiên vang lên.
Thế nào?
Diệp Phàm nhướng mày.
Cơ duyên của ngươi đến.
Cơ duyên?
Nghe thấy hai chữ này Diệp Phàm phảng phất đánh cầu huyết, nhưng mà thân ở cửa hàng, khoảng chừng đều là dạo phố khách hàng, thấy thế nào đều không giống như là có cơ duyên dáng vẻ.
Xem TV.
Long Khê thanh âm vang lên lần nữa, Diệp Phàm lúc này mới phát hiện cửa hàng trên TV phát hình một đầu tin tức. Hôm nay, chú thành quân đội quan chỉ huy tối cao Trần Tứ Hải cùng thành nội trị an người tổng phụ trách Lý Vệ Quốc liên hợp đã kích rơi mất lấy Tôn gia cầm đầu hắc thế lực đội Tôn Trung Đào dính líu bao che tội phạm truy nã, mua hung giết người, buôn lậu, tham ô mục nát, tư tàng vi phạm lệnh cấm vật phẩm. Hiện đối nó tuyên bố cấp S lệnh truy nã, toàn thành thu thập manh mối, một khi hữu hiệu, ban thưởng 50 vạn. Đồng thời, tuần này ngày Lăng Hải thành phố thứ nhất pháp viện sẽ đối Tôn Trung Đào vật phẩm tiến hành pháp đập trong TV, đoạt lại tang vật xếp thành một loạt, tại Long Khê nhắc nhỏ dưới, Diệp Phàm ánh mắt khóa chặt một cái cổ pháp hộ.
Pháp đập sao?
Diệp Phàm nhỉ non một tiếng. Con mắt chăm chú khóa chặt bị Long Khê võ thánh xưng là cơ duyên vật phẩm bên trên.
Trong TV,
hộp rộng mở, bên trong đặt vào một chương ố vàng da dê. Chỉ một cái liếc mắt, Long Khê thanh âm lập tức vang lên, "Thiên cấp, phía trên đây là một bộ thiên cấp võ kỹ." "Thiên cấp?" Hai chữ này để Diệp Phàm mở to hai mắt. Hắn hỏi tiếp, "Sư phụ ngài xác định?" "Thứ này nhìn giống như cũng không có cái gì chỗ đặc biệt. Dù là thật sự là võ kỹ, có thể lên mặt giới thiệu là hảo a. Ngươi một mực lấy ra, cái khác giao cho ta." Long Khê cũng không có giải thích, chỉ là nhàn nhạt một câu lại làm cho Diệp Phàm lập tức kích động lên, "Sư phụ khẳng định như vậy, thiên cấp nhất định là không có chạy. Cái hộp này ta chắc chắn phải có được." Diệp Phàm nắm chặt nắm đấm, tức giận. Chỉ nói thứ này bề ngoài xấu xí, căn bản không đáng chú ý, sợ là căn bản không ai để ý huống chi, dù là để ý Diệp Phàm cũng không chút nào hoảng, nắm trong tay lấy 1000 vạn khoản tiền lớn, chính là kiên cường. Là quyền kia thiên cấp võ kỹ. Hỏng. Làm sao cầm đi pháp đập rồi? Cùng lúc đó, đang dùng cơm Trần Huyền đồng dạng nhìn thấy cái tin tức này. Hắn thở dài, Tôn gia bại quá nhanh, một tháng liền đã nhịn không được 3 nhà vây quét. Kết quả không thể nói là hoàn mỹ, có thể tóm lại đạt đến 3 nhà mục đích. Tôn cha vì bảo toàn những nhà khác người tính mệnh không có xuất thủ. Đương nhiên, hắn cũng không dám xuất thủ, 3-1, hắn căn bản không có phần thắng. Cùng nó hy sinh một đứa con trai, không bằng bảo toàn trong nhà những người khác tính mệnh. Huống chi, Tôn Trung Đảo cũng không chết, mà là chạy. Tại kỳ thứ, dù là thành chủ là Tôn Trung Đảo tỷ phu cũng không tốt ra mặt. Ba nhà đứng tại pháp lý điểm cao, Tôn Trung Đảo nhiều hạng tội danh ra thân, đời này hắn cũng không thể lại thấy ánh mặt trời, dù là còn sống, cũng chỉ có thể giống như là cái chuột đồng dạng trốn trốn tránh tránh. Có thể nói, từ nay về sau Lăng Hải thành phố chỉ còn lại có tứ đại gia tộc. Trần, Lý, Hàn ba nhà trải qua lần này sự kiện quan hệ càng thêm chặt chẽ. Mà ba nhà bên trong, Trần gia càng là giống như là liên thông cầu đối. Dù là sau này Trần Huyền phải kiêm tốn, thực lực đều không cho phép. Hôm nay về sau, Trần gia như mặt trời ban trưa. Bất quá, Trần Huyền còn không có tâm tư nghĩ cái này, hắn xem TV bên trong cái hộp nhỏ bên trong da dê lên tâm tư ngoại trừ ta, sợ là không có ai biết đó là cái thiên cấp võ kỹ. Dù là Diệp Phàm biết thì tính sao? Hắn không có tiền. Trần Huyền trong lòng cũng hỉ. Cơ duyên này, hắn chắc chắn phải có được. Chương 73. Trần Huyền ngươi làm đau ta. Sau năm ngày, Trần Huyền đi tới Lý gia võ quán. Chữ Thiên trong phòng tu luyện, Trương Tam một quyền nện ở khí lực máy khảo nghiệm bên trên. Bành! Khí lực cơ màn hình chớp động, cuối cùng dừng lại tại 824 trị số bên trên. Không tệ. Trần Huyền hài lòng gật đầu, gặp phải hắn thuế phạm cảnh tam phẩm thực lực. Ta đến. Ngay sau đó, Lý Tứ đi hướng trước, đồng dạng một quyền nện ở khí lực trên máy, 792. Ừm. Trần Huyền đồng dạng hài lòng gật đầu. Hai người mặc dù đồng dạng là thuế phạm cảnh lục phẩm, có thể Trương Tam nhân cao mã đại, khí lực chính là cường hạng. Lý Tứ mặc dù khí lực không bằng Trương Tam, nhưng tại võ kỹ trên việc tu luyện lại phải mạnh hơn Trương Tam. Võ giả ở giữa giao đấu cũng không vẹn vẹn là khí lực giá trị, võ kỹ, công pháp độ thuần thục đồng dạng là ảnh hưởng thắng bại yếu tố mấu chốt. Bất quá tục ngữ nói tốt, nhất lực hàng tập hội, nếu như có thể làm được khí lực nghiền ép trình độ, thường thường càng chiếm cứ chủ động. Hai người các ngươi để cho ta rất hài lòng, xem như không có cô phụ ta đối với các ngươi kỳ vọng. Tại kiểm nghiệm xong hai cái tiểu đệ thành quả tu luyện qua đi, Trần Huyền đối với hai người biểu thị ra khẳng định. Một tháng thời gian, hai người đột phá hai cái tiểu cảnh giới, có thể nói là hạ khổ công. Cũng thành như Trần Huyền suy nghĩ, Trương Tam Lý Tứ cái này hơn một tháng đến nay cơ hội là ở tại tu luyện thất. Nếu là trước kia, hai người mặc dù đồng dạng sẽ cố gắng, nhưng không có khả năng liều mạng như vậy. Hết thảy đều muốn từ Trần Huyền cùng Lý Kiếm Tâm giao đấu về sau nói lên. Nhìn thấy lao đại của mình mạnh như vậy, hai người sợ không đuổi kịp lao đại bộ pháp. Không cố gắng, đó chính là bị đào thải vận mệnh. Hai người biết rõ đạo lý này, cũng cảm thấy đi theo Trần Huyền càng thêm có tiền đồ. Đều là lao đại giáo tốt. Hai người thật thà cười ngây ngô. Trần Huyền cười cười, đối với hai người mông ngựa phá lệ hưởng thụ. Đại ca, ngươi bây giờ khí lực giá trị là nhiều ít? Trương Tam mở miệng hỏi. Lý Tứ cũng trông mong nhìn xem Trần Huyền. Hai người đối Trần Huyền thực lực một mực rất hiếu kỳ, lúc trước Trần Huyền lấy thuế phàm cảnh ngũ phẩm thực lực liền có thể cứng rắn Lý Kiếm Tâm, khí lực còn chiếm thượng phong, bây giờ gặp Trần Huyền dưỡng bệnh trở về sau càng là khí thế bất phàm, hai người bức thiết muốn biết đáp án. Ta cũng không biết. Trần Huyền cũng tò mò hiện nay thực lực của mình. Đây cũng là hôm nay tới mục đích một trong nhà khí lực cơ căn bản khảo thí không ra, cũng chỉ có võ quán máy móc có thể đo ra tài nghệ thật sự của hắn. Trần Huyền cười cười, đánh một quyền liền biết. Nói xong, Trần Huyền một quyền đánh vào khí lực trên máy. Bành! Một quyền này đánh khí lực cơ đều run rẩy, sau đó màn ảnh số lượng không ngừng chớp động, là 4 chữ số. Trông thấy khiêu động chỉ số, hai cái tiểu đệ kinh hãi lên tiếng. Biết Trần Huyền khí lực kinh khủng, có thể hai người còn không có nghĩ tới Trần Huyền một quyền có thể đánh ra đến 4 chữ số. Đây đã là võ giả bình thường khí lực chỉ số, nhưng bây giờ, Trần Huyền chỉ là thuế phàm cảnh. Nếu là đột phá đến võ giả, hai người căn bản không dám nghĩ, Trần Huyền có thể đánh ra cái gì khoa trương chỉ số. 1864. Số lượng cuối cùng dừng lại, hai cái tiểu đệ tề tề nuốt ngụm nước bọt, không hẹn mà cùng giơ ngón tay cái lên. Đại ca thật thói xấu. Trần Huyền cười cười, tuyệt không ngoài ý muốn. Trước đó Diệp Phàm đồng dạng là thuế phàm cảnh thất phẩm, tùy ý một quyền có thể đánh ra hơn 1000 chỉ số, trải qua long huyết võ đan cải thiện qua đi Trần Huyền cho là mình cũng không kém Diệp Phàm. Hảo hảo tu luyện. Vỗ vỗ hai cái tiểu đệ bà bay, Trần Huyền ra tu luyện thất, đi tới Lý Kiếm Tâm trong phòng tu luyện. Trần Huyền còn ước chiến Lý Kiếm Tâm. Hôm nay đến võ quán, mục đích chủ yếu chính là kiểm tra hai cái tiểu đệ thành quả tu luyện, cộng thêm kiểm tra chính mình. Khí lực giá trị Trần Huyền trong lòng đã nắm chắc, còn muốn tìm người thử một chút bất động minh vương tầng thứ nhất lực phòng ngự, đạt được bản này thiên cấp công pháp, mặc dù không thể một chút viên mãn, có thể hệ thống đã giúp hắn tăng lên tới một tầng cảnh giới. Bây giờ, Trần Huyền đạt đến Bất Động Minh Vương bên trong đồng gia giai đoạn. Bất quá, tầng này Bất Động Minh Vương lực phòng ngự Trần Huyền vẫn chưa biết được. Hôm nay hẹn chiến Lý Kiếm Tâm chính là cái này mục đích. Lý Kiếm Tâm thực lực tại Lăng Hải thành phố học sinh cấp 3 bên trong thực sự mạnh, bây giờ cảnh giới cũng đạt tới thuế phàm cảnh bát phẩm, vừa bận làm hắn đá thử vàng. Nghe được Trần Huyền ước chiến tự mình, Lý Kiếm Tâm càng là hưng phấn, sớm liền đi tới võ quán làm nóng người trở lấy Trần Huyền. Cùng Trần Huyền tỉ thí vào cái ngày đó phảng phất thành nàng khuất đục ngày, từ đó về sau nàng cũng là mất ăn mất ngủ, chỉ còn chờ Trần Huyền khỏi bệnh, một lần nữa tìm về tự mình Lăng Hải thành phố thiên tài học sinh cấp 3 tôn nghiêm. Lúc này không giống ngày xưa, bây giờ nàng là thuế phàm cảnh bát phẩm. Không riêng như thế, tại cảnh giới tăng lên chậm chạp về sau, Lý Kiếm Tâm còn nặng thêm luyện khí lực, võ kỹ. Lần này ta muốn tìm về vinh quang của mình. Lý Kiếm Tâm nắm chặt nắm đấm. Đầu tiên nói trước, không cho phép dùng răng. Lý Kiếm Tâm sắc mặt tối sầm lại, nghiến răng nghiến lợi, ngươi yên tâm, lúc này ta hội đường đường chính chính thắng ngươi. Vậy đến đây đi. Trần Huyền đứng bước tại chỗ, ngoắc ngón tay. Cuồng vọng. Nhìn xem cái này rất có vũ nhục tính động tác, Lý Kiếm Tâm lấn người một quyền vọt thẳng lấy Trần Huyền ngực đập tới. Nhưng mà quyền đến trước ngực, Trần Huyền vẫn là không nhúc nhích. Vì sao không tránh? Lý Kiếm Tâm thân hình định trụ. Bởi vì không sợ. Trần Huyền mở miệng, mang trên mặt tiểu dung, Kiếm Tâm đồng học xin đừng nên thương tiếc ta, hung hăng trả đạp ta đi. Nói năng ngọt sớt. Lý Kiếm Tâm khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, một quyền đập tới. Phình một tiếng. Nắm đấm trắng nhỏ nhắn hung hăng nện ở Trần Huyền LOG ngực. Trần Huyền đang lui lại mấy bước, LOG ngực mặc dù ẩn ẩn có đau đớn cảm giác, còn tại có thể tiếp nhận phạm vi bên trong. Mà một bên không có Lý Kiếm Tâm mặc dù không có lui lại, có thể chỉ cảm thấy một quyền này đập vào thiết bị trên thân. Đau quá. Lý Kiếm Tâm trong lòng một nắm chặt, túi đầu mắt nhìn, nắm đấm đều đỏ. Một quyền này mặc dù không vận dụng võ kỹ, thật đáng giận lực cũng là dùng 7-8 phần. Lực là qua lại. Một quyền này xuống dưới, Trần Huyền nhìn cách không có chuyện gì, nàng lại là đau không được. Tay đứt ruột sót, cái này cảm giác đau để tay nàng chỉ đều đang run rẩy. Có thể ra tại tự tôn, nàng không kêu được, thậm chí đưa tay quấn qua đi không cho Trần Huyền trông thấy. Trần Huyền tự nhiên phát hiện Lý Kiếm Tâm tiểu động tác, nên nói không nói ngạo kiểu vẫn rất đáng yêu. Trần Huyền xem như đối với mình cái này đồng gia có một cái nhận biết. Chỉ nói thuế phàm cảnh, lấy thuần khí lực hiện nay căn bản không đả thương được Trần Huyền. Dù là vận dụng vũ lực, cái này đồng gia cũng có thể trên phạm vi lớn giảm sóc khí lực. Nói tóm lại, bây giờ Trần Huyền căn bản không phải thuế phàm cảnh có thể đối phó. Đương nhiên, Diệp Phàm ngoại trừ. Lại đến chứ? Trong lòng đã nắm chắc, Trần Huyền mỉm cười, nhìn xem Lý Kiếm Tâm. Nghe được Trần Huyền tiếng lòng, tăng thêm Trần Huyền nụ cười trên mặt thật sự là quá đáng ghét, Lý Kiếm Tâm triệt để không kèm được. Lá dục chân. Tốt. Gặp Lý Kiếm Tâm dùng tới võ kỹ, Trần Huyền cũng không tại lưu thủ, đón dùng tới huyết hà trọng nhạc quyền. Trải qua mấy ngày nữa cường điệu tu luyện, huyết hà trọng nhạc quyền Trần Huyền cũng là càng thêm thuần thục. Dù là lấy chân tướng cản, Lý Kiếm Tâm đều gọi là khổ liên tục. Gia hỏa này khí lực giá trị quá kinh khủng. Nàng hoàn toàn ở vào hạ phòng, không cần nhìn đều biết chân cũng đỏ lên. Chỉ là một kích Lý Kiếm Tâm về sau cũng không dám đón nữa. Có thể Trần Huyền đúng lý không tha người, quyền phong hung mãnh, dù là Lý Kiếm Tâm muốn tránh, vẫn là bất chi bất giác chịu mấy quyền. Dần dần, Lý Kiếm Tâm càng ngày càng bị khuất. Đánh hắn một quyền không có việc gì, chúng vào một quyền đau nửa ngày. Thế thì còn đánh như thế nào a? Lý Kiếm Tâm hốc mắt đỏ lên, đột nhiên thu tay lại, căn bản không ngăn. Trần Huyền, ngươi làm đau ta. Chương 74. Không phải đoàn già không gặp vỡ. Lý Kiếm Tâm tức giận đứng bước tại chỗ, trong mắt 3 phần ai hoán, 7 phần bị khuất, cực kỳ giống tình yêu cuồng nhiệt tình lữ cãi nhau bên trong đùa nghịch nhỏ tỉ khí nhà gái. Trần Huyền đánh út về phía Lý Kiếm Tâm nắm đấm kịp thời phanh lại xe. Nhìn xem bị khuất 3-3 Lý Kiếm Tâm Trần Huyền cả người đều ngộng. Làm cái gì a? Đây là ngạo kiều Lý Kiếm Tâm có thể nói ra tới. Không hiểu. Trần Huyền căn bản không hiểu. Chúng ta đang tỉ đấu a, làm đau đối phương rất bình thường a. Vậy cũng không thể quăng ngươi làm đau ta à? Ngươi nhìn, ngươi cũng đánh cho ta đỏ lên. Lý Kiếm Tâm bén tay áo lên, da thịt trắng non hơn mấy đại đoàn màu đỏ ấn ký cực kỳ rõ ràng. A, Trần Huyền trầm mặc. Ngươi cho ta nhìn cái này làm gì? Nếu không ta cho ngươi xoa xoa. Trước đó cũng không gặp Lý Kiếm Tâm như thế giả mồm a. Nữ nhân chính là giỏi thay đổi. Trần Huyền bất đắc dĩ thở dài, nếu không ngươi cũng đánh ta mấy lần. Trần Huyền bày ra không phòng ngự tư thái, chỉ ngực. Trông thấy một màn này, Lý Kiếm Tâm tức giận. Ta cũng nghĩ đánh ngươi a, thế nhưng là làm cũng được. Kết quả là cuối cùng đau vẫn là nàng. Nói lên cái này Lý Kiếm Tâm liền càng thêm bị khuất, nguyên bản hôm nay là nghĩ đến rửa sạch nhục nhã, nhưng mà, hiện thực lại mánh mánh cho nàng một kích. Không hiểu rõ ra hòa này, giữa bệnh một tháng kết quả mạnh hơn. Cái này khiến Lý Kiếm Tâm cảm thấy mấy ngày nay đều tu luyện uổng phí, thế mà còn không đuổi kịp người ta giữa bệnh. Ngươi tu luyện hộ thể công pháp? Lý Kiếm Tâm ai đoán hỏi một câu. Trần Huyền gật đầu trung thực thừa nhận, thứ này cũng giấu không được, không sai dựa theo công pháp nói, ta đã đạt đến tầng thứ nhất. Ngươi không cần hộ thể công pháp để cho ta đánh mấy lần. Lý Kiếm Tâm tiếp tục mở miệng. Cùng Trần Huyền tiếp lấy đấu chiêu nàng là không nghĩ. Gia hỏa này quyền nàng đồng dạng chống đỡ không được, nhưng trong lòng còn kìm nén một cỗ khí, liền muốn cầm Trần Huyền chút giận. Cái này, ta làm không được a. Trần Huyền cũng rất bất đắc dĩ, Bất Động Minh Vương mấy tầng trước mạnh liền mạnh tại củng cố tự thân. Không giống với võ giả phòng ngự cương khí, đồng ra, thiết cốt, cái này hoàn toàn là cải biến tự thân tố chất thân thể. Để thân thể năng lực kháng đòn lên mấy cái cấp độ. Đây đều là thực sự thân thể tăng lên, căn bản không tồn tại có cần hay không công, phát không phát lực. Lý Kiếm Tâm càng tức. Nàng cũng đã được nghe nói một chút khổ luyện công phu có thể cải thiện tự thân, có thể những cái kia đều là muốn từ nhỏ đã luyện, sau đó rất nhiều cấm kỵ. Có thể Trần Huyền. Lý Kiếm Tâm nghĩ mãi mà không rõ, bất quá Trần Huyền bí mật quá nhiều, cũng không kém cái này một cái. Lý Kiếm Tâm hung tợn trừng Trần Huyền một mắt, không đánh. Cũng được, ta cũng nên đi. Trần Huyền gật đầu, nhìn đồng hồ. Ngươi đi làm cái gì? Buổi chiều có cái đấu giá hội ta muốn đi. Đấu giá tôn trung đảo tang vật cái kia. Lý Kiếm Tâm hỏi. Không sai, chính là cái kia. Liên tiếp đợi vài ngày, Trần Huyền đã sớm lòng ngứa ngáy khó nhịn. Quyền kia thiên cấp võ kỹ ta tất cầm xuống. Lý Kiếm Tâm mở to hai mắt nhìn. Thiên cấp võ kỹ. Thiên cấp võ kỹ chân quý tính không cần nhiều lời, nàng Lý gia, thậm chí toàn bộ Lăng Hải thành phố đều không có một bản. Mà Trần Huyền thế mà biết một bản thiên cấp võ kỹ sẽ ở cái kia đấu giá hội. Cái kia đấu giá hội Lý Kiếm Tâm cũng biết qua, thậm chí Lý Vệ Quốc nhìn nàng mất ăn mất ngủ tu luyện còn để nàng đi xem một chút náo nhiệt. Nhưng mà, từ đấu giá hội tin vắn bên trên Lý Kiếm Tâm cũng không nhìn thấy cái gì cảm thấy hứng thú đồ vật. Đơn giản cũng chính là Tôn Trung Đảo thu thập một chút đồ cổ tranh chữ, đừng nói tu hành tài nguyên, cho dù là tốt một chút vũ khí đều không có. Đương nhiên, cũng không phải là nói Tôn Trung Đảo thật không có đồ tốt, mà là tại đấu giá trước đó, đồ tốt đã bị Trần Tứ Hải, Lý Vệ Quốc, Hàn Lao gia tử chia cắt. Nhưng bây giờ, Trần Huyền lại còn nói có một bản thiên cấp võ kỹ. Tam đại phá không cảnh cũng không phát hiện, ngươi biết. Trần Huyền tự nhiên không cần thiết lừa nàng, mà lại đây là Trần Huyền tiếng lòng. Lý Kiếm Tâm lập tức trong lòng nghi ẩm. Vì cái gì đồ tốt hắn đều biết ta? Có thể hay không dẫn ta đi gặp Từng Trại? Lý Kiếm Tâm sắc mặt đỏ bừng, nhỏ giọng hỏi Trần Huyền. Đây chính là thiên cấp võ kỹ, nàng sống như thế phần lớn chưa thấy qua, khó mà nói kỳ là giả. Được thôi. Nhìn vẻ mặt khẩn cầu Lý Kiếm Tâm, Trần Huyền cố mà làm nhẹ gật đầu. Cô nàng rốt cục quét qua vẻ lo lắng. Các loại Lý Kiếm Tâm đổi một bộ quần áo, đeo bên trên tự mình âu yếm túi sách, hai người đón xe thẳng đến sàn bán đấu giá. Trần Huyền. Giai sĩ đắc sàn bán đấu giá ngoài cửa, Hàn gia 2 tỷ bội đang chuẩn bị ra trận. Mắt sát Hàn Băng Linh trông thấy Trần Huyền cùng Lý Kiếm Tâm tại một chiếc xe xuống tới lập tức gấp. Ngươi, làm sao lại cùng nàng cùng đi? Hàn Băng Linh vô cùng tức giận, chỉ vào Lý Kiếm Tâm chất vấn Trần Huyền. Hoàng Bét, làm sao gặp Hàn gia 2 tỷ bội rồi? Trần Huyền lập tức có một loại mang tiểu tam dạo phố đụng tới chính cùng cảm giác. Ta cùng nàng chỉ là trùng hợp. Thật, trùng hợp ngồi một chiếc xe. Kỳ thật, ta vừa mới là tại Lý gia võ quán tu luyện tới. Ngươi tại sao muốn đi Lý gia võ quán? Đi xem một chút ta hai cái tiểu đệ, thuận tiện cùng Kiếm Tâm đồng học luận bàn một chút. Trần Huyền thành thật trả lời, có thể vừa mới nói xong hận không thể quất chính mình mấy cái miệng động. Quả nhiên, Hàn Băng Linh gấp giơ chân, sắc mặt đỏ bừng. Ngươi thế mà chủ động đi tìm nàng. Nói, Hàn Băng Linh nhìn về phía Hàn Băng Lạc, tỷ tỷ ngươi nhìn, ta nói nhà hoa không có hoa dại hương, ngươi còn không tin. Trông thấy Trần Huyền cùng Lý Kiếm Tâm cùng một chỗ từ trên xe bước xuống, Hàn Băng Lạc trong lòng cũng có khó, nàng sâu kín nhìn về phía Trần Huyền. Nhưng mà đúng vào lúc này, Trần Huyền một mặt ngưng trọng, đột nhiên quay đầu. Thế nào? Tam nữ đều bị Trần Huyền cái này đột nhiên một chút dọa cho phát sợ, vội vã cuống cuồng mà hỏi. Trần Huyền vẫn là một mặt ngưng trọng, không có việc gì, chúng ta đi vào đi. Mặc dù nói không có việc gì, có thể ba người vẫn là trong lòng thẳng thắn nhảy. Trần Huyền dạng này cũng không giống như là không có việc gì, nhưng mà hướng phía sau nhìn một chút, vẫn là chẳng phát hiện bất cứ thứ gì. Đúng lúc này, Trần Huyền tiếng lòng vang lên. Ta đơn giản cơ trí so sánh, thành công ngăn trở một trận chiến tranh. Một cái chớp mắt, tam nữ an ý nắm chặt nắm đấm. Hán, phát hiện ta rồi. Không có khả năng à? Hắn liền một cái thuế phàm cảnh ấn lý tới nói không có khả năng như thế cảnh giác, có thể phát hiện được ta. Đấu giá hội đối diện một đầu ngõ hẻm bên trong, Tôn Trung Đảo phía sau lưng nương tựa vách tường, căn bản không dám thăm dò. Trần Huyền cái kia một chút cho hắn dọa cho phát sợ. Hắn tới đây chính là đến giết Trần Huyền. Bây giờ hắn chính là cống thoát nước chuột, mà hết thảy này kẻ cầm đầu đều là lấy Trần gia cầm đầu ba nhà. Hắn mới không trôi khẩu khí này. Chết, có thể. Nhưng Trần Tứ Hải cũng đừng nghĩ tốt hơn. Không quản được nhiều như vậy, hôm nay Trần Huyền phải chết. Tôn Trung Đảo hận đến nghiến răng nghiến lợi. Càng mấu chốt là tìm tới một cái Trần Huyền một mình đi ra ngoài cơ hội không dễ dàng. Bạch Linh Nhi phảng phất thật thành Trần gia bảo an, dù là Trần Huyền khỏi bệnh rồi, nàng cũng tiếp tục ở. Tiến vào hội trường, bên trong đã tụ tập 20-30 người, áo sáng rõ lệ, phần lớn đều là Lăng Hải thành phố bản địa tiểu gia tộc người. Bất quá, Trần Huyền cảm giác phía trước một cái bóng lưng nhìn rất quen mắt, giống như là cố nhân. Từ nơi sâu xa hai người phảng phất tâm hữu linh tê đồng dạng, người kia cũng quay đầu. Một cái chớp mắt, hai người ánh mắt giao hội, riêng phần mình mở to hai mắt. Trần Huyền, Diệp Phàm. Chương 75. Xấu, đệ tiểu tử này sớm thành Long Vương. Trông thấy Trần Huyền cùng ba vị tự mình lô đỉnh cùng một chỗ tiến đến, Diệp Phàm mặt đều đen. Một trái tim vẫn nộ tới cực điểm. Vì cái gì? Đến cùng là vì cái gì? Vì cái gì luôn luôn nhìn thấy hắn cùng mình lô đỉnh thân mật vô gian? Diệp Phàm vẫn nộ nắm chặt nắm đấm. Không nhìn thấy liền sẽ không đau lòng, mà lúc này, Diệp Phàm chỉ muốn một quyền đấm chết Trần Huyền. Hắn chính là ngươi nói cái kia Trần Huyền. Cảm thụ được Diệp Phàm toàn thân khí huyết bắt đầu sao động, Long Khê thanh âm vang lên. Vâng. Sư phụ, hắn chính là cái kia năm lần bảy lượt khắp nơi cùng ta đối nghịch Trần Huyền. Diệp Phàm nghiến răng nghiến lợi, "Ta hỏi ngươi một lần cuối cùng, muốn hay không sư phụ giúp ngươi xử lý hắn?" Long Khê thanh âm trước nay chưa từng có chăm chú, gần nhất nàng một mực tại chỉ đạo Diệp Phàm tu hành, có thể dù là Diệp Phàm đã đột phá đến thuế phàm cảnh cửu phẩm, Long Khê cũng cảm thấy quá chậm. Không có lô đỉnh, hắn chỉ có thể từng bước một dựa vào chính mình tu hành. Đợi đến có thể một mình xâm nhập bí cảnh, thay nàng tìm tới đúc lại đục thân chi pháp không biết còn muốn ngày tháng năm nào. Long Khê căn bản chờ không nổi, mà lại, cái này Trần Huyền cũng không đơn giản. "Sư phụ, ta sẽ tự mình xử lý." Diệp Phàm lần nữa cho thấy tâm ý, chờ đến một cái cơ hội thích hợp ta sẽ đích thân xuất thủ. Diệp Phàm tràn đầy tự tin, nhưng mà lúc này, Long Khê thanh âm vang lên. Ngươi muốn giết hắn có chút khó khăn. Sư phụ ngươi lại nói cái gì? Hắn chính là một cái phế vật. Nếu không phải bận tâm gia cảnh của hắn bối cảnh, ta đã sớm chơi chết hắn. Dù là không có hỏi tham qua Trần Huyền võ đạo thiên phú, Diệp Phàm đều biết hắn phế vật thân phận. Nhưng mà, Long Khê chỉ là cười lạnh. Phế vật? A, hắn giấu giếm được người khác nhưng không lừa gạt được ta. Dù chỉ là một sợi tàn hồn, Long Khê cũng có thể cảm nhận được Trần Huyền trên thân tràn đầy khí huyết. Hắn căn cơ so với ngươi cũng không kém cỏi, dù là chỉ có thuế phàm cảnh thất phẩm, ngươi cũng làm không được biểu sát. Mà lại, Long Khê thả ra một sợi linh thức, thấy được Trần Huyền màu đồng cổ da thịt. Hắn tu có khổ luyện công phu, tự thân lực phòng ngự càng là viễn siêu đồng dạng võ giả, nếu như không thể làm được biểu sát, về sau hắn muốn chạy, ngươi căn bản ngăn không được. Cái gì? Nghe thấy sư phụ, Diệp Phàm trong lòng kinh ngạc và phẫn. Trần Huyền tiểu tử này mạnh như vậy, mặc dù thật sâu hoài nghi, có thể sư phụ không thể không tin. Đây là một người võ thánh suy đoán, không có khả năng có lỗi. Xem ra, trước đó là một mực đánh giá thấp hắn. Diệp Phàm tâm tư trầm xuống, một lát sau truyền âm hỏi, "Sư phụ, nếu như ta đột phá đến võ giả đâu?" "Võ giả không có vấn đề, nhưng là..." "Diệp huynh." Long Khê lời còn chưa nói hết, Trần Huyền vỗ Diệp Phàm bả vai. Sư đồ hai người truyền âm như vậy đánh gãy. Mặc dù không muốn phản ứng Diệp Phàm, có thể Trần Huyền vẫn là muốn hỏi một chút, "Ngươi tới đây làm gì?" "Đây còn phải nói." Diệp Phàm nhíu mày. Trần Huyền nhíu mày, "Ngươi có tiền?" Diệp Phàm cười lạnh, đưa tay chỉ y phục của mình, "Đây là cái gì?" Trần Huyền mắt nhìn, "Hàng hiệu." Diệp Phàm cười đắc ý, xoay người không còn phản ứng Trần Huyền. Xuống hơi đổi pháo. Hắn Diệp Phàm cũng không tiếp tục là lúc trước tên tiểu tử kia. Nhìn xem Diệp Phàm quay người, Trần Huyền khuôn mặt triệt để âm xuống tới. Nguyên bản dựa theo Trần Huyền suy nghĩ lần hội đấu giá này 10 phần chắc chín. Diệp Phàm thoát ly kịch bản không có đụng tới Bạch Linh Nhi, cũng sẽ không tiếp xúc đến Tôn Trung Đạo. Cái cơ duyên này theo lý mà nói hắn căn bản tiếp xúc không đến. Nhưng mà, Trần Huyền còn đánh giá thấp nhân vật chính quan hoàn. Quanh đi còn lại, cơ duyên này vẫn là để Diệp Phàm đụng phải. Mà lại, xem ra, trải qua một tháng Diệp Phàm có biến hóa rất lớn. Rõ ràng nhất chính là có tiền xấu, sẽ không sớm để tiểu tử này thành Long Vương đi. Trần Huyền đột nhiên nhớ tới loại khả năng này. Cũng chỉ có cái kia võ thánh sớm đem thế lực của mình cáo chi Diệp Phàm, tiểu tử này mới có thể một đêm trở đầu. Trừ cái đó ra, Trần Huyền nghĩ không ra bất luận cái gì khả năng. Trần Huyền trong lòng thật lạnh. Diệp Phàm sớm cùng Long Minh tiếp xúc, hắn không biết là tốt là xấu. Long Minh thực lực cũng không phải Trần gia có thể người giả bị đụng, nếu là tiểu tử này thật thành Long Minh thiếu chủ, sau đó hạ đạt Long Vương lệnh truy sát chính mình. Trần Huyền nghĩ không ra bất luận cái gì đường sống. Bất quá, đây vẫn chỉ là giả tưởng, dù sao Long Minh thế lực ở xa đế đô. Nhưng là hiện tại, Trần Huyền đồng dạng tâm tình em vú nguyên bản hôm nay chính là định nhặt nhạnh chỗ tốt tới, nhưng bây giờ Diệp Phàm xuất hiện, đã để Trần Huyền dẹp đi ý nghĩ này. Ai? Ai đang nói chuyện? Cùng lúc đó, Long Khê thanh âm từ Diệp Phàm trong đầu vang lên. Diệp Phàm tranh thủ thời gian mở miệng, "Sư phụ, ngài thế nào?" "Ta không nói gì a." Long Khê võ thánh trầm mặc. Nàng không có khả năng nghe lầm, vừa mới nàng đích xác nghe được một thanh âm. Thanh âm này liền như là nàng đối Diệp Phàm truyền âm đồng dạng. Chẳng lẽ lại vị đạo hữu kia giống như ta? Long Khê linh thức tứ tán toàn bộ sàn bán đấu giá. Mặc dù dạng này có chút tổn thương thần thức, có thể việc này quá mức đột nhiên, nàng cũng không lo được khác. Nhưng mà, linh thức từng cái đảo qua đám người, đều là không có phát hiện dị thường. Chẳng lẽ lại thật sự là ảo giác của ta? Ý niệm mới vừa nhuốm, âm thanh kia xuất hiện lần nữa. Không lo được, quyển kia thiên cấp võ kỹ ta nhất định phải đạt được. Trần Huyền cũng không cho rằng Diệp Phàm hôm nay là đến đi dạo. Có cái kia đạo võ thánh tàn hồn, Diệp Phàm tất nhiên sẽ biết cái này thiên cấp võ kỹ tồn tại, ta không thể để cho Diệp Phàm mạnh lên. Huống chi đây là thiên cấp võ kỹ. Võ thánh. Diệp Phàm lại có một đạo võ thánh tàn hồn chỉ đạo tu hành. Nghe thấy Trần Huyền tiếng lòng ba vị nữ chính ánh mắt đề tề nhìn về phía Diệp Phàm cái hốt. Hôm nay, ba người các nàng xem như biết Trần Huyền vì cái gì kiên kỵ như vậy Diệp Phàm. Võ thánh, đây là phương thế giới này cảnh giới võ đạo tối cao tầng thứ, dù là bây giờ đại hạ còn sót lại võ thánh cũng bất quá số lượng một bàn tay. Mà Diệp Phàm lại có một đạo võ thánh tàn hồn bản thân. Chúng nữ chỉ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, càng ghen ghét giá hỏa này vận khí cất chó. Hắn thế mà biết ta tồn tại. Cùng lúc đó, Long Khê linh thức khóa chặt Trần Huyền. Không khác, chỉ là bởi vì tiểu tử này nhìn chằm chằm Diệp Phàm cái óc. Tình huống rõ ràng, tự mình nghe được thanh âm chính là tiểu tử này. Hắn vì sao lại biết ta tồn tại? Hắn đến cùng là ai? Long Khê võ thánh rơi vào trầm tư. Mấy người tâm tư suy tư ở giữa, đấu giá hội cũng chính thức kéo ra màn che. Các vị, lần này đấu giá hội cạnh tranh đoạt được đem dùng cho Lăng Hải thành phố cơ sở kiến thiết. Cái thứ nhất vật phẩm, đủ Bạch đại sư tranh sơn thủy. Giá khởi điểm, 100 vạn nguyên. Bắt đầu cạnh tranh. Theo đấu giá sư thanh âm, hiện trường lập tức sôi trào lên. Bất quá, so sánh với những người khác kịch liệt báo giá, Trần Huyền tại trên mặt đất thì là hoàn toàn yên tĩnh. Đám người tâm tư dị biệt, cũng đối những vật khác căn bản không tâm tư. Thẳng đến một lát sau, đấu giá sư thanh âm vang lên lần nữa. Tiếp xuống ban đấu giá chính là một cái đồ cổ hộ. Trải qua nhân sĩ chuyên nghiệp kiểm tra, cái này cổ hộp chí ít đã tồn tại mấy trăm năm, mà trong đó còn có một chương đồng dạng niên đại lâu đời tấm da dê. Theo đấu giá sư tiếng nói, màn ảnh bên trong xuất hiện một cái tinh mỹ hộp, đồng thời một chương ố vàng tấm da dê để Trần Huyền cùng Diệp Phàm đều là kích động lên. Đến rồi. Này hai vật đem cùng nhau đấu giá, giá khởi điểm 50 vạn nguyên. Chương 76. Huế thổ chuyển sinh Trần Lão Ma. 80 vạn.
Theo đấu giá sư dứt lời, một cái tóc trắng phơ lão giả cử đi bày. Ở đây ngoại trừ Trần Huyền cùng Diệp Phàm, người khác tự nhiên không biết cái này trên giấy da dê ẩn giấu đi một bộ thiên cấp võ kỹ văn tự. Dù là thứ này khiến người khác đập đi, bọn hắn cũng không biết như thế nào để cái này văn tự hiện lộ ra. Có thể giả bộ cái này thiên cấp võ kỹ, cái này hộp tự nhiên cũng không phải phàm phẩm. Truyền thừa mấy trăm năm, cái này cái hộp nhỏ cũng là đồ cổ một kiện, có rất tốt cất giữ giá trị. 100 vạn. Gặp có người cạnh tranh, Diệp Phàm lập tức nhịn không được. 150 vạn. 200 vạn. 250 vạn. Lần lượt không ngừng có người báo giá, mà Diệp Phàm là tình thế hung nhất một cái kia. Thiên cấp võ kỹ giá trị không cần nhiều lời, hôm nay hắn cũng là ôm nhất định phải cầm xuống tâm tư tới. Một lát sau, giá cả lên cao không ngừng, người báo giá càng ngày càng ít. 400 vạn. Cái giá tiền này đã vượt ra khỏi đám người dự báo. Dù là cái này hộp lại thế nào bất phàm, có thể chung quy chỉ là một kiện đồ cổ. Mà lại, hiện trường còn có một cái gọi giá hung manh Diệp Phàm. Ai cũng không nguyện ý làm một cái đoan đại đầu. Thấy thế, Trần Huyền một trái tim chìm xuống dưới, hắn vẫn luôn không có mở miệng, chính là muốn nhìn một chút Diệp Phàm thực lực. Xem ra, Long Minh cho hắn một số tiền lớn. Việc này có chút khó khăn hắn thế mà còn biết Long Minh. Nghe thấy Trần Huyền tiếng lòng, Long Khê lại một lần nữa khiếp sợ không thôi. Phương thế giới này thành thị đều là một cái đơn độc cá thể, ngoài thành mỗi giờ mỗi khắc không có lấy hung thú xâm nhập, mặc dù khoa học kỹ thuật phát đạt, có thể kết giao thông cũng không tiện lợi. Bầu trời là hung thú thiên hạ, cho dù là máy bay chiến đấu tại thiên không đều không chịu nổi một cái nho nhỏ yêu thú cấp 1 công kích. So sánh với bầu trời, mặt đất không thể nghi ngờ muốn an toàn hơn nhiều. Đối đại đa số người tới nói, duy nhất ra khỏi thành phương thức chính là xe lửa. Đại hạ có 4 phương thông suốt đường dây lưới, đây đều là đời đời kiếp kiếp từng giờ từng phút kiến thiết. Nhưng khuyết điểm cũng rất rõ ràng, chậm. Như là Diệp Phàm gửi đi ra một phong thư, một tháng sau mới có tin tức. Nói tóm lại, mặc dù có internet tồn tại, có thể dù là trở thành võ giả, có ít người cả một đời đều không có đi ra nơi sinh. Lăng Hải thành phố chỉ là một cái địa cấp thành phố, Trần Huyền chẳng qua là một cái thuế phàm cảnh, nếu như nói hắn biết những thứ này bí ẩn, Long Khê nghĩ mãi mà không rõ hắn là thông qua cái gì con đường biết được. Internet mặc dù phát đạt, có thể lên mặt tin tức thật thật giả giả. Huống chi, thiên cung một góc làm sao có thể từ internet để lộ. Tiểu tử này sợ không phải lễ thổ chuyển sinh lão ma đầu a. Long Khê càng nghĩ càng kinh hãi. Gia hỏa này biết mình tồn tại, biết Long Minh tồn tại, đã nói lên hắn cũng không đơn giản. Vô luận là võ đạo ý chí bất diệt, vẫn là lễ thổ chuyển sinh, đều có một cái cộng đồng điểm giống nhau. Đó chính là giữ lại ở kiếp trước ký ức. Cũng chỉ có đây có thể giải thích Trần Huyền vì cái gì biết đây hết thảy. Bất quá, dù là Trần Huyền là hế thổ chuyển sinh lão ma đầu, Long Khê cũng chỉ bất quá là kinh ngạc mà thôi. Gia hỏa này biết rõ tự mình, Long Minh nhất định là tự mình hậu bối. Chẳng lẽ lại tại ta sẽ ra chuyện về sau, lại ra đời một vị võ thánh? Còn vẫn lạc. Trần Huyền cũng không biết mình đã bị Long Khê trở thành hế thổ trùng sinh lão ma đầu. Giờ phút này, đấu giá hội hiện trường đã không có người cùng Diệp Phàm cạnh tranh mặc kệ, dù là có Long Minh trợ giúp, ta cũng không thể cứ như vậy đem một bộ thiên cấp võ kỹ chắp tay nhường cho. Long Minh tài lực Trần Huyền tự nhiên là không so được, có thể Trần Huyền không tin, ngay cả mặt đều chưa thấy qua, Diệp Phàm có thể điều động toàn bộ Long Minh tài lực cùng mình đối chọi. Còn có hay không đấu giá người? Có hay không đấu giá người? 500 vạn. Vị tiên sinh này ra giá 500 vạn. Đấu giá sư kích động gào thét. Thật sự là không nghĩ tới một cái hộp nhỏ cùng một trương tấm da dê có thể đánh ra dạng này giá trên trời. Đây là nơi nào tới đại ngốc bức? Lúc này, Diệp Phàm Xuân Phong đắc ý, lần thứ nhất cảm nhận được tiền tài mang cho tự mình quái hoạt. Nhưng mà đúng vào lúc này, sau lưng một thanh âm đột ngột vang lên. 800 vạn. Hoa, hiện trường một mảnh xôn xao, ánh mắt tề nhìn về phía người ra giá. Cái nào đại ngốc bức là ai? Là Trần gia thiếu gia. Cái kia không sao. Diệp Phàm cũng là một mặt phẫn hận quay đầu, hung dữ nhìn xem Trần Huyền. Nhưng mà Trần Huyền ánh mắt nhìn thẳng, căn bản không nhìn hắn. Diệp Phàm trong lòng cái này khí, đột nhiên quay đầu, giơ lên cạnh tranh bài, 850 vạn. 900 vạn. Trần Huyền thanh âm vang lên lần nữa. 950 vạn. Diệp Phàm lờ gờ ngực chập trùng, Long Nhã cho hắn gửi tiền 1000 vạn, trừ bỏ một chút chi tiêu, đây là hắn có thể lấy ra tất cả. 1000 vạn. Trần Huyền tiếp tục tăng giá, đây cũng là hắn trước có chỗ có tư sản. Nếu như Diệp Phàm tiếp tục tăng giá lời nói, ngay cả hắn đều cảm thấy có chút khó làm. Bất quá, 1000 vạn hô lên đi, ngoài ý liệu là Diệp Phàm không lập tức đứng lên, mà là móc ra điện thoại di động của mình. Đây là chuẩn bị cầu viện sao? Chính như Trần Huyền phỏng đoán, Diệp Phàm chính gấp cho Long Nhã đánh lấy tin tức. Hắn gấp như lửa đốt, đây chính là một bản tiên cấp võ kỹ, đừng nói 1000 vạn, dù là 100 triệu đều là đáng giá. Mà lại, hắn cũng không cam chịu tâm lại một lần nữa bị Trần Huyền đánh bại, để tiểu tử này lại từ trước mặt mình cầm tới thứ này. Mặc dù tự tin Trần Huyền quả quyết không biết được đây là thiên cấp võ kỹ, có thể hắn cũng không có những biện pháp khác. Trần Huyền thật giống như cố ý cùng hắn đối nghịch đồng dạng. "Hừ, đừng hy vọng trong tay ta đạt được vật này." "Diệp Phàm, ở đây sao? Ở đây sao?" Tin tức vừa mới phát ra ngoài, Long Nhã lập tức có hồi âm. "Long Nhã, chuyện gì?" "Diệp Phàm, có thể hay không lại cho ta đánh 1000 vạn? Cần dùng gấp ngài thẻ ngân hàng thu khoản 1000 vạn nguyên cả." Một lát sau, Diệp Phàm nhận được tới sổ tin nhắn, kích động nắm chặt nắm đấm. Đưa tiền không nói nhiều, tổ chức này thật sự là quá tuyệt vời. 1000 vạn một lần, 10 triệu lượng lần. Đấu giá sư thanh âm quanh quẩn bên hai, Diệp Phàm tranh thủ thời gian cử đi bài. 1500 vạn. Hoa, hiện trường lại bắt đầu sôi trào. Người này là cùng Trần gia đại thiếu đòn kiêng lên. Ai ra, Lăng Hải thành phố thế mà còn có người không cho Trần gia thiếu gia mặt mũi. Thiếu niên anh kiệt.
thiếu niên anh kiệt. Đám người xì xào bàn tán, cảm thụ được ánh mắt mọi người, Diệp Phàm ngẩng ngực, thậm chí quay đầu khiêu khích nhìn thoáng qua Trần Huyền. Ca phía sau là võ thánh khai sáng Long Minh, ta là Long Minh tương lai thiếu chủ, ngươi lấy cái gì cùng ta đấu? Nhìn xem tiểu nhân đắc chí Diệp Phàm, Trần Huyền cũng trầm mặc. Trong túi không có tiền, Trần Huyền tự nhiên là không cam tâm, Trần gia cũng không phải chút tiền như vậy không bỏ ra nổi tới, mà là Trần Huyền không biết làm sao cùng trong nhà mở miệng, nói cùng người khác đòn kim lên, chỉ vì mặt mũi hảo ném ngàn bạn, mẹ hắn có thể cho hắn chân đánh gãy. Như nói thật là một bản thiên cấp võ kỹ, càng là không có cách nào giải thích chẳng lẽ lại bản này thiên cấp võ kỹ vẫn là để Diệp Phàm đạt được rồi. Trần Huyền trong lòng không cam tâm, nhưng bây giờ cũng là không có cách nào. Bất đắc dĩ thở dài, Trần Huyền vừa muốn từ bỏ, đột nhiên một cái tay rời khỏi trước mặt, đây là ta phụ thuộc thẻ đen, bên trong có 1500 vạn. Dương mắt, Hàn Băng Lạc chính nhìn xem nàng. Cái kia một đôi giống như tinh thần con người tràn đầy kiên định, cực kỳ giống ủng hộ vô điều kiện trượng phu như thế. Chương 77. Tam nữ trợ lực, Diệp Phàm tâm tính bạo tạc Trần Huyền cảm động một thanh liền tóm lấy Hàn Băng Lạc tay nhỏ. Đây là cho ta mượn. Cái này đột nhiên một màn để Hàn Băng Lạc sắc mặt trong nháy mắt đỏ lên, có thể ra kỳ không có phản kháng, đón Trần Huyền ánh mắt nóng bỏng nhỏ giọng mở miệng, đều là người một nhà, nói chuyện gì mượn. Từ hôn hiện tại Hàn Băng Lạc không cần suy nghĩ, thượng cổ tinh huyết đều thu, từ đó về sau trong nội tâm nàng liền ngầm thừa nhận Trần Huyền người này. Lại thêm Trần Huyền cho tới nay cũng không phải là phế vật, mấy ngày gần đây còn có Lý Kiếm Tâm thậm chí muội muội nàng nhìn chằm chằm, Hàn Băng Lạc trong lòng đã sớm sinh ra một loại cảm giác nguy cơ. Có thể để nàng trực tiếp cùng Trần Huyền cho thấy tâm ý, nàng làm không được. Vừa vặn mượn lý do này, đã trợ giúp Trần Huyền, lại biểu lộ tâm ý, nhất cử lưỡng tiện. Trần Huyền nắm thật chặt Hàn Băng Lạc tay, tự nhiên nghe rõ Hàn Băng Lạc ý tứ trong lời nói. Nói không cảm động là giả, trong lòng càng là âm thầm thề. Diệp Phàm, không riêng gì bản này thiên cấp võ kỹ, từ nay về sau, ngươi nữ chính để ta tới thủ hộ. Nghe nói, Hàn Băng Lạc thẹn thùng túi lầu xuống, mà một bên, hai cái tay nhỏ lặng lẽ từ trong bọc đưa ra ngoài. Hàn Băng Linh chua chua nhìn tỉ tỉ một mắt, làm sao lại chậm một bước đâu. Lý Kiếm Tâm thì là ánh mắt phức tạp, có hâm mộ, có ghen ghét, còn có một tia không biết nghĩ đến cái gì về sau kinh hoàng ngượng ngùng. 1500 vạn. Có tiền liền đã có lực lượng, Trần Huyền lập tức báo giá. 18 triệu. Diệp Phàm cả người sắc mặt tái xanh, không riêng gì Trần Huyền cùng mình đối nghịch, vừa mới Hàn Băng Lạc nói hắn tự nhiên cũng nghe thấy. Tự mình lô đỉnh a. Thế mà cho nam nhân khác tiền đến chèn ép tự mình. Còn dắt tay nhỏ. Phẫn nộ lộ rõ trên mặt. 2000 vạn. Trần Huyền báo giá để Diệp Phàm thu hồi suy nghĩ. Lại không tiền. Diệp Phàm cầm lên điện thoại. Diệp Phàm, ở đây sao? Long Nhã, làm sao? Diệp Phàm, cái nào? Có thể hay không lại đánh 1000 vạn? Long Nhã, ngươi nhanh như vậy liền tiêu hết rồi. Diệp Phàm, ta bên này có chút tình huống đặc biệt. Long Nhã cũng lời hỏi, tình huống như thế nào nàng lại không biết, trực tiếp cho Diệp Phàm đánh khoản. Đinh. Tới sổ tin nhắn như là tiếng trời, trong nháy mắt để Diệp Phàm phấn khởi. 26 triệu. Hắn đứng lên ngang ngược càn rỡ, sau đó quay đầu đắc ý nhìn xem Trần Huyền, Hàn Băng Lạc hai người. Hai người các ngươi chẳng phải 25 triệu sao? Ta chỉ so với ngươi nhiều 100 vạn, các hạ ứng đối ra sao? Trần Huyền, đây là ta tiền tiêu vặt, bên trong có 1000 vạn. Diệp Phàm đang đắc ý thời điểm, Hàn Băng Linh tay nhỏ thật nhanh rời khỏi Trần Huyền trước mặt. Nàng một đôi ngập nước mắt to, tràn đầy nhu tình nhìn xem Trần Huyền. Mai sợ, đã sớm chờ lấy cơ hội này đâu. Thậm chí, vừa mới sợ Diệp Phàm không có tiền cùng đâu. Diệp Phàm cả người mở to hai mắt nhìn, trong lòng một đoàn hừng hực liệt hỏa đang tiêu đốt. Không phải, hai người các ngươi tỷ muội đều cùng ta đối nghịch đúng không? Một cái Hàn Băng Lạc còn chưa tính, hiện tại lại tới một cái Hàn Băng Linh đến ủng hộ Trần Huyền. Cái này hai tỷ muội đến cùng là ai lô đỉnh a? Diệp Phàm ánh mắt che lấp nhìn xem Hàn gia hai tỷ muội. Cảm ơn Tiểu Linh, tiền này xem như ta mượn. Trần Huyền một mặt trịnh trọng mở miệng. Kỳ thật, không dùng xong cũng được. Hàn Băng Linh nhăn nhăn nhó nhó, cho dù là ngay trước tỷ tỷ trước mặt, vẫn là to gan nói ra câu nói này. Hạnh phúc cũng nên tự mình tranh thủ. Nàng cũng đã nhìn ra, nàng không chủ động, hai người bọn họ vĩnh viễn không có cơ hội. Không được, đến còn. Trần Huyền còn chưa mở miệng, Hàn Băng Lạc bắt lại Hàn Băng Linh dừng ở không trung tay. Không cần, đều là người một nhà. Vậy cũng còn. Thật không cần. Trần Huyền cũng không tâm tư nhìn hai tỷ bội lôi kéo, trực tiếp giơ bảng báo giá, 3000 vạn. Hoa, toàn bộ hội trường yên tĩnh. Mọi người cùng soát soát nhìn về phía Diệp Phàm. Diệp Phàm lại móc ra điện thoại. Mặc dù biết lại nhiều lần đòi tiền có thể sẽ để Long Nhã có chút phản cảm, bất quá Diệp Phàm cũng không có biện pháp. Hắn cảm thấy đây là tự mình cơ hội cuối cùng, chỉ cần mình lại có thể được đến Long Nhã gửi tiền, Trần Huyền lần này khẳng định không có tiền. Mặc dù bên cạnh còn có một cái Lý Kiếm Tâm, có thể Diệp Phàm không cảm thấy Lý Kiếm Tâm khả năng giúp đỡ Trần Huyền. Tất Lý Kiếm Tâm tốt xấu là thiên chi tiểu nữ, làm sao có thể coi trọng Trần Huyền như thế cái phế vật. Mà lại, cái này đều có Hàn gia 2 tỷ một cái, ngươi nếu là tại gián đi lên, để Lăng Hải thành phố những người khác thấy thế nào? Ngươi Lý gia không biết xấu hổ sao? Diệp Phàm, ở đây sao? Ở đây sao? Long Nhã. Diệp Phàm, ách, ta biết ngươi có chút gấp, nhưng ngươi đừng nội, để cho ta chút gấp. Không phải, ngươi nghe ta nói, ta đích xác rất gấp, ta bây giờ tại cùng một người cạnh tranh tiên cấp võ kỹ, mà hắn ra giá chỉ so với ta cao 500 vạn. Long Nhã, cho nên Diệp Phàm có thể hay không lại đánh 1000 vạn? Thiên cấp võ kỹ, Đế Đô, Long Diệu Võ Đạo Học Viện. Trong túc xá Long Nhã cười lạnh, ngươi lừa gạt vì đâu? Mấy ngàn vạn cùng người cạnh tranh một bộ thiên cấp võ kỹ, nàng nằm mơ cũng không dám nghĩ như vậy. Mặc dù chưa thấy qua Diệp Phàm, nhưng lúc này Diệp Phàm ấn tượng tại Long Nhã trong lòng cũng không tốt. Cái này lại nhiều lần, miệng lưỡi dẻo quẹo, trực tiếp để Long Nhã đối với hắn giác quan hạ xuống cực hạn. Bất quá, mặc dù có chút phản cảm, nàng vẫn là cho Diệp Phàm đánh số tiền kia. Sau đó, Long Nhã phát cái tin. Tiền ta cho ngươi đánh tới, bất quá, ta còn là muốn nói một câu, mặc dù ngươi là Long Minh thiếu chủ, có thể Long Minh cũng không phải ngươi máy rút tiền ta có thể điều động tài chính có hạn, cái này ai cũng chi phối không được, bao quát ngươi Diệp Phàm, ta biết, ta cam đoan đây là một lần cuối cùng. Vị tiên sinh này, còn đấu giá sao? Gặp Diệp Phàm nhìn xem điện thoại di động của mình, đấu giá sư hỏi một câu. Đập 3500 vạn. Diệp Phàm để điện thoại di động xuống, giống to. Nói xong, hắn quay đầu nhìn về phía Trần Huyền, vừa muốn bày ra người thắng tư thái, Dư Quang đột nhiên nhìn thấy Lý Kiếm Tâm tại tự mình túi sách bên trong móc cá móc. Diệp Phàm. Sau đó, một trương thẻ đưa tới Trần Huyền trước mặt. Trong thẻ có hơn 1000 vạn. Lý Kiếm Tâm nhìn không chớp mắt, ra vẻ thoải mái mở miệng. Có thể Trần Huyền trông thấy Kiếm Tâm đồng học lỗ tai đều đỏ. Có cần hay không còn? Trần Huyền tùy ý hỏi một câu. Hàn Băng Lạc là tự mình bị hôn thê, Hàn Băng Linh là tự mình cô em vợ, nói đến đều là người một nhà. Có thể Lý Kiếm Tâm cùng mình đơn thuần liền một cái đồng học quan hệ. Theo lý thuyết, tiền này khẳng định là mượn, cũng không biết sao, liền muốn hỏi cái này a một câu. Bạn nhất có ngoại ý muốn thu hoạch đâu, dù sao thủ hộ một cái nữ chính cũng là thủ, hai cái cũng được, ba cái càng tốt hơn. Ngươi nghĩ cái gì đâu? Đột nhiên, Lý Kiếm Tâm quay đầu, một mặt xấu hổ giận dữ nhìn hằm hằm Trần Huyền. Tùy ngươi có trả hay không? Không đợi Trần Huyền mở miệng, nàng một tay lấy thẻ ném tới Trần Huyền trong ngực, quay người vây quanh hai tay, không biết cái đầu nhỏ bên trong đang suy nghĩ gì. 4000 vạn. Cầm lấy thẻ ngân hàng, Trần Huyền tại Diệp Phàm trước mặt đắc ý lung lay nhẹ giọng mở miệng. Thấy không, đây là thực lực. Giờ phút này, Diệp Phàm cả người như bị sét đánh. Hắn còn phải cúi đầu chụp chữ, mà hắn nữ chính căn bản không cần Trần Huyền mở miệng. Trực tiếp cho. Cái này chênh lệch cực lớn kém chút để Diệp Phàm không có con qua khí. Nhưng mà, càng hỏng bét chính là Long Nhã không trở về hắn. Diệp Phàm, ở đây sao? Ở đây sao? Ở đây sao? Diệp Phàm, ngươi tin ta a, thật chỉ kém 1000 vạn, ngươi tin ta a. Diệp Phàm đánh chữ tay đều đang run rẩy. Vị tiên sinh này, ngài còn tăng giá sao? Đấu giá sư lại mở miệng thúc giục, có thể tin tức như là đã chìm đáy biển. Chẳng lẽ lại tiên cấp võ kỹ cứ như vậy cùng ta bỏ lỡ cơ hội sao? Diệp Phàm vô lực ngồi phịch ở trên ghế. Từ bỏ đi. Lúc này, Long Khê thanh âm ở trong đầu hắn vang lên, ngươi không tranh nổi hắn. Đột nhiên, Diệp Phàm thân thể chấn động, sư phụ, giết hắn. Ta muốn ngươi ra tay giết hắn. Chương 78. Bị võ thánh Long Khê để mắt tới Trần Huyền, Diệp Phàm hai mắt trèo lên huyết sắc, gần như điên cuồng cho Long Khê võ thánh truyền âm. Hắn là thật nhịn không được. Thành như Long Suối trước đó nói, Diệp Phàm muốn giết Trần Huyền cũng không dễ dàng. Trần Huyền không phải một cái phế vật, mà lại, Diệp Phàm còn phải đợi đợi thời cơ. Một cái tuyệt hảo thời cơ, có thể làm cho người phát giác chuyện này không phải hắn làm. Bây giờ Diệp Phàm cũng không thể làm được xem thường pháp luật. Nhưng Long Khê võ thánh không giống. Dù chỉ là một đạo tàn hồn, nàng cũng có thể giết Trần Huyền, mà lại có thể bảo chứng đây hết thảy không ai biết được. Ngươi nghĩ kỹ. Long Khê thanh âm truyền đến. Ta nghĩ kỹ. Hiện tại liền mời ngài xuất thủ. Diệp Phàm mắt nổ đong đóm. Dù là ta xuất thủ về sau lâm vào rất dài một đoạn lúc ngủ say, ngươi cũng muốn ta xuất thủ. Không giết Trần Huyền không thể giải mối hận trong lòng ta, xin ngài xuất thủ. Long Khê, muốn thả đến trước đó, nàng sẽ ra tay. Nhưng bây giờ, nghe được Trần Huyền tiếng lòng, Long Khê cũng không muốn sớm muốn ra hỏa này tính mệnh. Mà lại, có thể hay không giết vẫn là một tần số. Gia hỏa này thật sự là rất giống hế thổ chuyển sinh lão ma đầu. Có thể dự báo hết thảy, Long Khê không tin hắn không có chuẩn bị ở sau. Liền xem như lui một vạn bước tới nói, Trần Huyền không phải hế thổ chuyển sinh võ thánh, Long Khê cũng không muốn giết. Trần Huyền tựa như một cái mới lạ vật, để Long Khê không kịp chờ đợi muốn làm hiểu hắn. Huống chi, nói không chính xác hắn còn biết đúc lại nhục thân công pháp ở nơi nào. Long Khê cảm thấy rất có khả năng này. Cái này tiên cấp võ kỹ, nàng cùng Diệp Phàm chỉ là trùng hợp gặp phải, mà cái này Trần Huyền lại là có mục đích sớm biết được. Ta không thể giết hắn. Long Khê truyền âm Diệp Phàm. Vì cái gì? Diệp Phàm mở to hai mắt nhìn, gần như sụp đổ. Vừa mới còn có thể giết, hiện tại liền không thể giết. Hắn cảm giác thế giới này giống như hết thảy đều theo Trần Huyền chuyển. Hiện tại, dù là để Trần Huyền chết, hắn đều không làm được. Không có vì cái gì. Long Khê võ thánh thanh âm lạnh xuống, nếu như cái gì đều muốn ta xuất thủ, ngươi sẽ không trưởng thành. Hắn chẳng qua là ngươi một cái tiểu tiểu khảo nghiệm, nếu như đạo khảm này ngươi cũng không bước qua được, nói thế nào trở thành võ thánh. Long Khê lời nói bên trong nửa thật nửa giả, nàng tự nhiên không thể nói cho Diệp Phàm nguyên nhân chân chính, bất quá, lời này cũng không sai, một tân thủ phó bản bên trong bột ngươi đều phải bất hắc. Vậy sau này đâu? Long Khê không muốn để cho Diệp Phàm trở thành nhà âm đóa hoa, cái gì đều muốn dựa vào nàng xuất thủ, nàng còn trông cậy vào Diệp Phàm giúp nàng đâu. Nghe nói Diệp Phàm xấu hổ giận dữ sắc mặt đỏ bừng, đây là Long Khê lần đầu nghiêm nghị như vậy giáo dục hắn. Diệp Phàm nắm chặt nắm đấm, trong lòng bình phục một chút lửa giận, ta đã biết sư phụ, ta sẽ đích thân giết chết hắn. Đến tận đây, Trần Huyền đã thành Diệp Phàm tâm ma. Xem ra vị tiên sinh này cũng không tính tăng giá, như vậy, chúc mừng Trần Huyền tiên sinh thành công đập đến kiện vật phẩm này. Theo đấu giá sư gõ truy, chỉ trong chốc lát, lễ nghi tiểu thư đem hộp giao cho Trần Huyền trong tay. Cùng lúc đó, Trần Huyền tiêu hết tự mình cộng thêm ba vị nữ chính thể. Bất quá, đây hết thảy đều đáng giá. Đây chính là một bộ thiên cấp võ kỹ. Mở hộp ra, tấm kia ố vàng tấm da dê lặng lặng nằm ở bên trong, Trần Huyền tâm tư mừng rỡ. Tam nữ cũng tại lúc này bu lại, nhìn chằm chằm tấm kia tấm da dê nhìn một chút. phía trên chỉ có dấu vết tháng năm, một chữ không có. Mấy người tuy tốt kỳ Trần Huyền dùng cái gì biện pháp, nhưng vẫn là kềm chế trong lòng hiếu kỳ, không có hỏi. Đi thôi. Trần Huyền đứng lên. Võ kỹ tới tay hắn cũng không tâm tư tại cái này đợi, chỉ muốn nhanh lên phá giải trên giấy da dê ghi chép tiên cấp võ kỹ. Lúc này, Diệp Phàm cũng điều chỉnh tốt trạng thái đứng lên. Hai người ánh mắt lơ đãng đối mặt. Diệp Phàm ngoài ý liệu cười, trong lòng của hắn ám đạo, dù là thiên cấp võ kỹ cho ngươi lại như thế nào, ta Diệp Phàm cũng không phải không có. Ta có vũ cơ bá quyền. Trần Huyền, liền để ngươi sống lâu mấy ngày, yên tâm, ta sẽ đích thân giải quyết ngươi. Lúc này Diệp Phàm giống như tìm về lúc trước cái kia hăng hái chính mình. Nói xong, hắn đi ra đấu giá hội. Diệp Phàm nụ cười này chỉ làm cho Trần Huyền tê cả da đầu, nhưng mà đột ngột một thanh âm vang lên tại Trần Huyền trong óc, chúng ta sẽ còn gặp lại. Đột nhiên, Trần Huyền cả người nổi da gà lên. Hắn quay đầu nhìn về phía tam nữ, các ngươi có nghe hay không đến thanh âm gì? Tam nữ nhìn nhau một cái, tề tề lắc đầu. Ngươi lại tại làm cái gì? Các ngươi thật không có nghe thấy? Trần Huyền chân mày cau lại, kia là một đạo giọng nữ, rất rõ ràng. Không có. Tam nữ tề tề lắc đầu. Khả năng này là ta nghe lầm. Gặp tam nữ khẳng định, Trần Huyền cũng không còn đến hỏi. Mấy người đi ra đấu giá hội, tam nữ nhìn xem Trần Huyền một mặt ngưng trọng bộ dáng cũng không tâm tư đi xem Trần Huyền như thế nào phá giải cái kia tấm da dê. Xét đến cùng, chỉ là hiếu kỳ. Vô luận như thế nào phá giải, bộ này thiên cấp võ kỹ đều là Trần Huyền, các nàng cũng chỉ bất quá cho mượn ít tiền mà thôi. Đối ba người tới nói, chỉ là hâm mộ Trần Huyền cơ duyên thôi. Không đúng. Cho tam nữ đưa lên xe về sau, Trần Huyền đi một mình trên đường, hắn còn đang suy nghĩ lấy vừa mới âm thanh kia, là cái kia đạo võ thánh tàn hồn. Trần Huyền đột nhiên kịp phản ứng, cả người nổi da gà lên. Cũng chỉ có cái kia đạo võ thánh tàn hồn có thể truyền âm cho ta. Có thể nàng tại sao muốn truyền âm cho ta? Còn muốn nói ra nói như vậy. Trần Huyền không hiểu ra sao, ngay sau đó, tê cả da đầu. Diệp Phàm có thể xuất hiện nơi này tự nhiên là bởi vì võ thánh tàn hồn cáo chi, mà bây giờ tự mình đoạt nàng đồ đệ cơ duyên, đây không phải tương đương với chọc cái kia võ đạo tàn hồn sao? Đột ngột, một cỗ nồng đậm tim đập nhanh cảm giác xuất hiện trong lòng. Cho tới nay, Trần Huyền đều tại kiêng kỵ Diệp Phàm. Dù là hiện tại, hắn đều là tự hỏi làm sao cùng Diệp Phàm tương lai trong quyết đấu thắng được. Nhưng mà, hắn cho tới nay đều không để ý đến một cái vấn đề trọng yếu nhất. Diệp Phàm chân chính át chủ bài là cái kia đạo võ thánh tàn hồn. Nguyên kịch bản bên trong, tại giai đoạn trước cái kia võ đạo tàn hồn căn bản không có xuất thủ, lúc này mới dẫn đến Trần Huyền có một loại may mắn, thậm chí quên Long Khê tâm tư. Nhưng tại kịch bản hậu kỳ, mỗi đến Diệp Phàm sinh tử tồn vong trước mắt, Long Khê dù là rơi vào trạng thái ngủ say đều sẽ xuất thủ. Kia là nàng ký thác kỳ vọng đồ đệ, Long Khê làm sao có thể để Diệp Phàm chết? Phiền toái. Trần Huyền một trái tim chìm xuống dưới. Bởi vì Long Khê tồn tại, dù là tự mình tại cùng Diệp Phàm trong quyết đấu có thể thắng được, cũng không có khả năng giết Diệp Phàm. Càng kinh khủng chính là, ai cũng không biết Long Khê có thể hay không xuất thủ đối phó tự mình. Nếu như võ thánh xuất thủ, ta một điểm đường sống đều không có. Trần Huyền càng nghĩ càng bi ai. Hiện tại cậu lấy, căn bản không có khả năng. Ba cái kia nữ chính đã cùng hắn kéo không ngừng lý còn loạn, cho Diệp Phàm làm chó, càng là không có khả năng. Huống chi, dù là hiện tại đi cho hắn làm chó, Diệp Phàm cũng không có khả năng buông tha ta. Trần Huyền rất rõ ràng Diệp Phàm tính tình. Hắn đã lên Diệp Phàm tất sát danh sách, nói cái gì đã trễ rồi. Sự tình nghĩ đến cái này tựa hồ đã là tình huống tuyệt vọng. Hắn đối Diệp Phàm không có một điểm biện pháp nào, mà hắn không chỉ có muốn đề phòng Diệp Phàm, còn muốn đứng trước một người võ thánh uy hiếp tiềm ẩn. Tỉnh táo, tỉnh táo. Trần Huyền ép buộc tự mình tỉnh táo lại. Đột nhiên, hắn đột nhiên nghĩ đến Long Khê khốn cảnh. Vị này võ thánh thu Diệp Phàm làm đồ đệ, vì chính là Diệp Phàm thành tựu võ thánh về sau giúp nàng tìm đến đúc lại đục thân pháp. Mà bây giờ, ta, hệ thống. Trần Huyền nhãn tỉnh sáng lên, hắn giống như tìm cho mình đến miễn tử kim bài. Trần Huyền, người rốt cuộc đã đến. Vừa muốn xem xét trong hệ thống đúc lại đục thân pháp, Trần Huyền đột nhiên phát hiện trước mặt thêm một người. Hắn mang theo khẩu trang, ngăn tại trên đường đi của mình ở giữa, ánh mắt lạnh lùng âm hiểm nhìn chính mình. Chương 79. Cùng là phản phái ngươi chọc ta làm gì? Cho đến lúc này Trần Huyền mới phát hiện tự mình thân ở một cái trống trải đường đi, người này trước mặt khí chất ấm lãnh, một đôi như chim ưng con ngươi gắt gao nhìn chằm chằm chính mình. Ngươi là ai? Trần Huyền toàn thân căng thẳng lên, dù hắn bắt hết óc cũng nghĩ không ra được tự mình ngoại trừ Diệp Phàm còn có cái nào cứu ra. Liên để ngươi chết mình bạch điểm. Người này lấy xuống khẩu trang, lộ ra một trương Trần Huyền đã lạ lẫm lại có chút nhìn quen mắt mặt. Ngươi là Tôn Trung Đạo? Trần Huyền nhận ra người này, kinh ngạc mở miệng. Con hàng này đều thành tội phạm truy nã, mỗi ngày Lăng Hải Điện sinh hoạt đài tuần hoàn phát ra, hắn nghĩ không nhận ra đến cũng khó khăn. Ngươi tại sao tới giết ta hả? Trần Huyền chỉ cảm thấy khó có thể lý giải được. Ngươi cứ nói đi. Tôn Trung Đào cảm xúc kích động lên, nếu không phải là bởi vì các ngươi trần ra, ta về phần luân lạc tới bây giờ tình cảnh như thế này, đều là bởi vì cha ngươi. Nếu không phải là bởi vì cha ngươi xuất thủ, ta Tôn ra cớ gì nơi này? Tôn Trung Đào mắt nổ đong đóm. Lúc đầu hết thảy đều tại kế hoạch của hắn bên trong, mắt nhìn thấy Bạch Linh Nhi liền muốn xong đời, có thể trong vòng một đêm, tình huống đột biến. Dù là hắn đầu óc có ngu đi nữa cũng biết Bạch Linh Nhi trong vòng một đêm thêm ra những cái kia tóc hối của thủ hạ là ai thủ bút. Vậy ngươi đi tìm ta cha a. Trần Huyền cũng kích động giống lên. Nói cho cùng, việc này hắn chính là để phụ thân gặp Bạch Linh Nhi một mặt, trừ cái đó ra hắn cái gì đều không có làm. Tìm cha ngươi? Tôn Trung Đào nghe xong lời này trực tiếp sửng sốt. Ta tờ mờ cũng nghĩ tìm cha ngươi a. Có thể cha ngươi là phá không cảnh a. Tôn Trung Đào bị khuất giống to. Nếu như có thể, đừng nói một cái Trần Tứ Hải, cho dù là Lý Vệ Quốc,
Hàn lão gia tử hắn đều muốn lộng chết. Có thể thực lực căn bản không cho phép, hắn chỉ có thể từ ba nhà tiểu bối trên thân ra tay. Về phần lựa chọn Trần Huyền, chỉ là bởi vì việc này Trần gia là chủ mưu, mà lại tại tiểu bối bên trong, Trần Huyền là một phế vật, giết 10 phần chắc 9. Cho nên, ngươi liền đem bút chướng này đặt ở trên đầu ta. Trần Huyền mở to hai mắt, phụ trái tử hoàn. Tốt tốt tốt, ngay cả ngươi cũng khi dễ ta. Tôn Trung Đào hiện tại đem bút chướng này tính tới trên đầu của hắn, Trần Huyền trong lòng cái này bị quất. Diệp Phàm còn chưa tính, hiện tại một cái nhỏ phản phái đều muốn giết chết hắn. Vậy ngươi cũng đừng sống. Phẫn nộ tràn ngập Trần Huyền lồ ngực, nguyên bản liền bị Diệp Phàm bởi vì có Long Khê bảo bọc làm đầy bụng tức giận, hiện nay đụng tới Tôn Trung Đào, Trần Huyền cũng coi là tìm được một cái chỗ tháo nước. Đừng quản cái gì võ giả không võ giả, làm liền xong rồi. Cho dù là Lý Hùng, hắn đều đánh nát một đầu cánh tay, ngươi Tôn Trung Đào lại như thế nào? Một cái chớp mắt, Trần Huyền hai chân bỗng nhiên phát lực. Cương hành khí lực mang cho Trần Huyền căn bản không phải thuế phàm cảnh có thể so sánh lực bộc phát, giống như đạn pháo ra khỏi nòng giống như chớp mắt đến Tôn Trung Đào trước mắt. Thật nhanh. Tôn Trung Đào một chút liền động, cảm giác nhân vật trao đổi, nguyên bản tại hắn trong dự đoán, Trần Huyền chính là một cái phế vật, trông thấy chính mình cái này võ giả tới giết hắn, chẳng phải là quay đầu liền chạy. Nhưng mà, hiện tại, trực tiếp tiên cơ công tới. Còn có cái này kinh khủng lực bộc phát, cho dù là hắn cũng không thể bằng được, cái này tở mở là phế vật. Không còn kịp suy tư nữa quá nhiều, đón Trần Huyền quyền Tôn Trung Đào tranh thủ thời gian nâng cánh tay ngăn cản. Chỉ là tiếp xúc trong nháy mắt, một cú cự lực đột nhiên từ cánh tay truyền đến. A. Ngay sau đó, chính là Tôn Trung Đào thống khổ kêu rên, mắt Trần có thể thấy, cánh tay bắt đầu đổ lượng, đau thấu tim gan đau nhức cảm giác trong nháy mắt đánh lên Tôn Trung Đào trong lòng. Cái này tờ mờ là thuế phàm cảnh có thể đánh ra tới quyền. Tôn Trung Đào cái trán toát ra mồ hôi lạnh, nhìn xem tự mình uốn lượn cánh tay, trong mắt đều là hãi nhiên. Lại đi nhìn Trần Huyền, giống như nhìn xem một cái quái vật. Đến cùng là ai? Tại chuyên Trần Huyền là phế vật a. Tôn Trung Đào trong lòng không ngừng tiêu khổ, một trái tim chỉ còn lại sợ hãi. Liên chút bản lãnh này còn muốn tới giết ta. Trần Huyền nhìn chằm chằm run lẩy bẩy Tôn Trung Đào mở miệng, trong mắt đều là khinh thường. Một quyền này bỏ đi trong lòng một chút nộ khí. Càng quan trọng hơn là, Tôn Trung Đào so với hắn trong tưởng tượng yếu nhiều. Một quyền này chỉ bất quá vận dụng huyết hà trọng nhạc quyền, liền để Tôn Trung Đào chống đỡ không được, có thể nghĩ, hắn cái võ giả này có bao nhiêu nước. Đồng dạng là phản phái, biết ngươi vì sao lại thất bại sao? Vì cái gì? Tôn Trung Đào theo bản năng hỏi. Bởi vì ngươi quá nhảy. Nguyên bản ngươi không cần chết. Dù là như cái chuột tận nút ngươi cũng có thể sống, nhưng ngươi không nên tới tìm ta. Trần Huyền trong mắt sát ý mãnh liệt. Từ Tôn Trung Đào tìm tới hắn, hắn không có ý định buông tha Tôn Trung Đào. Vô luận là phản phái vẫn là nhân vật chính, cũng không thể cho đối thủ để lại người sống. Trần Huyền sâu nhớ phản phái phát tác, không cho mình lưu hậu hoạn. Ngươi muốn giết ta? Trông thấy Trần Huyền ánh mắt Tôn Trung Đào thân thể lập tức run lên. Tuy là võ giả, có thể cùng Lý Hùng so sánh, Tôn Trung Đào không biết kém mấy cấp bậc. Từ nhỏ quen sống trong nhung lụa rồi, hắn không có một viên lấy mệnh tương bát trái tim. Trốn. Tôn Trung Đào sắc mặt đại biến, lập tức hướng một bên khác chạy tới. Trốn. Ngươi trốn đi được sao? Thấy thế, Trần Huyền lập tức phóng tới Tôn Trung Đào. Vừa mới đi ra ngoài bất quá 10 mấy mét, Tôn Trung Đào trong lòng một cỗ tử vong cảm giác lập tức truyền đến. Quay đầu, hắn kinh hãi mở to hai mắt. Trần Huyền cái kia đống cắt lớn nắm đấm không ngừng phóng đại. Bành! Huyết Hà trọng nhạc quyền bên trong pháo quyền hung hăng nện ở Tôn Trung Đào phía sau lưng, Tôn Trung Đào lập tức bay ra xa mấy mét, quẳng xuống đất. Phốc phốc, một ngụm lao huyết nôn trên mặt đất. Tôn Trung Đào cảm giác toàn thân ngũ tạng lục phủ phảng phất đều bị một quyền này rung ra nội thương. Sau lưng truyền đến Trần Huyền tiếng bước chân. Bước chân hắn chậm chạp, phản phất cũng không sốt ruột, có thể Tôn Trung Đào lại cảm giác giống như là tử thần đang hướng phía tự mình đi tới. Hắn biết vậy chẳng làm, tự mình tại sao muốn trêu chọc ra hỏa này. Thanh như Trần Huyền nói, hắn có thể sống, dù là giống như là cống thoát nước chuột đồng dạng. Có thể tự mình tại sao muốn tìm đường chết. Bất quá, đây hết thể căn bản không thể trách hắn a. Ai biết tiểu tử này mạnh như vậy. Một cái thuế phàm cảnh vậy mà có thể đem tự mình đánh không hề có lực hoàn thủ. Mặc dù mình là cái hàng lợm, mà dù sao cũng là võ giả a. Tôn Trung Đào phẫn hận nắm chặt nắm đấm, chỉ cảm thấy lao thiên bất công. Mà lúc này, sau lưng tiếng bước chân cũng ngừng lại. Quay đầu lại, Trần Huyền quyền hung hăng nện ở trên mặt của hắn. Hôm nay buổi chiều, Yến Nam Đường đi phát hiện một cỗ thi thể, theo cha, người chết chính là tội phạm truy nã Tôn Trung Đào đêm đó, trên TV liền phát hình Tôn Trung Đào tử vong tin tức. Trần Huyền lộ ra rất là bình tĩnh. Bất quá, một bên Bạch Linh Nhi luôn luôn đánh giá hắn. Nhìn ta làm gì? Bạch Linh Nhi mắt mang ý cười, trên người ngươi rất nặng mùi máu tươi. Lập tức, Trần Huyền biến sắc, tranh thủ thời gian về tới trong phòng, tắm rửa một cái, thay quần áo khác. Cảnh giới càng cao đối khí huyết giác quan càng là nhạy cảm, Trần Huyền cảm thấy không có gì, thậm chí không đổi quần áo, có thể cuối cùng không thể gạt được Bạch Linh Nhi. Cũng may mắn, Trần Tứ Hải không ở nhà, bằng không tránh không được để ra nghi vấn. Màn đêm buông xuống, Trần Huyền đem ban ngày đấu giá hội ở bên trong lấy được tấm da dê trải tại trước bàn. Cái này tấm da dê mình đã đạt được, nhưng như thế nào để nó hiện ra văn tự, còn cần một chút vật liệu. Lấy hoa hỏa dây leo nhánh, băng tâm cỏ, cộng thêm phi thiên thần mãng đan chế biến nước canh, ngâm một chút mới có thể để văn tự hiện lộ. Nhớ lại nguyên kịch bản Trung Võ Thánh Long Suối nói cho Diệp Phàm biện pháp, Trần Huyền phạm vào khó. Chương 80. Tam nữ lại trợ lực, da dê hiển chữ hoa hỏa dây leo nhánh cùng băng tâm cỏ chính là hiếm có chân quý linh thực. Cái này phi thiên thần mãng càng là cấp 5 hung thú. Loại tồn tại này, đặt ở Lăng Hải thành phố cũng là nhất đại tai nạn, muốn mấy bị phá không cảnh xuất thủ mới có thể chém giết. Vốn là thưa thớt, càng đừng đề cập còn muốn mật rắn. Nguyên kịch bản bên trong,
Diệp Phàm đạt được cái này tấm da dê sau biết được biện pháp cũng là phạm vào khó. Bất quá, bởi vì khi đó cùng mấy vị nữ chính quan hệ muốn tốt, cuối cùng vẫn là tại tam nữ trợ giúp hạ gom góp chế biến nước canh vật liệu. Chẳng lẽ lại còn muốn ba người hỗ trợ? Trần Huyên thở dài. Lúc đầu thành công cạnh tranh thứ này liền thiếu tam nữ một cái đại nhân tình, bây giờ tiền còn không có trả, còn muốn đi hướng người ta hỗ trợ. Dù là ra mặt dày, Trần Huyền cũng có chút e lệ, bất quá, vẫn là không có cách, chỉ có thể dựa vào nữ nhân. Hàn gia nắm giữ lấy cái này sinh ý, hoa hỏa dây leo nhánh cùng băng tâm cỏ mặc dù chân quý có thể Hàn gia gia đại nghiệp đại, chắc hẳn nhất định có lưu hàng. Về phần phi thiên thần mãng mật rắn, nếu như nhớ không lầm, Lý Vệ Quốc trong tay hẳn là có một cái, một mực xem như bảo bối giống như từ bạc rượu bên trong ngâm đâu. Hôm sau, tại Hàn gia 2 tỷ mội dẫn đầu dưới, Trần Huyền cùng hai người tới Hàn Thiên Cương công ty. Hoa hỏa dây leo nhánh cùng băng tâm cỏ. Nhìn thấy Trần Huyền nhu cầu vật phẩm, Hàn Thiên Cương nhướng mày, hai tên này cũng không tiện nghi a. Chỉ nói hoa này hỏa đằng nhánh chính là cấp 5 linh vật, toàn bộ Lăng Hải thành phố chỉ sợ cũng chỉ có chúng ta Hàn gia có lưu hàng. Đúng vậy a, cho nên cái này không tìm đến Hàn thúc thúc tới rồi sao? Trần Huyền một mặt định mà cười. Hàn Thiên Cương căn bản không ăn bộ này, ngón tay gõ lên mặt bàn, hỏi, ngươi có thể cho bao nhiêu tiền? Còn muốn tiền? Trần Huyền mở to hai mắt nhìn. Ngươi dự định không cho ta tiền? Hàn Thiên Cương cũng là mở to hai mắt nhìn, hợp lấy tiểu tử này muốn mà chơi. Hàn Thiên Cương lập tức giận không chỗ phát tiết. Cái này còn không có cưới nữ nhi của hắn liền đánh thăm dò bọn hắn Hàn gia tài sản, nếu là về sau. Không dám nghĩ. Hàn Thiên Cương căn bản không dám nghĩ. Thậm chí, nếu không phải Hàn Băng Lạc tại cái này, hắn đều muốn cho tiểu tử này đuổi đi ra. Trần Huyền ánh mắt có chút u oán. Trong lòng người thành kiến là một tòa núi lớn, phóng tới Diệp Phàm trên thân ngươi làm sao lại có thể cho không, ta muốn liền há mồm đòi tiền thương nhân trục lợi không gì đáng trách, có thể mấu chốt là Trần Huyền hiện tại túi so mặt đều sạch sẽ. Cha, vừa muốn hỏi một chút đánh phiếu nợ được hay không? Hàn Băng Lạc mở miệng. Nàng nhìn hằm hằm cha mình, đều là người một nhà ngươi muốn cái gì tiền? Đây không phải còn không có thành người một nhà đó sao? Hàn Thiên Cương lập tức cảm giác tự mình rau cải trắng bị heo ủi, ánh mắt u oán nhìn xem mình nữ nhi. Tiểu Lạc, công ty này mặc dù là cha cho các ngươi dốc sức làm, có thể trong nhà cũng không đơn thuần là ngươi một người. Cái này hai gốc linh thực chân quý, giá trị khó mà cân nhắc, cũng không thể nghe ngươi làm chủ, thậm chí trước kia ta đều định cho hai ngươi tỷ muội xem như lộ cưới. Cho ngươi một gốc có thể, nhưng này gốc là lưu cho Tiểu Linh. Cha. Đột ngột, Hàn Băng Linh mở miệng hô một tiếng. Sau đó có chút thẹn thùng mắt nhìn Trần Huyền, gốc kia cũng cho Trần Huyền đi. Hàn Thiên Cương. Đón Hàn Thiên Cương cơ hồ muốn phun lửa ánh mắt, Trần Huyền cầm đồ vật đi ra Hàn thị tập đoàn. Còn lại mật rắn ngươi định làm như thế nào? Hàn Băng Lạc mở miệng hỏi. Liên quan tới cái này cấp 5 phi thiên thần mãng mật rắn nàng muốn rút, nhưng có tâm bất lực. Đi lý ra. Trần Huyền tâm tư nặng nề. Cái này mật rắn là khó khăn nhất, dù là nguyên kịch bản bên trong, Diệp Phàm cũng là phế đi sức chín châu hai hổ, không chỉ có đáp ứng Lý Kiếm Tâm một vài điều kiện, hoàn thành Lý Kiếm Tâm buổi luyện. Bồi luyện Trần Huyền ngược lại là không quan trọng, có thể mấu chốt là tại Lý Kiếm Tâm biết hắn có bất động minh vương hộ thể về sau, căn bản không cùng hắn luyện. Mà lại so sánh với cùng Lý Kiếm Tâm quan hệ, Trần Huyền mặc dù cảm giác cũng được, có thể cùng Hàn Băng Lạc so ra, hẳn là kém một chút đi. Lý thúc thúc, u Tiểu Lạc, Tiểu Linh đến rồi, chúng ta tới tìm Kiếm Tâm đồng học chơi. Tốt, các ngươi người trẻ tuổi nên tiếp xúc nhiều tiếp xúc, Kiếm Tâm nàng mỗi ngày tu luyện, ta đều sợ nàng luyện xấu. Lý Vệ Quốc thanh âm im bặt mà dừng, hắn nhìn về phía hai tỷ muội sau lưng Trần Huyền, con mắt lập tức chừng một cái. Tiểu tử ngươi sao lại tới đây? Ta cũng tìm Kiếm Tâm đồng học chơi. Trần Huyền chê cười nói. Lý Vệ Quốc sắc mặt lập tức âm xuống dưới. Ngươi vẫn là ít tìm chúng ta nhà Kiếm Tâm chơi tốt. Tiểu tử này miệng bên trong không có một câu lời nói thật. Lý Vệ Quốc sợ nữ nhi đi theo hắn học cái xấu. Trần Huyền, trong lòng người thành kiến là một tòa núi lớn. Trần Huyền, ngươi qua đây. Vừa muốn đi theo Hàn gia 2 tỷ bội đi bảo. Đột nhiên, Lý Vệ Quốc gọi hắn lại. Lý Vệ Quốc trên dưới đánh giá một mắt Trần Huyền, một mặt nghiêm túc mở miệng, tôn trung đảo chết. Trần Huyền trong lòng căng thẳng, bất quá mặt không đổi sắc. Lý thúc, ngươi cùng ta nói cái này làm gì? Lý Vệ Quốc nhìn chằm chằm Trần Huyền, thử trạng cực kỳ tàn nhẫn, thủ pháp rất giống lúc trước thiên thượng nhân gian phong cách. Mà lại, nếu như ta nhớ không lầm, ngày đó ngươi hẳn là đi đấu giá hội, mà con đường kia là ngươi về nhà phải qua đường. Vô luận là thời gian vẫn là địa điểm, Trần Huyền đều rất có hiểm nghi. Nếu không phải Tôn Trung Đạo không phải người tốt lành gì, Trần gia cùng hắn quan hệ không tệ, lại không muốn nhìn thấy tiểu tử này, Lý Vệ Quốc trước đó đều muốn tới cửa bắt giữ Trần Huyền. Lý thúc. Trần Huyền thanh âm thấp xuống, một mặt nghiêm trọng. Làm sao? Lý Vệ Quốc thân thể chấn động, túi người đến Trần Huyền trước người. Kỳ thật là ta làm. Dù sao sớm tôi muốn bại lộ thực lực, Trần Huyền cũng không quan trọng, cũng không phải chuyện gì xấu, mà lại Lý Vệ Quốc biết cũng không có gì, hắn phải thay đổi mình tại trưởng bối bên trong nhân vật. Ai ngờ Lý Vệ Quốc nghe nói, lui về phía sau mấy bước, sau đó trên dưới dò xét Trần Huyền, vô vô Trần Huyền bả bay, người trẻ tuổi, về sau vẫn là bất làm ngộng. Trần Huyền, xong, hiện tại nói thật với Lý Thúc hắn đều không tin. Các ngươi muốn viên kia mật rắn? Trong phòng, Trần Huyền nói rõ với Lý Kiếm Tâm tình huống, đương nhiên chỉ nói mình hữu dụng, có thể Lý Kiếm Tâm tâm tư thông minh, một cái chớp mắt liền hiểu tới. Sợ là bởi vì ngày đó cấp võ kỹ. Lý Kiếm Tâm trầm tư. Mật rắn kia tự nhiên là chân quý, có thể cùng tiên cấp võ kỹ so sánh còn chưa đủ nhìn. Nhưng nếu là như thế vô duyên vô cớ cho Trần Huyền, nàng cũng không phải Trần Huyền bị hôn thê. Nghĩ đến cái này, Lý Kiếm Tâm không biết làm sao trong lòng chua chua. Cho ngươi có thể, nhưng là ngươi phải đáp ứng ta một sự kiện, chuyện này ta chưa nghĩ ra, về sau nghĩ kỹ lại nói. Mà lại,
cái này mật rắn ta muốn nhìn ngươi dùng như thế nào. Lý Kiếm Tâm đơn thuần hiếu kỳ Trần Huyền dùng phương pháp gì. Trước đó mặc dù kềm chế trong lòng hiếu kỳ, có thể Trần Huyền lúc này xem như đụng phải họng súng. Có thể. Không có vấn đề. Trần Huyền tranh thủ thời gian cam đoan, đừng nói một kiện, ba kiện đều được a. Đi theo ta. Lý Kiếm Tâm dẫn ba người đi vào phòng khách trong suốt vạc rượu trước mặt. Không nói hai lời, trực tiếp dùng lưới đem bên trong một viên lớn chừng quả đấm lục sắc mật rắn mỏ ra giao cho Trần Huyền. Cái kia, Kiếm Tâm đồng học, ngươi xác định không nói cho thúc thúc một tiếng. Gặp Lý Kiếm Tâm không kịp chờ đợi muốn đi bộ dáng, Trần Huyền lòng vẫn còn sợ hãi hỏi đầy miệng. Cái này so Hàn gia 2 tỷ bội còn thống khoái a. Không cần. Lý Kiếm Tâm khoát tay áo. Gặp Lý Kiếm Tâm đều không lo lắng, Trần Huyền cũng không quan trọng. Một đoàn người ra Lý gia đi vào Trần Huyền trong nhà, chỉ còn một lát sau cuộc loạn Lý Vệ Quốc. Ta mật rắn đâu? Ta mật rắn đâu? Đem ba thứ gì hỗn hợp đánh nát, chế biến nước canh. Trần Huyền đem tấm da dê bỏ vào. Một lát sau, tam nữ kinh hô lên, có chữ biết, có chữ biết. Chương 81, Trích Tiên chính thức, thập toàn đại bổ thang. Trần Huyền nhanh lên đem tấm da dê mỏ ra. Phía trên rõ ràng hiện hiện lít nha lít nhít chữ nhỏ, chỉ là một cái chớp mắt, tam nữ trong nháy mắt hưng phấn lên. Kìm nén không được trong lòng hiếu kỳ đều muốn nhìn đến tận cùng, có thể ba người biết rõ đây là thiên cấp võ kỹ, là Trần Huyền đồ vật, lại ép buộc tự mình thu hồi tầm mắt. Trần Huyền cũng không có chú ý tới ba người dị dạng, hắn mở miệng nói, là lúc này rồi. Tiếp xuống, ta muốn nói cho các ngươi ba cái một cái bí mật. Cái gì? Ít ba là liên quan tới cái này tấm da dê. Trần Huyền biểu lộ ngưng trọng, chậm rãi mở miệng nói, kỳ thật phía trên này ghi chép một bộ thiên cấp võ kỹ. Ha ha. Dứt lời, Trần Huyền nhìn về phía ba người. Nhưng mà ba người trên mặt không còn nửa điểm thần sắc ba động. Trần Huyền nghi ngờ, chân mày cau lại, mở miệng hỏi, không phải các ngươi không kinh ngạc? A, kinh ngạc. Ta quá kinh ngạc. Ba người lúc này mới kịp phản ứng, giả ra một mặt vẻ kinh ngạc. Trần Huyền cảm giác các nàng rất quái lạ, nhưng đến tột cùng là nơi nào kỳ quái lại không nói ra được. Trần Huyền mở miệng nói, tiền ta là nhất thời bán hội còn không lên, bất quá các ngươi có thể cùng ta cùng một chỗ quan sát cái này trên giấy da dê thiên cấp võ kỹ. Kỳ thật tại tam nữ cho hắn mượn tiền lúc, Trần Huyền liền có ý định này. Tại tam nữ trợ giúp hắn giải tỏa cái này võ kỹ về sau, tâm tư này thì là kiên định. Bây giờ tam nữ cơ hồ đã hoàn toàn thoát ly nguyên kịch bản. Mặc dù Trần Huyền không biết chuyện gì xảy ra, có thể nghĩ tam nữ cùng mình quan hệ đều so Diệp Phàm muốn thân mật hơn nhiều. Khả năng đây là phản phái nhân cách bị lực, mà lại cái này lại không phải hoàn chỉnh thiên cấp võ kỹ, phía trên chỉ có thức thứ nhất. Mặc dù chân quý giống nhau, có thể so sánh với hoàn chỉnh thiên cấp võ kỹ, vẫn là kém hơn một chút. Tam nữ hô hấp bắt đầu dồn dập, lúc này thật sự là kinh ngạc nhìn Trần Huyền. Thiên cấp võ kỹ giá trị trong lòng ba người đều rõ ràng, đẳng cấp này võ kỹ đầy đủ để một cái đỉnh cấp thế lực điên cuồng. Đừng nói Hàn Băng Lạc vẫn là vị hôn thê, cho dù là thế tử, thân huynh đệ, có người còn chịu đựng không nổi dạng này dụ hoặc. Càng đừng đề cập giống Trần Huyền dạng này chủ động muốn các nàng xem. Ngươi làm thật. Lý Kiếm Tâm càng là giật mình, so sánh với Hàn Băng Lạc cùng Hàn Băng Linh nàng cùng Trần Huyền cũng không có gì quan hệ. Nhưng mà hiện tại Trần Huyền thế mà để nàng nhìn, cái này hẳn là Trần Huyền còn có tâm tư khác. Không biết nghĩ tới điều gì, Lý Kiếm Tâm sắc mặt một chút đỏ lên, cắn chặt hai hàm răng trắng ngà, trong lòng cái này xoắn xuýt. Kỳ thật Trần Huyền cũng không tệ, có thể mấu chốt là hắn đều có Hàn Băng Lạc. Ngươi có nhìn hay không? Đột ngột Trần Huyền thanh âm vang lên. Nhìn. Lý Kiếm Tâm nhanh chóng làm ra lựa chọn. Ba người tụ cùng một chỗ, cùng nhau tham khảo cái này tấm da dê. Phía trên ghi chép chính là một bộ thiên cấp võ kỹ, tên là Trích Tiên chính thức bất quá. Chương này trên giấy da dê chỉ có Trích Tiên chính thức thứ nhất, Bạo Tinh. Đây cũng là một chiêu quyền pháp, uy lực cực kỳ dọa người. Căn cứ trên giấy da dê ghi chép, có người dùng một thức này đánh nổ một tinh cầu nhỏ. Bạo Tinh cũng giảng cứu chính là một cái lực bộc phát. Cùng Trần Huyền trí cao một quyền có cùng công chi diệu, đều là đào móc tự thân tiềm lực, từ đó phóng đại thực lực bản thân. Chỉ bất quá, Bạo Tinh không có chi cao chi quyền như vậy tàn bạo. Nói cho cùng, chí cao một quyền xem như tiêu hao lực lượng của thân thể, mà Bạo Tinh thì là toàn phương vị điều động. Mặc dù so chí cao một quyền uy lực ít đi rất nhiều, nhưng ưu điểm chính là không có tác dụng phụ. Chỉ cần khí huyết tràn đầy, có thể không hạn dùng ra Bạo Tinh một thức này. Chỉ là một thức cứ như vậy mạnh. Cái kia cái khác tám thức hẳn là a kinh khủng. Nhìn kỹ xong, tam nữ nhịn không được mơ màng, Lý Kiếm Tâm càng là thở dài, đáng tiếc, chỉ là một cái tàn tiên. Tam nữ trong lòng đều có chút tiếc nuối, đơn thuần một thức tự nhiên so ra kém cả bản, nhưng chính là thức thứ nhất đều bá đạo như vậy. Có thể nghĩ cái khác mấy thức quý giá mặc dù là tàn thiên, bất quá về sau ta hẳn là có cơ hội bù đắp. Bất quá, còn có một cái Diệp Phàm nhìn chằm chằm, hiện tại vẫn là đừng nói cho các nàng, vạn nhất nói về sau, bổ không được đầy đủ, nhiều mất mặt ta. Trần Huyền thầm nghĩ trong lòng. Cái khác mấy thức tại hắn trong ấn tượng là tại Đế Đô. Các loại thi đậu Đế Đô võ đạo đại học, có lẽ hắn liền có thể tìm kiếm cái khác mấy thức tung tích. Một bên, tam nữ lần nữa nghe được Trần Huyền tiếng lòng, con mắt trừng lớn, trong lòng khác nhau. Trần Huyền lại một lần phá vỡ bọn hắn nhận biết, gia hỏa này luôn có thể tìm tới cơ duyên to lớn. Một cái chớp mắt, tam nữ còn muốn thời thời khắc khắc đi theo Trần Huyền bên người. Dù là Trần Huyền ăn thịt, cho các nàng hút miếng canh đều là cực tốt. Ra các ngươi nhìn, cái này trên giấy da dê còn có chữ. Đột nhiên, Hàn Băng Lạc phát hiện trên giấy da dê dị dạng. Kia là mấy hàng chữ nhỏ, cầm đầu năm chữ chính là thập toàn đại bổ thang. Trần Huyền chau mày, cái này thập toàn đại bổ thang là cái thứ gì? Trần Huyền hồi tưởng kịch bản, tại nguyên kịch bản bên trong cũng không có vật này tồn tại. Diệp Phàm chỉ lấy được Trích Tiên chính thức. Tấm da dê hắn có thể xác định tại Lăng Hải thành phố không có tấm thứ hai, nhưng hiện tại
phía trên này thế mà nhiều hơn cái này thập toàn đại bộ thang. Chẳng lẽ lại, Diệp Phàm lúc trước không có phát hiện? Trần Huyền nghĩ nghĩ, cũng chỉ có khả năng này. Bằng không căn bản không có biện pháp giải thích, vì cái gì nguyên kịch bản bên trong không có nâng lên một câu. Mấy chữ này rất nhỏ, nhỏ đến mắt thường đều rất khó phân biệt, nếu không phải Hàn Băng là sức quan sát kinh người, khả năng bọn hắn cũng sẽ không phát hiện. Bất quá, ngoại trừ thập toàn đại bộ thang năm chữ có thể mơ hồ sau khi nhìn thấy, còn lại bất luận nhìn thế nào, tất cả mọi người không phân biệt được. Ta đi lấy kính lúp. Hàn Băng linh hô một tiếng, sau đó mấy người tại kính lúp trợ giúp dưới, đám người đem cái này thập toàn đại bộ thang đi xuống. Thiết huyết con giết ba lượng, trăm năm ra rắn một hai, ba chân độc tiềm, xích diễm độc chuột, u minh độc thần lặn. Đây cũng là cái này thập toàn đại bộ thang phối phương. Nhưng vì cái gì, cái này phối phương dùng đều là độc vật, còn gọi thập toàn đại bộ thang. Tất cả mọi người không thể tưởng tượng. Những vật này không có chỗ nào mà không phải là có độc chi vật, đừng nói một đống đặt chung một chỗ, dù là đơn ra một cái đều có thể muốn thuế phàm cảnh mạng nhỏ. Còn có chữ. Đột nhiên Hàn Băng Lạc lại phát hiện cái gì, lửa nhỏ chế biến nửa canh giờ, có thể bổ dưỡng khí huyết, cấu nguyên bồi bản. Đây là khí huyết canh. Hàn Băng Lạc kinh ngạc nhìn ba người. Khí huyết canh có thể giúp người ngưng tụ khí huyết, đề cao tốc độ tu luyện. Khí huyết canh chưa nói tới cỡ nào chân quý, có thể mấu chốt là toa thuốc này viết tại trên giấy da dê. Mấy người tê cả da đầu, trong nháy mắt liền nghĩ minh bạch cái này thập toàn đại bộ thang giá trị. Người này có thiên cấp võ kỹ, thân phận tự nhiên không giống bình thường, thậm chí rất có thể là vị võ thánh, mà võ thánh dùng khí huyết canh, ngẫm lại cái này hiệu quả đám người tề tề nuốt ngụm nước bọt. Nếu như khí huyết này canh có thể làm cho võ thánh tăng lên khí huyết, vậy cái này đơn thuốc chân quý trình độ nhưng so sánh cái này võ kỹ nhiều hơn. Hàn Băng Lạc nhìn xem Trần Huyền một mặt ngưng trọng mở miệng. Hiện nay vô luận là khí huyết canh vẫn là khí huyết đan, cho tới bây giờ chưa nghe nói qua có cái kia luân hồi cảnh trở lên còn có hiệu quả. Dù là Trần Huyền lão cha Trần Tứ Hải phá không cảnh hiện tại uống khí huyết canh tác dụng đều cực kỳ bé nhỏ. Nếu như cái này thập toàn đại bổ thang thật có hiệu quả, cho dù là đối phá không cảnh, cũng đủ làm cho ngoại giới gây nên một trận địa chấn. Chương 82. Manh đến không hợp thói thường thập toàn đại bổ thang. Tầm bổ khí huyết đan dược, hung thú loại thịt cung không đủ cầu. Nếu như cái này thập toàn đại bổ thang thật như ghi chép nói, chỉ cần công hiệu hữu dụng, Trần Huyền dùng ba thuốc này thậm chí có thể lũng đoạn toàn bộ khí huyết thuốc bổ thị trường. Nếu quả thật đến loại trình độ này, cho dù là Long Minh đều phải quản ta gọi một tiếng tài phiệt. Trần Huyền trong lòng cũng không khỏi kích động. Bây giờ Diệp Phàm thành Long Vương, Trần Huyền vẫn lấy làm kiêu ngạo thân thế bối cảnh trong nháy mắt liền bị sò không bằng. Hiện tại Diệp Phàm tại Lăng Hải còn không có tiếp xúc Long Minh, hắn tự nhiên không biết Long Minh khủng bố cỡ nào. Có thể biết rõ kịch bản Trần Huyền hiểu rất rõ tổ chức này. Truyền thừa nhiều năm như vậy, so tài lực, Long Minh tài chính có thể đẻ chết toàn bộ Trần gia cộng thêm Hàn gia, Lý gia. So với người, phá không cảnh dù là tại Long Minh đều là rau cải trắng. Tương lai, Trần Huyền đối mặt không chỉ là Diệp Phàm, còn có phía sau hắn cái này tựa như cự vô phách tổ chức. Không thành võ thánh, đối mặt như thế một cái cường đại tổ chức, vẹn vẹn tự mình mạnh là xa xa không đủ. Nương tựa theo Trần Huyền cộng thêm tam nữ, Bạch Linh Nhi, còn có hai cái tiểu đệ, muốn chống lại Long Minh thật quá khó khăn. Đương nhiên, lập nghiệp cũng không phải tốt như vậy sáng tạo. Trần Huyền hiện tại không ai không có tiền, nghĩ tại thời gian ngắn sáng lập một cái có thể cùng Long Minh tách ra vật tay tổ chức càng là người si nói ngọng. Mà bây giờ, có cái này thập toàn đại bộ thang, để Trần Huyền nhiều hơn một phần khả năng. Đại hạ võ giả nhiều vô số kể, bằng vào cái này tầm bổ khí huyết canh, hắn có thể kiếm cái chậu đầy bắt đầy. Mà lại, khí huyết này canh nếu là thật đối phá không cảnh hữu hiệu, cũng cho Trần Huyền nhiều một cái lôi kéo cao thủ đoạn. Bất quá, cái này canh đến tột cùng có hiệu quả hay không chúng ta vẫn chưa biết được. Hàn Băng Lạc mở miệng nói ra. Cái này còn không đơn giản, chúng ta chịu một bát không được sao? Hàn Băng Linh đề nghị, mấy người lúc này biểu thị đồng ý chế biến thập toàn đại bổ thang độc vật cũng không hiếm thấy, thậm chí có mấy loại cao cấp độc thú chân quý hiếm thấy, có thể một bên còn có chữ nhỏ ghi chép vật thay thế. Hàn Băng Lạc lúc này cho Hàn Thiên Cương gọi điện thoại, một lát sau, tất cả vật liệu cũng đã đầy đủ. Thơm quá, dù chỉ là nghe ta đều cảm giác toàn thân khí huyết phun trào. Một lát sau, mấy người nhìn qua một chén nhỏ thập toàn đại bổ thang không tự chủ được nuốt nước miếng một cái. Muốn trước khi nói còn có một tia hoài nghi, hiện tại đã tin hơn phân nửa. Mà lại, cái này thập toàn đại bổ thang các nàng còn tìm con thỏ thử một chút, không có độc là không có độc, có thể mấu chốt là cái này dược hiệu quá mạnh. Cái kia con thỏ trực tiếp sống sờ sờ bổ chết. Ta thử một chút đi. Trần Huyền đã đợi không kịp, uống một hớp nhỏ thập toàn đại bổ thang. Thế nào? Khí huyết có cái gì dị dạng? Cảm giác thân thể có thay đổi gì? Tam nữ bức thiết mở miệng hỏi. Nhưng mà còn không đợi Trần Huyền mở miệng, ba người trợn mắt nhìn xem Trần Huyền sắc mặt đỏ bừng lên, sau đó máu mũi chui ra. Thật mạnh mẽ. Trần Huyền cảm giác toàn thân khí huyết sôi trào, như là trước đó ăn long huyết võ đan đồng dạng. Ta cảm giác, ta sắp đột phá. Trần Huyền nuốt một cái máu mũi, cao hứng bừng bừng nói. Cái này thập toàn đại bổ thang đơn giản như là một cái nhỏ hực, ngạnh sinh sinh để trong cơ thể hắn khí huyết cất cao một cái cấp độ. Chỉ kém một tia, Trần Huyền cảm giác chỉ kém một tia liền có thể đột phá đến thuế phàm cảnh bát phẩm. Ánh mắt của hắn cực nóng nhìn về phía tam nữ, vừa muốn mở miệng lại phát hiện tam nữ sắc mặt đỏ bừng, ánh mắt trốn tránh. Tê thẹn thùng túi đầu xuống thế nào đây là nghi hoặc vừa lên Trần Huyền đột ngột phát hiện mình phía dưới đỡ lấy một cái lều nhỏ. Cái này thập toàn đại bổ thang quá có lực, cái này thập toàn đại bổ thang dược hiệu rất mạnh, đối với chúng ta thuế phàm cảnh tới nói căn bản tiêu hóa không được hoàn toàn dược lực. Một lát sau Trần Huyền mấy người làm lấy tổng kết. Hàn Băng Lạc gật đầu, không sai, đối với chúng ta mà nói muốn phục dụng phải thận trọng, tốt nhất pha loãng dược lực. Cái này đơn giản, nhiều hơn chút nước không phải tốt. Hàn Băng Linh đầu linh hoạt, lập tức nghĩ ra một ý kiến.
đích thật là một cái biện pháp. Lý Kiếm Tâm gật gật đầu, nói tiếp, trừ cái đó ra, chúng ta còn có thể căn cứ phương thuốc bên trong tỷ lệ đối dùng lượng thuốc giảm bớt. Cái này đích xác là biện pháp tốt nhất, bất quá. Hàn Băng Lạc nhìn chằm chằm Lý Kiếm Tâm, hiện nay chúng ta đã nghiệm chứng khí huyết này canh công hiệu, mặc dù đối phá không cảnh trở lên có hiệu quả hay không không được biết, có thể dù là chỉ đối thuế phàm cảnh võ giả hữu hiệu, toa thuốc này cũng là giá trị liên thành. Phương thuốc này là Trần Huyền khẳng khái cho chúng ta nhìn, nhưng là ta hy vọng phương thuốc này chỉ có thể có chúng ta bốn cái biết. Hàn Băng Lạc nghĩ rất nhiều, phương thuốc này đã chứng minh giá trị, có thể nói thiện ghe di dùng chính là máy y tiền. Hàn Băng Linh nàng cũng không lo lắng, chủ yếu là Lý Kiếm Tâm, mà lại, Lý gia ngoại trừ kinh doanh võ quán còn có một số khí huyết đường, chuyên môn làm cái này sinh ý. Lý Kiếm Tâm tự nhiên minh bạch Hàn Băng Lạc lời này là đối chính mình nói, sắc mặt nàng lập tức đỏ bừng lên, ta có thể lập xuống đạo tâm lời thề. Không cần, ta tin tưởng Kiếm Tâm đồng học. Lý Kiếm Tâm vừa muốn thể, Trần Huyền ngăn cản nàng. Có lẽ, chúng ta có thể hợp tác. Trần Huyền lên tâm tư, bất quá, ta còn muốn thử một chút phương thuốc này đối phá không cảnh có hiệu quả hay không. Vào lúc ban đêm, Trần Huyền cho phụ thân bưng tới thập toàn đại bổ thang. Cha, nếm thử khí huyết này canh. Trên bàn cơm, Trần Huyền một mặt ân cần mở miệng. Khí huyết canh. Trần Tứ Hải nhướng mày, khó được ngươi có phần này hiếu tâm, thật đáng giận máu canh đối ta vô dụng. Cha, khí huyết này canh rất mạnh, ngươi liền nếm thử đi. Trần Huyền khuyên nhủ. Tần Tố cũng ở một bên phụ hòa nói, ngươi cũng đã nói là nhi tử hiếu tâm, chớ đả kích hải tử tính tích cực. Thôi được. Trần Tứ Hải cười cười, ha ha, ta liền nhìn xem mạnh biết bao. Nói xong, Trần Tứ Hải trực tiếp làm. Trần Huyền lúc này một ngộng, đây chính là không có pha loạn qua thập toàn đại bổ thang a. Mà bây giờ nói cái gì đã trễ rồi. Thế nào? Lao cha. Trần Huyền chỉ muốn hỏi phụ thân thời khắc này cảm thụ. Trần Tứ Hải đập đi miệng, vẫn được, rất tốt uống. Ừm. Nói còn chưa nói, Trần Tứ Hải chỉ cảm thấy một cỗ khí huyết dâng lên, bay thẳng đỉnh đầu. Nhiều năm chưa tinh tiến khí huyết vậy mà tại giờ khắc này có chút tăng lên. Ngươi, cái này. Trần Tứ Hải kinh hãi trừng to mắt nhìn xem Trần Huyền, vừa định muốn hỏi một chút khí huyết này canh đến cùng là chuyện gì xảy ra, mà giờ khắc này hắn phát hiện thân thể dị dạng. Hắn vậy mà khống chế không nổi thể nội khí huyết du tẩu. Khí huyết bay thẳng nhị đệ. Trần Tứ Hải sắc mặt trong nháy mắt liền thay đổi, cỗ này khí huyết kéo theo hỏa khí quá mức dọa người, nếu là không thiết tiết, hắn sợ mình phá thể mà chết. Vào nhà. Lão bà tiến nhanh phòng. Trần Tứ Hải không nói hai lời tranh thủ thời gian lôi kéo Tần Tố hướng trong phòng đi. Cùng lúc đó, Lý gia, Lý Kiếm Tâm đang bị phụ thân phát biểu. Về sau cùng họ Trần tiểu tử kia ít đến hướng, nói, ta mật rắn có phải hay không cho hắn rồi? Ừm. Lý Kiếm Tâm thành thật một chút đầu. Các ngươi bắt ta mật rắn làm gì? Lý Vệ Quốc hỏa khí rất lớn. Nói lên cái này Lý Kiếm Tâm nhãn tình sáng lên, còn nhiều hơn thua thiệt ngài mật rắn, chúng ta đạt được một bộ rất mạnh khí huyết canh. Lý Kiếm Tâm giương lên tay, đem trong tay khí huyết canh đưa tới. Khí huyết canh, rất mạnh. Lý Vệ Quốc khinh thường mắt nhìn, sau đó cười khẩy, ta xem một chút mạnh bao nhiêu. Ngửa đầu, Lý Vệ Quốc uống sạch sành sanh. Một lát sau, Lý Vệ Quốc trừng to mắt, kêu lên, mẹ ngươi đâu? Mẹ ngươi đâu? Mẹ ta đi ra. Nhanh đi cho ta thả nước lạnh. Nhanh. Chương 83. Hai chúng ta dạng này hai vị tỷ tỷ sẽ không tức giận đi liên tiếp ngâm nửa canh giờ, Lý Vệ Quốc cuối cùng chậm lại. Cũng may mắn Lý Kiếm Tâm cầm về chỉ là một phần nhỏ thập toàn đại bộ thang. Khí huyết này canh là Trần Huyền đưa cho ngươi. Điều chỉnh tốt trạng thái, Lý Vệ Quốc gặp Lý Kiếm Tâm. Lý Kiếm Tâm gật gật đầu, sau đó mở miệng hỏi, thế nào, cha, đối ngươi hữu dụng không? Lý Vệ Quốc một mặt ngưng trọng nhẹ gật đầu. Lý gia có tiệm thuốc gần Lý Tuyết, Lý gia đời trước còn tính là y học thế gia. Trong nhà tiệm thuốc bên trong liền có buôn bán khí huyết thuốc bổ, có thể cái này thuốc bổ bình thường tới nói đến liệt hải cảnh cũng liền chấm dứt. Đạt tới pha không cảnh, muốn dựa vào khí huyết thuốc bổ từ đó tinh tiến tu vi thật quá khó khăn. Chỉ sợ cũng chỉ có những truyền thuyết kia bên trong thiên tài địa bảo mới có thể cấu nguyên bồi bản, nhưng mà Lý Kiếm Tâm mang về khí huyết, phản phất điền vào thị trường trống không. Dù là Lý Vệ Quốc không phải thuần túy người làm ăn, đều hiểu ở trong đó giá trị đáng sợ đến cỡ nào. Bây giờ, muốn làm tự mình mật rắn đổi như thế một bộ khí huyết canh, Lý Vệ Quốc cũng không có như thế tức giận, hai hoàn toàn không thể so sánh. Bất quá, Lý Vệ Quốc cũng minh bạch, Trần Huyền tiểu tử này khẳng định có ý tứ gì khác, hắn mở miệng hỏi, Trần Huyền có ý tứ là? Lý Kiếm Tâm như nói thật nói, hắn muốn cùng chúng ta Lý gia hợp tác, buôn bán khí huyết này canh, làm lớn làm mạnh. Lý Vệ Quốc gật gật đầu, làm sao chia? Đôi tám. T, Lý Vệ Quốc hít sâu một hơi, kinh ngạc nhìn Lý Kiếm Tâm. Hắn đương nhiên biết cái này tám khẳng định không phải mình, bất quá cái này hai cũng là để hắn hài lòng không thôi, tiểu tử này coi như có chút lương tâm. Gặp Lý Vệ Quốc trên mặt mang cười, Lý Kiếm Tâm tranh thủ thời gian mở miệng, cha, không phải. Cái này hai là chúng ta cùng Hàn gia. Nhà chúng ta phụ trách bán, Hàn gia phụ trách cung ứng nguyên vật liệu. Theo tỷ lệ tôi nói, nhà chúng ta cùng Hàn gia kỳ thật chỉ có một thành chia hoa hồng. Lý Vệ Quốc khuôn mặt đen xuống dưới, ta liền biết tiểu tử này không có hảo phóng như vậy. Lý Kiếm Tâm mở miệng hỏi, vậy chúng ta nhập không vào cô A? Nhập, làm sao không vào? Lý Vệ Quốc tranh thủ thời gian mở miệng, chỉ cần chờ khí huyết này canh thanh danh đánh ra, buôn bán toàn bộ đại hạ, dù là một thành lợi nhuận đều kinh người. Được. Lý Kiếm Tâm cười gật gật đầu, vừa muốn rời đi, nhưng thật giống như lại nghĩ tới cái gì, mở miệng hỏi, vậy ta về sau còn cùng Trần Huyền ít đến hướng sao? Lý Vệ Quốc mặt tối sầm, người đồng lứa nha, vẫn là phải nhiều lui tới, dù sao chúng ta cùng Trần gia quan hệ coi như không tệ. Hàn gia, hai tỷ muội về đến trong nhà đồng dạng tìm được Hàn lão gia tử. So sánh với Trần Tứ Hải cùng Lý Vệ Quốc, Hàn Lao gia tử tại phục dụng xong thập toàn đại bổ thang về sau càng thêm kinh hãi không thôi. Hắn bản tuổi già, khí huyết đừng nói tăng lên, không suy bại liền xem như tốt. Nhưng mà, thập toàn đại bổ thang xuất hiện, thành công để Hàn Lao gia tử hồi lâu yên lặng nhịp tim bắt đầu chuyển động. Đối Trần Tứ Hải cùng Lý Vệ Quốc, cái này xem như tăng lên cảnh giới võ đạo tư lương, có thể đối hắn mà nói, đây là kéo dài tuổi thọ linh đan diệu dược. Chỉ là một lát, ba vị gia tộc người cầm lái liền tương thông điện thoại. Đầu tiên, Lý Vệ Quốc cùng Hàn lão gia tử đối Trần Huyền cái này ưu tú thanh niên biểu thị ra tán dương, tiếp theo, chuyện này bọn hắn ý nhất trí, nhất định phải giữ bí mật. Thất phu vô tội hoài bích kỳ tội đạo lý ba người tự nhiên là hiểu. Ngay sau đó, nhằm vào hợp tác vấn đề, ba người đơn giản hàn huyên trò chuyện. Sau đó không lâu, trải qua cải tiến thập toàn đại bổ thang trưng bài lý gia tiệm thuốc. Không thể nghi ngờ, thông qua chuyện này, ba nhà quan hệ càng thêm chặt chẽ. Trần Huyền chỉ là cống hiến một cái phương thuốc, còn lại thì là toàn quyền giao cho Bạch Linh Nhi. Trần Tứ Hải đương nhiên sẽ không làm ăn, Tần Tố cũng không có ý định này. Trần Huyền thì là không có thời gian, nghĩ tới nghĩ lui, cũng liền đành phải đem việc này giao cho Bạch Linh Nhi. Bạch Linh Nhi cũng coi là có kinh nghiệm, mà lại việc này ba nhà hợp tác, tại Lăng Hải không có cái gì trở ngại. Bạch Linh Nhi cũng bức thiết muốn dẫn đầu các huynh đệ truyền hình, chuyện này là rất tốt một cơ hội. Đợi đến thập toàn đại bổ thang mở ra nguồn tiêu thụ, nàng bọn này tiểu đệ còn có rất lớn tác dụng. Vô luận là vận hàng vẫn là trung tiệm, cũng coi là một cái nghiêm chỉnh việc phải làm. Liên tiếp mấy ngày Trần Huyền đều tại võ quán âm, tại thập toàn đại bổ thang gia chỉ dưới, hắn hiện tại đã đột phá đến thuế phàm cảnh bát phẩm. Tam nữ cảnh giới cũng có tăng lên, Hàn Băng Linh cũng là thuế phàm cảnh bát phẩm, Hàn Băng Lạc cùng Lý Kiếm Tâm thì là đạt đến thuế phàm cảnh cửu phẩm. Khoảng cách võ đạo thi đại học còn có hơn 20 ngày, Trần Huyền cảm giác hai người tại thập toàn đại bổ thang gia chỉ hạ rất có thể tại thi đại học lúc đạt tới võ giả. Nguyên kịch bản bên trong, tại võ đạo thi đại học trung kỳ phàm chính là lấy võ giả thân phận tham gia thi đại học, thành đại hạ từ trước tới nay đệ nhất nhân. Đương nhiên, cái này cũng không phải là nói đại hạ chưa từng có còn trẻ như vậy võ giả. Dù sao, có chút thiên tài là cử đi. Có thể, cho dù là dạng này cũng làm cho Diệp Phàm tại nguyên kịch bản bên trong xuất tận danh tiếng. Nhưng hôm nay, một cái nho nhỏ Lăng Hải thành phố, khả năng không chỉ Diệp Phàm một võ giả. Trần Huyền còn có sinh tồn giá trị không có rút thưởng. Hắn đồng dạng có lòng tin lấy võ giả thân phận tham gia võ thi. Không quan hệ thực lực, cảnh giới chính là thiên phú, thực lực biểu tượng. Chỉ cần thân phận của võ giả lộ ra đến, các đại học viện muốn đoạt lấy. Ngoại trừ tu vi cảnh giới tăng lên, mấy người còn nặng nghiên tập bạo tinh quyền. Có thể là bởi vì tại quyền pháp bên trên có chút thiên phú, Trần Huyền tiến độ viễn siêu ba người, mấy ngày cũng đã tiểu thành, làm ba người huấn luyện viên. Ra quyền muốn mãnh. Bạo tinh giảng cứu chính là một cái lực bộc phát. Nắm đấm mềm nhũn chưa ăn cơm a. Xuất lực tư thế không đúng. Trần Huyền ta sẽ không. Đến, tay ta cầm tay dạy ngươi. Trần Huyền một cái tay nắm lấy Hàn Băng Linh cổ tay, một cái tay khác đỡ lấy mềm mại vòng eo. Sức eo hợp nhất. Mãnh liệt giống được hormone để Hàn Băng Linh khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, đón Trần Huyền anh tuấn khuôn mặt, thân thể đều mềm nhũn. Nàng một mặt thẹn thùng theo tại Trần Huyền trong ngực, nhẹ nhàng mở miệng, "Ca ca, ngươi như thế dạy ta, hai vị tỷ tỷ sẽ không tức giận đi." Trần Huyền. Đột nhiên, Trần Huyền cảm thụ được sau lưng hai cỗ hàn ý, vừa nghiêng đầu, hai nữ ưu ám nhìn xem hắn. Đương nhiên, càng oán hận ánh mắt thì là để lại cho Hàn Băng Linh. Luôn cảm giác nha đầu này là cố ý học không được. Cái này thông minh đầu căn bản không cần chính địa phương. Cái kia trong đầu ngày ngày nhớ làm sao cùng Trần Huyền tiếp xúc thân mật. Hai người cũng nói không ra là tức giận vẫn là ghen ghét, hoặc là cả hai đều có. Trở ngại tính tình, hai người bọn họ nhưng làm không được Hàn Băng Linh như thế dáng vẻ cạnh cơm tư thái. Nhưng nhìn lấy, trong lòng luôn luôn không thoải mái. Hai người một mặt giả cười nhìn xem Trần Huyền, "Ca ca, chúng ta cũng sẽ không, ngươi cũng tới tay nắm tay dạy một chút chúng ta." Trần Huyền một mặt vô tội. "Thật, ta thật sự là tại đứng đắn giáo quyền a." Ông vừa định biện giải cho mình bài câu, trong túi điện thoại di động vang lên. Trần Huyền mắt nhìn, là lớp 7 bên trong chủ nhiệm lớp phát tin tức. "Chư vị đồng học, 3 ngày sau lý luận khảo thí bắt đầu, mời một ít thi không đậu võ đạo đại học các bạn học, Trần Huyền, nắm chặt thời gian ôn tập lý luận tri thức chương 84." "Long Khê, tại sao ta cảm giác tiểu tử này là nhân vật chính?" Trông thấy chủ nhiệm lớp Trần Huyền mặt lúc ấy liền đen, cảm giác tại lớp 7 bên trong mất hết mặt mũi. Lúc này, còn có một đám đồng học nhao nhao hắn. "Trần Huyền, ngươi bây giờ là thuế phàm cảnh mấy phẩm?" "Trần Huyền, Trần thiếu gia nghe ta không nhận vũ nhục này, ta không tham gia võ thi nào." "Trần Huyền, thiếu gia hảo hảo ôn tập, kỳ thật văn học viện, viện y học, nghiên cứu khoa học viện vẫn là rất không tệ." Một đám người châm chọc khiêu khích, đây cũng chính là tại trên bàn phím, nếu là đặt ở trước mặt, đám người này nói nhảm cũng không dám nói một cái. Lúc này, hai cái tiểu đệ đột nhiên nổi lên. "Trương Tam, ha ha, một bầy kiến hôi, há biết ta đại ca chỗ kinh khủng." "Lý Tứ, ta chỉ có thể nói đến lúc đó sẽ sáng mù các ngươi hợp kim titan mắt chó." "Không phải, hai người các ngươi cũng quá liêm lấy." "Ai, nghe nói Trần Huyền cho hai huynh đệ cái mở chữ thiên võ quán. Cái này đãi ngộ, dù là để cho ta làm chó đều được a, Trần thiếu, còn thiếu tiểu đệ sao?" Một đám đồng học lại bắt đầu hàn huyên. Bây giờ, Trương Tam Lý Tứ cảnh giới cũng đạt tới thuế phàm cảnh thất phẩm. Nguyên bản hai người không có khả năng có cái này tu vi, nhưng vấn đề là không chịu nổi thập toàn đại bổ thang dược hiệu thực sự quá mạnh. Đương nhiên, Trần Huyền một cử động kia lại lần nữa thật sâu để hai huynh đệ ghi tạc đáy lòng, hận không thể phát hạ võ đạo lời thề, thế hệ nguyện vì Trần Huyền xông pha khói lửa, không chối từ. Đem các bạn học tin tức tùy ý nhìn một chút, Trần Huyền mỉm cười, tiện tay phát ra một đầu tin tức. Kim Lân há lại vật trong ao. Nói xong, Trần Huyền để điện thoại di động xuống, nhiều lời không nên, Lăng Hải thành phố xưa nay không là điểm cuối của hắn. 3 ngày sau,
cửa trường học, đen nghịt học sinh tràn vào trường học, tiến hành lý luận khảo thí. Trần Huyền, ngươi là số mấy trường thi?
108.
A, ta là 107.
Ghê tởm, còn kém một điểm chúng ta liền có thể cùng một chỗ khảo thí.
Hàn Băng Linh bệnh bệnh lên miệng nhỏ. Trần Huyền cảm thấy không hiểu, chính là đơn thuần thi cái thử, còn muốn cùng ta cùng một chỗ.
Không không không.
Hàn Băng Linh lắc đầu, ta không phải muốn theo ngươi một cái trường thi, ta là dự định giúp ngươi khảo thí.
Ngươi muốn giúp ta gian lận?
Trần Huyền cả kinh nói, không nói trước ta có phải như vậy hay không ngợi, ta còn dùng ngươi giúp ta sao?
Không phải là Trần Huyền xem thường Hàn Băng Linh, gia hỏa này đầu óc mặc dù thông minh, có thể học tập cũng vô dụng tâm, không nhất định mạnh hơn chính mình bao nhiêu.
Hàn Băng Linh lặng lẽ tiến đến Trần Huyền bên hai, đừng cho là ta không biết, ngươi kỳ thật cái gì cũng sẽ không.
Ừm. Trần Huyền mở to hai mắt nhìn.
Đừng phỉ báng ta à, tỷ tỷ ngươi còn tại bên cạnh, nàng học bổ túc ta thế nhưng là chăm chú học.
Hừ hừ.
Hàn Băng Linh giảo hoạt cười cười, nói láo, ngươi khi đó chỉ toàn nhìn chằm chằm tỷ tỷ đuổi cùng bộ ngực của ta nhìn, có thể học đi vào cái gì?
Phỉ báng a?
Thuần túy là phỉ báng.
Trần Huyền đánh chết cũng không thể nhận.
Bất quá, mặc dù không thừa nhận, nhưng vấn đề là hiện tại một lần nhớ tới Hàn Băng Lạc lúc trước cho mình học bổ túc, căn bản nghĩ không ra một điểm. Trong đầu tất cả đều là bạch hoa hoa đuổi, cùng thẳng tắp bộ ngực.
Trần Huyền,
cách đó không xa, Diệp Phàm nhìn xem cùng Hàn Băng Linh thân mật nói chuyện Trần Huyền răng hàm cắn kéo kẹt vang. Vốn cho là nhiều ngày như vậy qua đi, hắn nhìn thấy Trần Huyền sẽ tiêu tan. Dù là trong lòng còn có hận ý, hắn đều sẽ giả bộ như nhẹ nhõm bộ dáng. Nhưng nhìn thấy mình Lô Đỉnh tiến đến Trần Huyền bên thai cười cười nói, hắn vẫn là muốn khóc.
Đau nhức,
quá đau.
Loại cảm giác này Diệp Phàm không muốn kinh lịch quá lâu.
Liên để ngươi lại nhảy hai ngày.
Cũng may, văn thi kết thúc về sau chính là võ thi, cũng làm cho Diệp Phàm một trái tim có hy vọng.
Bây giờ, hắn chỉ kém một tia liền có thể tấn thăng làm võ giả.
Diệp Phàm có lòng tin tại võ thi lúc đột phá,
mà ngày đó chính là Trần Huyền tự kỷ.
Có trời mới biết, hắn vì giờ khắc này bỏ ra bao nhiêu cố gắng.
Đương nhiên, hết thảy đều muốn cảm tạ hắn nguyên động lực, Trần Huyền.
Trong khoảng thời gian này, Diệp Phàm hóa đau thương thành sức mạnh, không biết ngày đêm khổ tu, chỉ cần mệt mỏi trong đầu sẽ xuất hiện Trần Huyền dáng vẻ.
Một mắt, hắn liền toàn thân tràn ngập động lực.
Mà cùng lúc đó, Diệp Phàm cái cổ bên trên túi thơm cũng đột nhiên tản mát ra một cô vô hình thần thức.
Lại gặp mặt ta.
Trong khoảng thời gian này, Long Khê cũng muốn rất nhiều, càng nghĩ càng thấy đến cái này Trần Huyền không giống bình thường.
Nàng rất muốn tiếp xúc Trần Huyền, nhưng không có một cái cơ hội thích hợp.
Nếu như đột ngột cùng hắn giao lưu, lại sợ đánh cỏ động rắn.
Lần trước đấu giá hội cho Trần Huyền truyền âm về sau, nàng liền hối hận, gia hỏa này biết mình tồn tại, mà lại bản thân cùng Diệp Phàm là đối mặt chính, tự nhiên phòng bị chính mình.
Ừm.
Đang dùng thần thức cảm thụ Trần Huyền, Long Khê giật mình, tiểu tử này thuế phàm cảnh bắt phẩm rồi.
Long Khê trong lòng kinh ngạc không thôi.
Khoảng cách này đấu giá hội qua đi cũng bất quá mấy ngày mà thôi, tiểu tử này thế mà đột phá một cái tiểu cảnh giới.
Cho dù là Diệp Phàm đều không có khủng bố như vậy tu hành tốc độ.
Diệp Phàm thế nhưng là có nàng chỉ đạo, mà tiểu tử này cái gì cũng không có.
Mà lại, tại đấu giá hội sau khi trở về, Long Khê liền cẩn thận đề ra nghi vấn liên quan tới Trần Huyền tình huống.
Tại mấy tháng trước đó, hắn chính là một cái điển hình phế vật.
Dù là hưu tâm ẩn tàng, có thể mấu chốt là vì cái gì?
Long Khê tự nhiên không biết Trần Huyền rõ ràng chính mình chính là một cái giai đoạn trước pháo hôi phản phái.
Có thể, dù là ẩn giấu tu vi, cũng không gạt được Long Khê sức quan sát.
Tiểu tử này tư chất rất cao, khí huyết căn cơ càng là hùng hậu, nếu như trước gặp phải không phải Diệp Phàm, là Trần Huyền, Long Khê khẳng định sẽ không chút nào do dự tiến hành đầu tư.
Mà lại, nhìn xem Trần Huyền cùng ba vị đỉnh cấp lô đỉnh quan hệ thân mật bộ dáng,
Long Khê càng là trong lòng có một loại ảo giác, làm sao cảm giác tiểu tử này giống như là nhân vật chính đồng dạng.
Mặc kệ, dù sao gia hỏa này hiện tại còn chưa đủ lấy gặp phải Diệp Phàm, dù là đồng dạng là thiên tài, có thể nghĩ tại võ thi lúc đạt tới võ giả cũng là nói xuông theo Long Khê, còn có hơn 10 ngày, Trần Huyền muốn đột phá võ giả đơn giản chính là người si nói mộng.
Nhìn lại Diệp Phàm, cơ hội là ván đã đóng tuyển.
Cái này, liền gọi là chênh lệch.
Thu hồi suy nghĩ, Long Khê không suy nghĩ thêm nữa cái này không thiết thực vấn đề.
Nàng chỉ là đối Trần Huyền hiếu kỳ, có thể trước mắt mà nói, muốn thật muốn tại Trần Huyền cùng Diệp Phàm ở giữa lựa chọn một cái đầu tư, nàng vẫn là chọn Diệp Phàm.
Bất quá, Trần Huyền nàng cũng sẽ không ra tay.
Chí ít, cũng muốn đang lộng minh bạch giá hỏa này đến cùng phải hay không hế thổ chuyển sinh lão ma đầu về sau.
Diệp Phàm, số 108 trường thi.
Số 108 trường thi, từng chương đơn độc cái bàn băng ghế sắp xếp.
Trần Huyền tìm tới chỗ ngồi của mình ngồi xuống.
Vừa mới ngồi xuống, đột nhiên trông thấy đi vào cửa một người, ánh mắt đối mặt.
Hai người đều là trầm mặc.
Diệp Phàm mặt không thay đổi ngồi vào Trần Huyền bên cạnh cùng sắp xếp trên chỗ ngồi.
Trần Huyền, thật sự là ngày chó a.
Khả năng đây là duyên phận.
Trần Huyền bó tay rồi.
Xem ra, nhân vật chính cùng phản phái ở giữa nhất định qua lại hấp dẫn, bằng không, cũng sẽ không như thế sao a.
An tĩnh.
Đang nghĩ ngợi, hai cái lao sư giám khảo đi đến.
Dư quang quét qua, Trần Huyền thân thể lại là chấn động, con mắt trợn thật lớn nhìn về phía cái thứ hai lao sư giám khảo. Không phải, cái kia nghiên cứu khoa học tên điên làm sao thành ta lão sư giám khảo rồi.
Trần Huyền tê.
Đây rốt cuộc là cái gì duyên phận?
Cùng Diệp Phàm một trường thi, cùng sắp xếp còn chưa tính, Giang Lai còn cho hắn giám thị.
Chương 85.
Còn có vương pháp sao?
Còn có kỷ luật trường thi sao?
Mời các vị thí sinh chú ý kỷ luật trường thi, không cho phép châu đầu ghẹn hai, chỉ cho phép sớm nửa giờ nộp bài thi.
Khảo thí chính thức bắt đầu.
Tuyên đọc xong kỷ luật trường thi, lão sư giám khảo bắt đầu phát quyền.
Đến phiên Trần Huyền lúc, Giang Lai còn cười hướng hắn nhíu mày.
Nàng vốn là đế đô đại học cao tài sinh, vẫn là đại hạ tiếng tăm lừng lẫy thiên tài nhà khoa học, làm lão sư giám khảo thuần túy là tại Lăng Hải thành phố quá nhàn. Nàng cũng không biết chỉ là tâm huyết của mình dâng lên, thế mà lại tại trong trường thi gặp Trần Huyền. Khả năng đây là duyên phận. Trần Huyền cũng không có hào hứng đi cảm thán cái này không hợp tói thường duyên phận, lúc này, nhìn xem bài thi đầu hắn đều lớn rồi. Trở xuống loại nào linh thực đối thuế phàm cảnh tăng lên khí huyết độ tinh khiết có hiệu quả nhất? A băng tâm có B tử u linh lan C liệt hỏa lãng ngô đồng D hàn dương băng liên làm thuế phàm cảnh ngươi ngay tại gặp võ giả lúc công kích, cách làm chính xác nhất là A vận chuyển thể nội khí huyết hóa thành cương khí B chính diện cứng rắn C thi triển thân pháp nhanh trong tránh né D phục dụng tăng lên tiềm lực nhưng tác dụng phụ to lớn đan dược sẽ không làm, căn bản sẽ không làm. Hàn băng lạc giúp hắn ôn tập tri thức đã sớm quên mất không còn một mảnh. Nhìn xem bài thi bên trên văn tự, Trần Huyền giống như xem thiên thư, chỉ có thể nương tựa theo nam nhân giác quan thứ 6. Có thể lựa chọn để còn dễ nói, một chút bổ khuyết để Trần Huyền cũng không thể ra sức. Được đều không có mạch suy nghĩ, hoàn toàn không hiểu rõ. Xong, nhìn tình huống này, chỉ sợ ta muốn thành Lăng Hải thành phố thứ nhất đếm ngược Trần Huyền thở dài. Nhìn quanh trường thi cũng chỉ có hắn một cái ai thanh thở dài, còn lại thí sinh tất cả vùi đầu làm bài, càng kinh khủng chính là, mắt nhìn cùng sắp xếp Diệp Phàm, gia hỏa này hạ bút nhanh chóng không phải, ngươi mới lên mấy ngày học à? Ngay cả ngươi cũng biết. Tựa hồ là cảm nhận được Trần Huyền ánh mắt, Diệp Phàm quay đầu mắt nhìn, sau đó cười khẩy, há to miệng, y mắng hai chữ: "Rác rưởi." Nói xong, cũng không nhìn nữa Trần Huyền, tiếp tục nhanh chóng bài thi. "Ta cam a, chào phúng ta. Ngươi nhà thế mà chào phúng ta." Trần Huyền lập tức trong lòng ngũ vị tạp trần. Gia hỏa này chuyển trường không có hai ngày liền nghỉ, đừng nói lý luận tri thức, gia hỏa này có thể hay không hiểu rõ để làm Trần Huyền cũng hoài nghi. Nhưng bây giờ, Diệp Phàm bút trong tay đều muốn viết bút khói, đơn giản như có thần trợ. Bất quá nghĩ lại, Trần Huyền liền nghĩ minh bạch sự tình mấu chốt. Cũng không như có thần trợ sao, gia hỏa này sợ là để võ thánh đang giúp hắn bài thi. Một người võ thánh nhìn những thứ này để đơn giản giống như là sinh viên tại nhà trẻ khảo thí. Ta quá không muốn mặt. Học được trong đầu mới gọi tri thức, ngươi nha dựa vào võ thánh ra lận, thật sự là không muốn mặt. Cái kia Long Khê võ thánh cũng là chẳng biết xấu hổ, ngươi cho rằng ngươi đây là tại giúp hắn sao? Ngươi đây là tại hại hắn. Trần Huyền trong lòng phẫn hận, nói cho cùng vẫn là ghen ghét, bất quá, trong lòng cũng có triển vọng rộng rãi chuẩn bị ghi danh văn học viện thí sinh bất công. Diệp Phàm nhất định là muốn bên trên võ đạo học viện, làm như vậy tệ ngoại trừ có thể để cho trên người hắn đánh lên văn võ song toàn nhãn hiệu, không có một điểm tác dụng khác. Có thể dạng này, rất có thể bị một cái chân chính văn khoa trạng nguyên. Sư phụ, cái này để làm như thế nào biết? Diệp Phàm tự nhiên không biết Trần Huyền phỉ nổ, cũng đúng như Trần Huyền suy nghĩ, hắn ngay tại hưởng thụ lấy bật học niệm vui thú. Diệp Phàm nghe không được Trần Huyền tiếng lòng, Long Khê thế nhưng là nghe nhất thanh nhị sở. Nhìn xem Diệp Phàm lít nha lít nhít bài thi, một cỗ xấu hổ giận dữ còn kèm theo một kia ấy nấy cảm giác, trong nháy mắt để Long Khê cảm giác xấu hổ vô cùng kỳ thật. Trần Huyền nói cũng đúng, dù là Diệp Phàm thành lý luận thứ nhất, cũng không có cái gì dùng sư phụ. Sư phụ. Nửa ngày không có trả lời, Diệp Phàm lại kêu hai tiếng. Diệp Phàm, không phải là sẽ không, tri thức học được trong đầu mới là tự mình, dựa vào ta gian lận tới thành tích không đáng ngươi khoe khoang. Long Khê truyền âm, thanh âm nghiêm túc. Diệp Phàm, không phải, sư phụ, vừa mới là ngươi chủ động muốn giúp ta bài thi a, làm sao hiện tại trả đũa? Diệp Phàm lộn xộn, trong lòng suy nghĩ, lại không dám lên tiếng. Không có Long Khê trợ giúp, lại nhìn bài thi, Diệp Phàm lập tức giống như Trần Huyền mắt lớn trừng mắt nhỏ ta đi, cái này đáp xong rồi. Nhìn Diệp Phàm ngẩng bút, Trần Huyền trong lòng kinh ngạc không thôi, nghĩ lại, ánh mắt càng thêm u ám Lăng Hải thành phố Trạng Nguyên không có chạy. Nguyên kịch bản trung kỳ Phàm vô luận là lý luận là võ thi thành tích đều là Lăng Hải thành phố thứ nhất, đây chính là để Diệp Phàm quả thực phong quan một thanh. Nghĩ đến những thứ này, Trần Huyền liền khó chịu, thật sự là không nguyện ý nhìn thấy Diệp Phàm trăm bước. Cũng không có biện pháp, ai bảo người ta có võ thánh trợ giúp gian lận đâu. Khu khu. Đang nghĩ ngợi, trước mặt đột nhiên nhiều Giang Lai thân ảnh. Nàng thân thể một mực ngăn trở giám sát, sau đó duỗi ra ngón tay trắng nón tại Trần Huyền bài thi phía trên một chút một chút. Trần Huyền theo bản năng mắt nhìn, Giang Lai chỉ chính là một đạo lựa chọn tuyển hạng. Nhìn xem cái này tuyển hạng, Trần Huyền lại trừng to mắt nhìn xem Giang Lai. Đây là giúp ta gian lận. Giang Lai cười gật gật đầu, trẻ con là dễ dạy. Vốn chính là buồn kẻ vô vị giám thị, có thể bởi vì nghe thấy Trần Huyền tiếng lòng, Giang Lai cảm thấy cũng thật có ý tứ. Nghe được Diệp Phàm bí mật, Giang Lai nho nhỏ kinh ngạc một chút. Bất quá, so sánh với võ thánh tàn hồn, vẫn là Trần Huyền cái này xưa nay chưa từng có quái thai càng có giá trị nghiên cứu. Biết được Diệp Phàm tiểu tử này gian lận, lại nhìn mình nghiên cứu khoa học vật liệu sầu mi khổ kiểm, Giang Lai trong lòng nhất thời không thăng bằng. Dựa vào cái gì Diệp Phàm tiểu tử này gian lận, nàng nghiên cứu khoa học vật liệu không thể a? Không hẳn. Giang Lai chỉ là muốn Trần Huyền thành tích tốt xem chút, cũng có thể càng làm cho kế hoạch của nàng tốt áp dụng. Giang Lai duỗi ra mảnh khảnh ngón tay lại tại tiếp theo đề điểm một cái. Sau đó, lại điểm. Tiếp theo đề, tiếp lấy như thế. Một bên, nhìn xem không đứng ở Trần Huyền bài thi bên trên chỉ trỏ Giang Lai, Diệp Phàm cả người đều ngộp. Làm gì đâu? Đây là làm gì đâu? Gian lận. Diệp Phàm trong lòng lập tức một buồn lửa giận. Tự mình trong đầu mới là tri thức. Vừa muốn báo cáo Trần Huyền khảo thí gian lận, nhưng mà, nhìn xem Giang Lai gương mặt kia Diệp Phàm ngây ngẩn cả người. Mẹ nó, lão sư giám khảo giúp hắn gian lận. Cái này hắn làm sao báo cáo? Cùng ai báo cáo? Một cái chớp mắt, Diệp Phàm vẫn hận nắm chặt song quyền. Tiểu tử này dựa vào cái gì a? Còn có vương pháp sao? Còn có kỷ luật trường thi sao? Nàng tại sao phải giúp ta à? Trần Huyền trong nháy mắt liền trầm tư. Đột nhiên, Trần Huyền suy nghĩ minh bạch mấu chốt của sự tình. Vì để cho tự mình trở thành nghiên cứu khoa học vật liệu, Giang Lai gia hỏa này có thể nói là nhọc lòng. Trần Huyền lập tức ngừng bút không biết. Không điểm liền không điểm, loại này dựa vào gian lận đạt được thành tích, hắn không cần cũng được. Ta cũng không phải Diệp Phàm loại này không biết xấu hổ rác rưởi. Quay đầu, Trần Huyền cùng Diệp Phàm lập tức mắt lớn trừng mắt nhỏ qua lại nhìn hằm hằm. Cách cuộc thi kết thúc còn rất dài một đoạn thời gian, cùng Diệp Phàm đối mặt mệt mỏi, Trần Huyền cũng nhàm chán mở ra bài thi. Đột ngột, cuối cùng một đạo đề hấp dẫn Trần Huyền chú ý mời bản tóm tắt vì cái gì khí huyết canh đối phá không cảnh trở lên tác dụng cực kỳ bé nhỏ. Không cùng giai đoạn cao giai võ giả đối tăng lên khí huyết thuốc loại kháng dược tính là nhiều ít. Đơn giản tới nói, đây là khảo nghiệm thí sinh đối khác biệt cảnh giới võ giả thể nội khí huyết phân tích đề. Nhưng mà, Trần Huyền lại là lắc đầu. Không phải là cao giai võ giả đối khí huyết chén thuốc vật miễn dịch, mà là các ngươi khí huyết canh căn bản không được. Nghĩ nghĩ, Trần Huyền viết xuống ba chữ: độc vật luận.